Chương 1. Tế Úc chương 1. Tế Úc Bành. Một cái trọng quyền hung hăng đánh tới hướng Bao Cát, Bao Cát không hề động một chút nào, thiếu niên nắm đấm cũng đã phiếm hồng. Bành. Lại là một quyền, thiếu niên đem hết toàn lực, Bao Cát vẹn vẹn giống như thương hại, có chút lung lay dưới, nắm đấm của hắn càng thêm đỏ, đỏ đến chói mắt. Nguy Sơn Hành, ngoại thành, Linh Xà Võ Quán. Sơ Đông, sáng sớm. Chỉ có hai người. Minh đường rộng rãi, ánh nắng xuyên thấu qua khắc hoa sòng cửa sổ tung xuống, hình thành từng mảnh quang ảnh. Thanh tú thiếu niên huy quyền thân ảnh, trở thành cái này quang ảnh một bộ phận. Quan chủ tại cách đó không xa nhìn xem. Cái này thiếu niên thân mang đỉnh cấp gấm vóc chế thành luyện công trang phục, hạ thân phối hợp một đầu huyền sắc vải đồng quần thụ, tài năng thượng thừa, quần bên cạnh thêu lên tinh xảo màu vàng kim vân vân, đây là nội thành đỉnh cấp bố trang thiên vân áo phường chiêu bài tiểu dáng, riêng là đầu này quần, liền bù đắp được tầm thường nhân ra gần nửa tháng thu nhập, chân hắn đạp ra hiệu giày, thắt eo tơ vàng mang, bên hông còn mang theo một cái có thêu hoa tưởng vi văn nhỏ nhắn túi thơm. Kia dường như cái nào đó tiên kim tiểu thư tín vật đính ước, treo ở bên hông thì là đang nhắc nhở người khác, công tử có bạn, đông tây nam bắc hồ ly tinh, chớ có cầu dẫn. So sánh cái này quý khí y phục, thiếu niên quyền cước đơn giản yếu buồn cười. Quán chủ lặng lặng nhìn xem, chợt lên tiếng ngăn lại, nói: "Tế Úc công tử, dục tốc bất đạt, hôm nay chỉ là hoạt động gần cốt, liền tới trước nơi này đi." Thiếu niên trong miệng hô lên một tiếng rít gào trầm trầm, vừa hung ác một quyền nện ở trên Bao Cát, sau đó thân hình định trụ, thoáng như ngưng tụ thành pho tượng, hai mắt nhắm nghiền, góc miệng càng có không cam lòng, hắn duy trì cái này kia vô lực tư thái mấy tức, lúc này mới chậm rãi thu hồi. Ngay sau đó, hắn cúi xuống thân, từng ngụm thở, ho khan. Sáng sớm, bên ngoài ánh nắng không tệ. Ngoài cửa sổ phố xá sầm uất ồn ào náo động dần dần lên, mà một đạo non nớt đồng âm hát ca dao cũng theo đó mà vào. Kia thanh âm trong trẻo mờ mịt, ca từ lại lộ ra một cỗ quỷ dị. Tuyết rơi muốn đánh dù đen lớn, thiếu nữ cần mạnh lang bạn. Tháng chạp thời điểm chớ viếng mùa mả, tám nhất đại tiểu nhất gầm quan tài. Quan chủ nghe được bài hát này dao, trực tiếp nhíu mày, nói: cái này dù dậy tà tính, Tế Úc công tử vẫn là rời xa chút đi. Tế Úc gật gật đầu. Quan chủ cất giọng, thanh âm to lớn hô: Tống Tuyết, lấy một phần lưu thông máu gói thuốc đến, để Tề công tử trở về tắm thuốc. Thoại âm rơi xuống. Cách một cái viện luyện võ đạo trường liền rất tránh mau ra bóng người, đạp đạp tiếng bước chân từ xa đến gần, rất nhanh một cái tư thế hiên ngang trang phục thiếu nữ ôm hai cái gói thuốc đi ra, đưa cho Tế Úc, ánh mắt tại hắn bên hông sắc vì túi thơm trên nhìn lướt qua. Tế Úc chợt lấy xuống túi thơm, nhìn về phía tên kia gọi Tống Tuyết thiếu nữ, đưa ra ngoài, đưa ngươi. Tống Tuyết quả thực sửng sốt một chút, quán chủ cũng sửng sốt một chút, hai người không thể không sững sờ. Nói đến đây cái, còn phải nói một chút Linh Xà Võ Quán cùng Tề gia, cùng Tế Úc quan hệ. Tề gia tại Nguy Sơn thành thuộc về đại gia tộc, hắn gia sản dòng họ nghiệp rất nhiều, các ngành các nghề đều có liên quan đến, càng là thông qua bán quan bán tước con đường nắm trong tay Nguy Sơn Ngũ Phương giáo úy bên trong Phương Đông giáo úy, khiến cho kia Phương Đông giáo úy độc thủy quân cơ hồ thành tư quân. Linh Xà Võ Quán thì thuộc về Nguy Sơn ngoài thành trong thành không tầm thường võ quán, quan chủ chính là Linh Xà Kim Cương Tống Thanh Hồng, làm thất phẩm thấu kình cảnh giới cao thủ, mà cái này cấp bậc cao thủ tại toàn bộ Nguy Sơn thành đều không nhiều, tại hỗn loạn ngoại thành cũng thuộc về không người dám tùy tiện trêu chọc thế lực. Tề Úc cùng Tống Thanh Hồng kỳ thật không có quan hệ, có quan hệ chính là Tề Úc phụ thân, đó là Tề gia lão tam Tề Trường Thuận. Năm đó, Tống Thanh Hồng từ xa mà đến, muốn ngụ lại Nguy Sơn thành, Tề Trường Thuận giúp hắn đại ân. Hai người tình đầu ý hợp, thậm chí kết làm huynh đệ khác họ, càng là định gia thông gia từ bé. Hoa nhi này chính là Tề Úc, cùng Tống Thanh Hồng nữ nhi Tống Tuyết. Chỉ tiếc, Tề Úc từ nhỏ nuông chiều từ bé, có chút hoàn cố, nhìn không lên chém chém giết giết thiếu nữ, ngược lại là si mê với dù dạy một tên giáo đồ, vung tiền như rác, quấn quýt chặt lấy, mà kia hoa tưởng vi văn túi thơm thì là kia giáo đồ tín vật. Chỉ bất quá thu hoạch tín vật này biện pháp cũng không phải là đối phương trung tình với hắn, mà là hắn phía trước mấy ngày dù dạy quên tiền bên trong trực tiếp quên ra chính mình tên một tòa chỗ ở, lúc này mới đổi lấy. Lúc này Tế Úc đưa ra túi thơm động tác quả thực để hai trà con ngẩn ngơ. Không chỉ có là túi thơm, chính là hôm qua Tề gia đột nhiên phái người hạ bài tiếp, nói Tề Úc công tử nghĩ đến sáng sớm ngày mai liền đến võ quán luyện võ, cũng để cho Tống Thanh Hồng có chút sợ không được đầu. Nhưng mà hắn vẫn là đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tống Tuyết tiếp nhận túi thơm, Tế Úc đi hướng ngoài cửa, đến cửa ra vào lúc lại quay đầu lại nói câu: mùi thơm không tốt lắm nghe, không ưa thích, ném đi. Hai cha con nhìn xem đi ra Tế Úc. Cha, cái này hoàn cố thụ cái gì kích thích rồi? Một gian đại trạch, người ta mặt đều không gặp, liền đổi cái túi thơm, hiện tại thế mà ném cho ta rồi. Có lẽ là lãng tử hồi đầu. Tống Thanh Hồng trầm ngâm, hôm nay không có dạy hắn cái gì, chỉ là thử một chút quyết tâm, nếu là ngày mai hắn có thể lại đến, kia quyết tâm chính là có. Có thể hắn lãng tử hồi đầu, ta liền nhất định phải ưa thích hắn sao? Nhìn nhìn lại, lại cho hắn một cái cơ hội đi. Đã nhìn nhiều lắm, cũng thất vọng nhiều lắm, trong thanh lâu, gánh hát bên trong sòng bạc ở giữa. Có một lần ta đi tìm hắn, hắn chính xứ lây chó săn cùng vương gia công tử đánh nhau, đánh không lại liền chạy, nhìn thấy ta, thế mà còn đang nắm ta cho hắn đoạn hậu. Hắn đã nát đến thực chất bên trong, cha. Người tin hay không, hắn chỉ là được cái nào bạn bè không tốt đề điểm, nghĩ diễn một diễn kịch, muốn mượn thông gia từ bé đến ngủ ta, thay cái nữ võ giả khẩu vị. A. Tống Tuyết tùy ý đem túi thơm thu hồi, sau đó quay người rời đi. Nơi này là cha giáo sư thân truyền đệ tử, chỉ điểm nội môn đệ tử địa phương, sát vách đạo tràng mới là chúng người tu luyện chỗ. Cho Tề Úc ngự xe sa phu, là giáp gia cảnh. Tại toàn bộ Nguy Sơn thành, thất phẩm thấu kình cảnh chính là trần nhà, phía dưới nó thì là bát phẩm bạo huyết cảnh, lại xuống thì là cựu phẩm giáp gia cảnh. Sa phu nhảy xuống xe ngựa, tấn cần đất là Tề Úc kéo ra màn xe, sau đó cười ha hả hỏi: "Thiếu gia, chúng ta phía dưới đi chỗ nào?" "Hồi nội thành, về nhà. Cái này, Xà Phu ngạc nhiên hạ. Hôm nay sớm như vậy, thiếu gia làm sao lại muốn về nhà rồi? Bất quá, hắn cũng chỉ là dạ cái chữ, không có lại nhiều nói. Xe ngựa trục bánh xe chuyển động, Tế Úc cảm thụ được đau nhức thân thể, về sau duỗi người ra, nằm ngửa tại mềm thảm bên trong, băng lãnh không khí vòng quanh phố xá sầm uất rộn ràng tiến vào, còn có một số bánh bột sớm một chút mùi thơm. Tế Úc thoáng vén rèm lên, đập vào mắt đường đi coi như phồn hoa, nhưng tại phồn hoa về sau âm u hẻm nhỏ, cùng kia âm u hẻm nhỏ về sau thoáng như mê cung dân nghèo lều trong vùng, lại ẩn giấu vô số hỗn loạn. Cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy xác chết. Xe ngựa một cái chuyển biến, Sa Phu nổi giận nói, mắt bị mù. Tế Úc nhìn lại, đã thấy là đẩy xe cúc kít, chở chiếu rơm người đi đường. Tại chỗ khúc quanh, người đi đường kia kèm chút cùng đụng vào hắn, lúc này tránh ra đạo lộ, sợ hãi cúi đầu xin lỗi. Được rồi. Tế Úc nói một tiếng. Sa Phu lúc này mới bỏ qua. Tế Úc lại hỏi, làm cái gì vậy? Người đi đường kia vội nói, hồi bẩm công tử, trong phường có người chết quóng, ta đẩy người đi ngoài thành giản tiện việc mai táng, vừa đi vừa về một lần có thể cầm 4 cái tiền đồng. Tế Úc trầm mặt dưới, nói, đi thôi. Hắn buông xuống rèm, mà trước mắt chậm rãi hiện ra một cái bảng. Tế Úc cảnh giới, không điểm kỹ năng, không chiến lực, không một công pháp, không chúc phúc, không hôm qua, hắn vẫn là cái hưởng thụ lấy 996 phúc báo châu ngựa, ban ngày không có thời gian, ban đêm liều mạng chơi, thức đêm trò chơi, có thể cuối cùng thân thể một cái không có chống đỡ, chính mở ra treo chơi lấy một cái tên là vứt bỏ thế giới trò chơi, đột nhiên liền bất tỉnh nhân sự. Sau đó, hắn lại mở mắt liền biến thành Tề gia lão tam nhà con trai độc nhất. Mà bằng này, hắn rất quen thuộc. Đây chính là hắn hắc. Bây giờ cái này hắc bên trong liền tìm từ đều không có cải biến. Thế giới phong cách cũng không có cải biến. Nếu là như vậy, vậy liền mang ý nghĩa vào lúc này cái này nhìn như hòa bình biểu tượng phía dưới, cất giấu cực kỳ khủng bố bóng ma. Kia bóng ma chính từng bước một, từng bước, đang lặng lẽ tới gần. Hắn có thể nghĩ tới, cũng chỉ có mượn nhờ linh xà võ quán đến mạnh lên. Sở dĩ lựa chọn linh xà võ quán, là bởi vì hắn không chỉ có thể nhìn thấy chiến lược của mình, còn có thể nhìn thấy người khác. Tống Thanh Hồng chiến lược là 55-110. Rất cao. Chương 2. Tán giáo chương 2. Tán giáo xe ngựa chậm rãi tiến lên, tại trải qua kết nối trong ngoài thành cầu đá lúc, tuyết rơi. Tuyết rơi rất yên tĩnh, băng lanh gió rèm xe vén lên, màu trắng tuyết liền từ bên ngoài chui vào. Từng mảnh, từng sợi. Tế Úc con người hơi co lại. Hắn cúi tầm mắt chính tung bay rủ, màu đen rủ, những cái kia màu đen rủ giống màu trắng hải lưu bên trong nổi ô hế chi hoa. Vứt bỏ thế giới cái này thế giới trò chơi xem là cái gì đây? Thần linh sinh tại tư địa, nhưng lại thoát ra nơi đây, nhảy ra tầm giới, quan sát nhân gian, dùng cái này hưởng lạc. Thần linh ác thú vị hoặc rất nhiều loại đa dạng, lẫn nhau ở giữa cũng có cửu oán, nhưng cộng đồng hứng thú chỉ có một cái, đó chính là huyết đấu. Đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Máu, thắng lợi, tử vong sẽ mang đến các tưởng cùng thần linh chúc phúc. Những này chúc phúc chủng loại nhiều mặt, mà theo lấy phiên bản không ngừng đổi mới, lại không ngừng được ra. Tế Úc chơi vứt bỏ thế giới thời điểm, đã là hậu kỳ phiên bản, mà bây giờ thời đại này cực có thể là đời thứ nhất phiên bản trước đó. Bất quá, hắn cũng thoáng hiểu qua lúc ban đầu phiên bản, đời thứ nhất phiên bản còn không có chúc phúc, người chơi sức chiến đấu từ 3 cái nhân tố quyết định, một tu luyện công pháp đột phá cảnh giới càng cao, chiến lực hạn cuối càng cao. 2. Tham nộ công pháp bên trong sát chiêu càng mạnh, về mặt chiến lực hạn càng cao. 3. Vũ khí, cùng một chút độc tố loại hình vật phẩm có thể mang đến kèm theo chiến lực. Về phần hậu kỳ phiên bản, kia điệp ra chúc phúc cũng quá nhiều. Độ khó cùng thao tác cũng khá cao. Vì thoải mái chơi, Tế Úc sử dụng hoặc bao hàm một chút đặc thù công năng. Hắn quét mắt bảng. Tế Úc cảnh giới, không điểm kỹ năng, không chiến lực, không một công pháp, không chúc phúc, không bảng này nhìn như thường thường không có gì lạ, chính là vứt bỏ thế giới bên trong mỗi một cái người chơi bảng, có thể sửa đổi nội tại logic về sau, lại là tăng lên trên diện rộng trò chơi thể nghiệm. Điểm kỹ năng thu hoạch bình thường là thông qua săn giết yêu ma cùng võ giả chém giết mà bây giờ biến thành đụng vào yêu ma cùng chăm chỉ tu luyện. Chúc phúc thu hoạch chủ yếu phương thức có 2 loại, một tín đồ, giáo phái tự có một bộ mê hoặc nhân tâm biện pháp, hoặc là một loại nào đó bí hương, hoặc là một loại nào đó bí văn, có thể để tín đồ ném nhà con rơi, trong mắt chỉ có thành giáo, hai các loại huyết đấu, lấy tử vong cùng thắng lợi lấy lòng thần linh, từ đó thu hoạch được chúc phúc loại này chúc phúc có thời điểm sẽ tương đương không hợp tối thượng, thậm chí khả năng triệt để phá vỡ trò chơi cân bằng. Thế nhưng là thần linh chúc phúc là có thể tùy thời thu hồi, mà một khi ngươi đã cường đại đến nhất định tình trạng, thần linh liền sẽ nhất định thu hồi chúc phúc, ngược lại đem chúc phúc ban cho người bên ngoài. Đương nhiên, thần linh cũng sẽ không dễ dàng chúc phúc, bởi vì tất cả chúc phúc bản chất đều chẳng qua là thần linh đem tự thân lực lượng phân ra mà thôi. Bằng vào bộ này chúc phúc hệ thống, thần linh duy trì phiến đại địa này sức sống, khiến cho phiến đại địa này tôn trọng võ đức, cường giả xuất hiện lớp lớp, người phương hát thôi ta đang chẳng, cuồn cuộn sông lớn, lưu không hết đều là anh hùng huyết. Có thể cho dù thiên hạ anh kiệt như cá giết sang sông, nhưng vẫn là không có một cái nào có thể phóng qua Long Môn, bởi vì tại bọn hắn có thể phóng qua Long Môn lúc, chúc phúc liền sẽ bị thu hồi. Nhưng, Tế Úc trên bản này chúc phúc, cho dù thần linh thu hồi, nhưng vẫn là sẽ lưu một phần sao chép hiện. Cái gọi là một chứng minh chứng, không gì hơn cái này. Tế Úc về đến nhà, có người làm đội vàng bung dù tới đón. Dù đen. Tế Úc hỏi, điểm ấy tuyết, còn cần bung dù à? Người hầu đội nói, lao ra phân phó, nói tuyết âm hàn, vẫn là chống đỡ khe chống dù tương đối tốt. Lao ra, tất nhiên là Tề gia lão tam, cũng là tam gia, Tế Úc phụ thân, Tề Trường Thuận. Tề Trường Thuận là cái có chút dáng vẻ thư sinh trung nhân nhân, khí chất nho nhã, tóc đen nhánh, chỉ là thần sắc ở giữa biểu lộ ra khá là mấy phần bệnh khí. Hắn trước kia nhậm hiệp trưởng nghĩa, yêu thích võ học, thậm chí còn xông ra chút minh đường, nếu không phải như thế cũng sẽ không cùng Linh Xà Kim Cương Tống Thanh Hồng trở thành mạc nịch chi giao. Thế nhưng là tại một lần trọng thương về sau, hắn trước kia đấu hung ác nhậm hiệp ám thương cũng cùng nhau bạo phát đi ra, cái này khiến Tề Trường Thuận lực lượng hoàn toàn không có, thành cái người bình thường. Làm Tề Úc nhìn thấy vị này lao cha lúc, đỉnh đầu hắn chính nhấp nô, 0-1, 50-100 chính là hắn ngày xưa thất phẩm lực lượng, 0-1 thì là hắn hiện tại. Tề Trường Thuận chính trong hội khách sảnh. Đại bá, đó là Tề gia lão đại Tề Trường Phúc cũng tại. Tề Trường Phúc tướng so lão cha liền cường tráng không ít, áo đông phình lên, tư thế ngồi thẳng tắp, rất có khí chẳng, hắn chính là trong tộc bát phẩm bạo huyết cảnh võ giả, nhưng hắn luyện võ chỉ là cường thân kiện thể, không vì chém giết, đối với sát chiêu loại hình tự nhiên không nhiều nghiên cứu, cho nên đỉnh đầu trị số là 12-20. Hai người đối diện còn có vị khách nhân, trung niên khách nhân, mặc màu đỏ áo đông, tóc ngắn trải chỉnh tề, giống như còn bôi lên phát dầu, một đôi mắt có chút thâm thúy, chỉ là bên ngoài thì là lộ hiện ra cười, đỉnh đầu số liệu rất quái lạ, chính là 10-70, mức độ cao thấp trên lệch quá lớn. Lao cha gặp hắn đi qua cửa ra bảo, ngoắc hô, úc, đến. Nói, hắn cười nhìn hướng kia hồng y đi tóc ngắn nam nhân, nói, Trần Thượng Sư, nhi tử ta. Chật, hắn lại đối đến gần Tề Úc nói, úc, vị này là thánh tán giáo Trần Thượng Sư, ngươi kêu một tiếng thúc phụ đi. Tề Úc con ngươi hơi co lại, hắn không biết do tự mình cái gì thời điểm cùng tán giáo dựng vào quan hệ, đây cũng không phải là chuyện tốt, nếu như nơi này thật là vứt bỏ thế giới kia giáo phái liền không tồn tại tốt, khác biệt chỉ ở tại điên thành bộ dáng gì mà thôi. Trần Thượng Sư cười híp mắt nhìn xem hắn. Tề Trường Thuận cười nói, hai tử hướng nội, trước mấy thời gian không trả vì ngươi trong giáo một tên giáo đồ quên ra bộ đại trạch, kết quả vẹn vẹn đổi một cái túi thơm. Một bên, đại bá Tề Trường Phúc nói bổ sung, từ nhỏ mà hướng nội, ăn nói không giỏi. Trần Thượng Sư y nguyên cười, quan sát đến, kia cười cùng ánh mắt đều để Tề Úc cảm thấy rất không thoải mái, hồi lâu Trần Thượng Sư mới dùng kia mặt nạ cười, nói, đứa nhỏ này có phúc khí, chỉ là bị trấn trụ. Tề Trường Thuận cười, vậy tính xin Trần Thượng Sư chỉ điểm một chút. Trần Thượng Sư nói, đến xuyên hồng y y. Tề Trường Thuận như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó khoát khoát tay, nói, chơi người đi thôi. Trong mắt hắn, tự mình nhi tử chính là hoàn khố, có thể hoàn khố cũng có hoàn khố tốt, chưa từng thấy cái nào đại hộ nhân ra là bị hoàn khố cho chơi đổ. Tề ra ra sản trải qua được hắn chơi. Tề Úc ly khai gian phòng. Cái gì có phúc khí bị trấn trụ? Cần xuyên hồng y y mới có thể bài trừ. Cầu thí. Đây chính là cái phục tùng tính khảo thí. Hắn nghĩ tới tán giáo có thể tiến vào Nguy Sơn Thành, khẳng định là có trong thành nhà giàu ủng hộ, có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này nhà giàu có thể là hắn Tề gia. Khó trách hắn góp cái chỗ ở ra ngoài, cũng không ai nói hắn. Hắn không biết rõ lao cha có thể hay không thật cho hắn mua hồng y liễu, chỉ bất quá hắn biết rõ, chính mình phải nắm chắc mạnh lên. Tề Úc đến tiểu viện của mình. Trong viện, thiếp thân nha hoàn A Bích mắt sắc nhìn thấy hắn, đội vàng nền tiến lên. Đối thấy rõ hắn sưng đỏ nằm đấm, trong mắt của nàng trong nháy mắt nổi lên vẻ đau lòng, sau đó mặc quay người, bắt đầu nấu nước. A Bích từ 7-8 tuổi liền bị mua vào trong phủ, bởi vì ngày thường một bộ xinh xắn bộ dáng, liền bị sai khiến đến hầu hạ tiểu thiếu gia. Nhiều năm qua, nàng cùng Tề Úc cùng nhau đọc sách viết chữ, cùng nhau chơi đùa, đồi bạn hắn vượt qua vô số thời gian. Đối Tề Úc dài tới mười mấy tuổi, mới biết yêu thời khắc, cũng là nàng lấy ôn nhu quan tâm phương thức, dẫn dắt đến thiếu gia nhận thức tình yêu nam nữ, để hắn dần dần rút đi ngây ngô. Sau một lát, nước bốc lên. Phòng trong bên trong, bình phong về sau, lưu thông máu gói thuốc chậm rãi tản vào ôn thủy, một cỗ phảng phất có thể nóng dực khí huyết khí tức mở miệng ra. Hơi nước lượn lờ bốc lên, nhỏ bé thuốc mà tung dung lưu động, tinh thất lò than thiêu đốt lên thú kim than, từng tia cảnh tùng hương phát ra. A Bích nhẹ giơ lên cổ tay trắng, lấy tay khuấy động lấy mặt nước, sau đó chán hơi nghiêng, thanh âm nu nu, thiếu gia, có thể. Cho nên nói xong có thể về sau, nàng liền vội vàng đi ra, bắt đầu phục thị Tề Úc thay quần áo tắm rửa. Tề Úc tùy ý nàng tay nhỏ thuần thục cởi áo cởi quần, ánh mắt ở trên người nàng nhẹ nhàng đảo qua. A Bích tuy không phải khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, nhưng này ôn nhu quan tâm thần sắc, lại làm cho người thư thái. Có này nha hoàn, sao lại cần lại đến bên ngoài tầm hoa vấn liễu? Từ nay về sau, hắn làm đem toàn bộ tâm tư cùng tinh lực đều chút xuống tại luyện võ phía trên. Chương 3. Linh xả thung chương 3. Linh xả thung lưu thông máu tắm thuốc quả nhiên hữu hiệu. Tính tức một ngày, Tề Úc sáng sớm hôm sau lại lần nữa đi vào linh xả võ quán. Tống Thanh Hồng nhìn thấy hắn đúng hẹn mà tới, liền linh hắn đến nội thất, kia thất trên viết phòng chuyển công 3 chữ. Về phần phía ngoài sân luyện công thì bao hàm luyện công đình viện, luyện công đạo tràng, diễn võ lôi đài, lúc này trước kia liền đã có hơn 200 tên đệ tử tại tiểu tuyết bên trong tu luyện quyền cước, rèn luyện gân cốt. Sân luyện công, khoáng đạt thu kịch, đình viện làm nền vững chắc đất vàng. Tán rơi xuống đất đặt vào côn sát, tạ đá, ù đá các loại cơ sở khí giới, nơi hẻo lánh có cọc gỗ trợn, và nước, đạo tràng thì có da châu bao cát, lưu thông máu dược tiểu vân vân. Phòng chuyên công thì chỉ có Tống Thanh Hồng chuyển công thời điểm mới có thể gọi đệ tử tiến vào. Nơi này trang trọng rất nhiều. Khắc hoa cửa sổ, sâu tông một sàn nhà, chính giữa bàn thờ trên khói xanh lượn lờ, tường sau treo cổ họa bên trong, một đầu trường xà nằm trong cỏ, giống như tính muốn động, giống như động có tĩnh, một bộ chấn kinh mà ham muốn đập ra bộ dáng. Hôm nay không đánh bao cát. Tống Thanh Hồng lời ít mà ý nhiều nói. Tề công tử nghĩ đến cũng là vì cường thân kiện thể, vậy thì từ thùng pháp bắt đầu, như phải học sẽ muốn lĩnh, chính là sau này không đến ta chỗ này, cũng có thể trong nhà tự hành luyện tập. Tề Úc nói, nếu bị chém giết đâu? Tống Thanh Hồng đánh giá hắn, gặp hắn thần sắc kiên định, mới nói, đó cũng là từ thùng pháp bắt đầu. Cựu phẩm giáp ra cảnh bất quá hai bước, bước đầu tiên lưu thông máu dưỡng thân, máu sống thì có thể dùng. Như thành, khí huyết nhưng vì tìm thường thanh tráng trường gấp hai, sau này bách bệnh có sinh, bước thứ hai ma bị thành giáp, một bước này chính là hao tổn máu, thuốc cao, khổ luyện, có thể bạn chớ vội vàng sao động cầu thành, nếu không chỉ nặng hao tổn máu đi dưỡng lực lượng, lại không nặng khí huyết đi nuôi tự thân, thuận tiện sinh ám thương, thọ nguyên còn không bằng người bình thường nhiều, thậm chí rơi xuống tàn tật. Tế Úc ánh mắt quét về phía cách đó không xa bàn trà. Tống Thanh Hùng nói, bái sư chi lễ tạm thời miễn đi, nhưng truyền nghề tuyệt không tàng tư, chỉ mong ngươi có thể hảo hảo tu luyện. Dứt lời, hắn liền bắt đầu giảng giải linh xà thung yếu quyết. Cái gì ngồi xổm muốn năm ngón tay như chân gà trụ địa, nằm muốn bàn chân giống như bịt ngỗng lòng bảy. Cái gì ngưng thần định ý, dù mình nhập tĩnh, mà lấy một loại nào đó quan tưởng tiến hành buông lỏng, nếu có điều kiện, có thể đi đến một mảnh đất trống trải, đứng cao nhìn xa, gặp núi quan hải, tâm tình tự có thể nhập tĩnh. Cái gì luyện tung lúc, vạn niệm lộn xộn đến, không dễ bài trừ, lúc này thì có thể phản tra tự thân, lặp đi lặp lại điều chỉnh không thoải mái địa phương, cũng có thể buông xuôi bỏ mặc, thuận theo tự nhiên, ai đến cũng không có cự tuyệt, đi người không lưu, như thực khó khắc chế, thì có thể quan tưởng tâm ta nhập hỏa lò, tạp niệm như lá khô, xung quanh bốn phương tám hướng, người đến tức đốt. Tế Úc theo lời triển khai nửa trung bình tấn, Tống Thanh Hồng thỉnh thoảng đưa tay điều chỉnh hắn tư thế tiến hành ổn nắn. Non nửa nén nhang về sau, Tế Úc chỉ cảm thấy bắp chân, đùi run nhẹ nhẹ, eo càng là chua xót không chịu nổi, cơ hồ khó mà duy trì cái cục thế. Tống Thanh Hồng thấy thế, khoát tay nói, trước nghỉ một chút. Làm sơ nghỉ ngơi, hắn liền để Tế Úc lại đứng, như thế lặp đi lặp lại ba lần, mỗi lần bẹn bẹn nửa nén hương công phu, Tế Úc cũng đã toàn thân đau nhức như rót chỉ nước, gân cốt phảng phất bị liệt hỏa thiêu đốt. Hắn cắn răng muốn lần thứ tư đứng như cọc gỗ. Tống Thanh Hồng quét mắt nhìn hắn một cái, lắc đầu, nói, hôm nay dừng ở đây. Luyện công không thể cưỡng cầu, nhất là lưu thông máu giai đoạn, như cạnh mạnh, phản tổn thương gân cốt. Tế Úc xoa xoa trên trán mồ hôi, hỏi, Tống thúc, người khác lần thứ nhất đứng như cọc gỗ như thế nào? Tống Thanh Hồng nói, người chi căn cốt không giống nhau. Có người trời sinh phù hợp, vừa vào cái cọc liền đến thung cảm thân vững như lòng, không mệt không mệt, cũng có người khí huyết tràn đầy, ngày đầu liền có thể đứng đủ hai nén nhang, ngay cả đứng năm vòng. Thanh âm của hắn không chút khách khí, tựa hồ là đang bỏ đi trước mắt cái này công tử ca một loại nào đó tâm huyết lai chiều vọng tưởng để hắn thấy rõ hiện thực, để hắn minh bạch luyện võ là vì cường thân, mà không phải chém giết, để tránh cưỡng ép luyện được tổn thương bệnh, dẫn tới tai họa. Thiện là người, chìm tại nước, không biết bơi, liền sẽ không xuống nước, tự nhiên khó mà chết chìm. Đồng lý, không luyện võ người, cũng sẽ không ngông cuồng cùng người tranh đấu. Nhưng nếu luyện nửa cái siêu, lại không biết trời cao đất rộng, đó mới là thật tai họa. Tế Úc lại hỏi, Tống Tuyết đâu? Tống Thanh Hồng nói, ngày đầu đứng đủ một nén rưỡi, ngay cả đứng bốn vòng. Tế Úc trên mặt trồi lên chút vẻ không cam lòng. Mắt thấy hắn còn phải lại đứng như cọc gỗ, Tống Thanh Hồng nói câu, luyện võ như nấu thuốc, hỏa hầu không đến, tăng thêm tiêu khổ. Hắn chỉ một bên ra thảm, đi nằm, hôm nay để cho người trường nóng. Trở về lúc mang nhiều chút gói thuốc, như ở nhà luyện tập, luyện tất liền làm nóng toa. Gói thuốc chớ có lãng phí, dùng 5 lần mới có thể bỏ. Nói, hắn cất giọng hô, Tống Tuyết, lấy hai cái chườm nóng túi thuốc. Không có một lát, trang phục khí khái hào hùng thiếu nữ từ bên ngoài chạy vào, hai tay cắt xách một cái bông vải sợi đay túi thuốc, bạch khí mờ mịt, mùi thuốc nhàn nhạt. Nàng nhìn lướt qua chính ghé vào cách đó không xa Tế Úc, có chút do dự. Tống Thanh Hùng nói, khi còn bé rất quen, lớn ngược lại xa lạ. Tống Tuyết hừ nhẹ một tiếng nói, cũng không phải ta muốn xa lạ. Mặc dù nói như thế, nàng vẫn là quấn đến Tế Úc sau lưng, hai chỉ khép lại như thiết truy, đột nhiên điểm tại hắn chân sau gần là chỗ. Một cú duệ đau nhức đống nhiên nổ tung, kia đầu ngón tay xuôi theo gân chậm rãi hạ hạch, cảm giác đau giống như thủy triều tầng tầng trùng tuôn. Tống Tuyết nghiêng đầu dò xét, vốn cho rằng sẽ nghe thấy vị này vùng triều từ bé tể công tử kêu thảm, nhưng không có. Tế Úc cứ thế mà nuốt xuống dên gì. Có thể một lát sau, kia bị nén qua tê dại chỗ lại hiện lên một tia nóng rực, phản phất tứ chắn khí huyết bị đống nhiên xông mở. Tống Tuyết lúc này mới thất vọng nói, trước thoáng kéo du ơi, sau đó lại trường nóng, hiệu quả càng tốt hơn. Nói xong, cổ tay nàng lật một cái, hai con túi thuốc vững vàng để lên Tế Úc eo chân. Nóng hổi nhiệt độ xuyên thấu qua vải vóc rót vào vân da, đánh thiếu niên thân sống lưng run lên. Sau nửa canh giờ, Tế Úc rời đi. Tống Thanh Hồng nhìn về phía nơi xa tuyết rơi bên trong ra cửa thân ảnh, nói, cũng không giống ngươi hôm qua nói như vậy nha. Tống Tuyết nói, ta ngày thường đều là cùng nữ đệ tử lẫn nhau kéo du ơi, nào có làm cha gọi ta cho nam nhân kéo du ơi. Tống Thanh Hồng trong mắt lóe lên một tia hồi ức, muốn nói lại thôi. Đột nhiên, hắn ánh mắt dừng lại, thẳng tắp nhìn về phía nữ nhi. Tống Tuyết cũng ngước mắt nhìn lại. Trong phòng nhất thời lặng im, duy dư lửa than nhẹ bạo. Hai cha con đối mặt một lát, đột nhiên đồng thời trừng mắt nhìn. Tống Thanh Hồng trước nở nụ cười, cười vui cởi mở. Tống Tuyết cũng đi theo con đôi mắt, như trăng non, cha, ngươi chẳng lẽ cho là ta sẽ nói, đã cùng tam gia là đối ngài có ngụ lại tri ân, ân cứu mạng, kia muốn gả ngài gả, dù sao ta nhìn không vừa mắt ta. Tống Thanh Hồng cười to, sau đó ý cười dần dần liễm, thần sắc nghiêm nghị, than nhẹ một tiếng, to như vậy một tòa linh xà võ quán, những năm gần đây, chỉ có ngươi đại sư minh bước vào thất phẩm thấu kình chi cảnh. Có thể hắn một đi không trở lại, bây giờ trong quán không người kế tục. Ngươi thở nhỏ tập võ, thiên phú thượng giai, có thể cha không muốn ngươi cả đời rơi vào đao quang kiếm ảnh, gánh vác gánh nặng. Tề gia thế lớn, nếu có thể kết thân, ngươi tại võ quán đều là đừng ra. Một cái võ quán, chỉ có thất phẩm thấu kình cảnh giới, kia mới xem như có người kế tục. Mà thất phẩm thấu kình cảnh giới còn có phân chia cao thấp, linh xà võ quán chỉ có cường đại thất phẩm thấu kình đệ tử mới có thể chống lên. Nhưng bây giờ không có. Trước đó thất phẩm đệ tử, tại ra một chuyến sau đó mất tích, nhiều năm qua đi, không tin tức, trừ chết không toàn thây bên ngoài, lại không thể có thể. Tống Thanh Hồng đem nữ nhi gả đi Tề gia, thứ nhất là tình cảm, thứ hai cũng là vì võ quán cân nhắc. Tế Úc hồi phủ trên đường, xa xa liền nghe được một trận ồn ào náo động. Xe ngựa ngừng nghỉ, hắn nhìn lướt qua, đã thấy hai nhóm người xô xô đầy đầy, một bên rất là hỗn loạn, đang kêu mắng lấy, nói nơi này là chúng ta Hắc Hổ Bang địa bàn, các ngươi muốn phát bình an rủ, đi nơi khác phát. Một bên khác thì là chỉnh tề đứng thẳng, ánh mắt thành kính mấy tên tán giáo tín đồ, bọn hắn tại trời tuyết bên trong chống đỡ dù đen lớn, phản phục nói tuyết lớn rơi, chống đỡ dù đen, bảo đảm bình an loại hình. Tế Úc thân thể có chút dò xét trước, phân phó âm thanh, đường vòng, bánh xe lộc cộc, lại đi nửa dặm, trải qua một chỗ trà lâu, màn xe chưa bén, người ở trên lầu cũng không nhìn đường tắt xe ngựa. Kia trà lâu lầu 2, cửa sổ được mở, một vòng đỏ chót thân ảnh chính ngồi một mình trong đó. Trần Thượng Sư ngay tại thưởng thức trà, chén trà nhẹ chuyển, hiện ra kia chồng con người u quang. Chương 4. Thanh danh chương 4. Thanh danh xe ngựa đi tới phố xá sầm uất, chậm lại. Chục bánh xe ép động ở giữa, cùng người đi đường giấu chân lẫn nhau giao thoa, cuốn lên một ngàng tảng ô tuyết. Làm trải qua một chỗ náo nhiệt quán rượu lúc, Tề Úc đống nhiên từ quán rượu ồn ào bên trong nghe được hắn danh tự. Lại có thể có người đang thảo luận hắn. Hắn có chút ngoài ý muốn thoáng vén rèm lên. Là Phẩm Hải lâu. Tiểu lâu này là Tiền gia sản nghiệp. Tiền gia chủ doanh thương hội cùng Bận Tiêu sinh ý, vào Nam gia Bắc ở giữa tự có đường đi, cho nên tại cái này Phẩm Hải lâu bên trong có thể thưởng thức được Bắc Hải ngọt tôm, cùng một chút tinh xào cá lát, so hến, mà hắn chế Phẩm Hải ngư bánh cũng là nhất tuyệt. Lão Cố, đi quán rượu mua một phần Phẩm Hải ngư bánh, mang cho mẹ ta. Vâng, thiếu gia. Tên là Lão Cố Sa Phu chậm rãi ngự xe, hướng phía trước mấy trượng, chọn chỗ dừng lại, sau đó chạy chậm xuống xe. Hắn tuy là cựu phẩm giáp gia cảnh, nhưng xem như cái lão giang hồ, là trước kia đi theo Tề Úc mâu thân Liễu thị mà đến, xem như lão buộc, trung thành tuyệt đối, rất có kinh nghiệm giang hồ, cho nên mới trở thành Tề Úc Sa Phu. Lão Cố sau khi xuống xe, Tề Úc liền dựa vào lấy xe bích lắng nghe những cái kia thanh âm của hắn. Nghe nói không, Tề Tam gia nhà kia công tử thế mà lãng tử hồi đầu, mấy ngày nay luyện lên võ tới. Ngươi biết cái gì? Kia công tử nghe nói một mực là lặng lẽ đang luyện võ, chỉ bất quá bây giờ hiện lộ ra mà thôi. Ngươi nói Tề gia như vậy đại gia tộc, Tam gia nhà công tử làm sao lại là thật mà cố? Ta nghe nói vị kia Tề Úc công tử chính là nhất đẳng luyện võ kỳ tài, tổng quán chủ tán hắn căn cốt thượng giai. Ngươi sao biết rõ? Ta Đường ca nhà nhi tử ngay tại Linh Xà võ quán, chính hay nghe được. Kia thật là ghê gớm, vị này Tề Úc công tử sợ là muốn trở thành ta Nguy Sơn giang hồ từ từ bay lên một viên ngôi sao mới. Không tệ, hôm nay buổi sáng ngoài thành tán cháo, nghe nói chính là Tề Úc công tử để trong phủ người đi ăn bài, tuy nói chỉ xếp đặt hai cái quầy hàng, nhưng lại cũng cứu được không ít nạn dân. Tề Úc nghe, hắn càng nghe biểu lộ càng quái. Xuyên qua trước, hắn đọc tiểu thuyết bên trong, người xuyên biệt động một chút lại bị người trào phúng, lúc này hắn nếu là nghe được những người này thảo luận Tề Tam gia nhà công tử mấy ngày nay mặc dù đi võ quán, nhưng chó không đổi được đức ức, nhất định là vì Linh Xà võ quán đại tiểu thư bùn nhau đỡ không lên tưởng, cũng liền 2-3 ngày công phu, ngươi xem đi, hắn khẳng định không kiên trì được đó chính là cái bất học vô thuật phế vật loại hình, hắn cũng sẽ không kỳ quái. Nhưng bây giờ, hắn mới xuyên qua đến 2 ngày, cũng mới đi Linh Xà võ quán 2 ngày, như Phẩm Hải lâu như vậy Nguy Sơn trong thành lưu lượng khách lớn, nhất là trung thượng lưu nhân sĩ vãng lai rất nhiều địa phương thế mà bắt đầu như thế khen ngợi hắn, thổi phồng hắn, đơn giản không hợp tối thượng. Lúc này, lão Cố đã trở về. Hắn đem một cái tinh xảo cơm hộp xem chừng phóng tới toa xe, nói một tiếng, "Thiếu gia, mua bể." Tế Úc hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Lão Cố con mắt chớp chớp, sau đó bừng tỉnh lấy cười nói, "Những người này nói hết lời nói thật." Tế Úc nhìn xem cái này lão hoạt đầu cười, đáy lòng nắm chắc, hắn khoát tay một cái nói, "Hồi phủ." Tế Úc một lần phủ, liền bị Liêu thị kéo tới. Liêu thị là hắn mẫu thân, xuất thân không cao, là cái xuống dốc tiểu gia tộc tiểu thư, năm đó cũng là nàng chủ động truy cầu Tề Trường Thuận. Nàng nắm lấy vị này Tề Tam gia ngay lúc đó hiệp nghĩa chi tâm, một chi kinh hồng múa, một lần tỷ bà âm, một trận rượu ngon say, liền mang thai Tam gia hải tử, được Tam gia thể non hẹn biển. Sau đó cũng là không khéo, Tề Tam gia bản thân bị trọng thương, không cách nào lại dụng, vị này Liêu thị nhắm ngay thời cơ, thành công cấp tốc thừa bị. Liêu thị khí độ đoan trang, cẩm bào xa hoa, ung dung mẫu đơn đồ án mảnh thêu tại bên trên, trên đầu búi tóc cao cao của lại, nhìn về phía Tề Úc trong ánh mắt tràn đầy cương triều. Đây là con trai của nàng, cũng là nàng tại Tề gia chân chính ỷ vào. Liêu thị sau lưng còn có hai tên thiếp thân nha hoàn, cùng ba vị người cao ngựa lớn bà tử, hai cái họ Triệu, một cái họ Vương. Bà tử đều là Liêu thị nương người nhà, lúc này, ba người từng cái mà mặt mũi hiền lành nhìn xem hắn cười, nhưng Tề Úc gặp qua các nàng bên ngoài hung thân ác sát, cũng biết rõ cái này ba vị bà tử là bên người mẫu thân bao đả tính, tam đôi lô hai dựng thẳng đến rất cao, trong phủ có chút gió thổi cỏ lay, Liêu thị ngay lập tức sẽ biết rõ. Một tên nha hoàn tên là Thanh Lại, lanh lợi nói ngọn, am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện khác. Một tên nha hoàn Thanh Trúc thì tính cách thanh lãnh, có một thanh kiếm, xem xét chính là biết võ công người lợi võ, kỳ cảnh bắt phẩm, đỉnh đầu tung bay chiến lực là 32-52, cái này có thể nói rất cao. Thanh Trúc cũng là Liễu thị nương người nhà, đi vào Tề gia về sau, Liễu thị phát hiện nàng có luyện võ thiên phú, liền không tiếc hao phí tài nguyên bồi dưỡng nàng, còn vì nàng tranh thủ đến đi Nguy Sơn huyện Thanh Phong kiếm quán tu luyện cơ hội. Ngày bình thường, Thanh Trúc phần lớn tại võ quán tu luyện, nhưng cũng sẽ năm thì mười họa hồi phủ thăm hỏi Liễu thị. Tề Úc nhìn xem vị này Tề Tam gia trong phủ đệ cung đấu giới đỉnh điểm, hô, nương. Liêu thị cười đánh giá một cái hắn trong tay cơm hộp, nói ra, đi Phẩm Hải lâu cho nương mang cá bánh à nha. Biết rõ nương thích ăn. Liêu thị mặt mũi tràn đầy vui mừng, quay đầu đối Vương bà tử nói ra, Vương bà tử, đem cá bánh cầm đi để đầu bếp làm thành cá bánh canh, ban đêm thêm nói đồ ăn, cũng để cho lão gia nếm thử. Nhà ta Úc Nhi thật sự là càng ngày càng hiểu chuyện. Được rồi. Vương bà tử trên mặt chất đầy tiêu dung, tiến lên tiếp nhận cơm hộp. đem là Úc Nhi từ Thiên Vân Y Phường định chế áo choàng mang tới. Liêu thị lần nữa phân phó nói. Rất nhanh, một tên bà tử bưng lấy một kiện đỏ tươi áo choàng đi đến đây. Kia áo choàng cực kỳ chói mắt, tựa như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, tài năng đỉnh cấp biên giới còn có trắng như tuyết lông trồn, dưới đấy thì là một vòng màu vàng kim vân vân, hiện thị rõ xa hoa quý khí. Úc Nhi thử một chút. Tế Úc nhìn xem cái này đỏ áo choàng, không lúc đích. Hôm qua kia tán giáo Trần Thượng Sư mới nói hắn xuyên áo đỏ có phúc khí, hôm nay mẫu thân thế mà liền cho hắn chuẩn bị xong như thế đồng dạng đỏ tươi áo choàng. Liêu thị hiền lành cười nói, nương biết rõ ngươi khả năng không ưa thích hôm qua vị kia Trần thúc phụ, nhưng nương sẽ không hại ngươi, nương so đời này nhậm chức người nào đều hy vọng ngươi sống thật tốt. Gặp Tế Úc vẫn là trầm mặc không nói, Liêu thị cũng không tránh tà hữu, trực tiếp cười hỏi, ngươi đang lo lắng cái gì? Tế Úc nói, tán giáo loại này tà giáo, vì sao phải cứ cùng bọn hắn cùng một chỗ? Liêu thị sửng sốt một chút, sau đó vui mừng vô cùng nở nụ cười, Úc Nhi trưởng thành, sẽ nghĩ sự tình. Tiếu Dung hơi liễm, nàng lại kiên nhẫn giải thích nói, bất quá, trên đời nào có cái gì chính tà phân chia, có chỉ là ai có thể cho ta Tề gia mang đến chỗ tốt. Yên tâm đi, việc này nương cũng rõ ràng, không có vấn đề. Ngươi cũng đừng lo lắng. Tế Úc gặp mẫu thân như vậy chính chân an, như là dỗ tiểu hải, liền nhận lấy áo choàng, không cần phải nhiều lời nữa. Đối với hắn mà nói, lập tức trọng yếu nhất chính là cố gắng luyện võ, tăng lên thực lực của mình. Chỉ có trở nên cường đại, thanh âm của hắn mới có thể bị người khác coi trọng. Hắn mặc vào áo choàng, lớn nhỏ phù hợp, cả người càng lộ vẻ quý khí. Liêu thị cùng hai tên nha hoàn đều chuyên chú nhìn xem hắn. Thanh Trúc trầm mặc không nói, ánh mắt bình tĩnh, thanh đại thì liễu dịu tán dương, thiếu gia mặc vào cái này áo choàng, thật sự là anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng. Tế Úc lại nói, nương, phía ngoài những lời đồn đại kia là ngài để cho người ta đi tản a. Đừng tản, nhi tử không muốn như thế dễ thấy. Nói xong, hắn cũng không có lại tiếp tục truy vấn, quay người rời đi. Tế Úc vừa đi ra cửa phòng, thanh đại liền cười tán thưởng nói, tiểu thư, thiếu gia như thế thông tuệ, có thể đoán được việc này, xem ra thật sự là khai thiếu. Liêu thị mỉm cười, hắn cho dù đoán được lại như thế nào, ta còn là đến làm cho người tiếp tục làm như thế. Nguyên bản những cái kia đại gia tộc nữ tử đều bởi vì hắn hoàn khố thanh danh mà đối với hắn tránh không kịp, bây giờ ta vì hắn chính danh, những cái kia quan hệ thông gia cơ hội liền lại trở về. Thanh đại nói, lão gia không phải đã vì thiếu gia định ra cùng linh xà võ quán việc hôn nhân à, mà lại thiếu gia những này thời gian cũng thường đi linh xà võ quán. Liêu thị nghe vậy, không khỏi nở nụ cười. Thanh đại lập tức minh bạch Liêu thị ý tứ, nghịch ngậm thẻ lưỡi, là nô tỳ cân nhắc không chu toàn. Liêu thị đương nhiên sẽ không cảm thấy tự mình nhi tử thật lãng tử hồi đầu. Bây giờ đi kia linh xà võ quán, cũng hẳn là nghĩ đến thử tươi, muốn mượn trước đó thông gia từ bé danh nghĩa thử một lần Tống Tuyết kia nữ võ giả sức lực. Làm sao có thể thật luyện võ? Luyện võ là dễ luyện như vậy. Thật dễ luyện như vậy, nàng sớm đem bên người ba cái bà tử, còn có Thanh đại toàn đưa đi luyện võ. Chương 5. Xảy ra chuyện chương 5. Xảy ra chuyện đêm tuyết. Trong phòng lại sưởi ấm. Thiếu niên thân hình triển khai, trung bình tấn nửa ngồi xổm nửa nén hương thì bắt đầu làm sơ nghỉ ngơi. Hai lần về sau, thân thể mỏi mệt, trong lòng đột nhiên tạp niệm xuất hiện. Mấy ngày nay công phu hắn đã dần dần minh bạch, trò chơi là trò chơi, hiện thực là hiện thực, nếu như đem hiện thực chế thành một cái trò chơi, như vậy, bên trong rất nhiều chi tiết tuyệt đối không cách nào chiếu cố, thậm chí còn có trên phạm vi lớn nội dung cắt giảm. Cho dù nơi này chính là vứt bỏ thế giới đời thứ nhất phiên bản trước đó, hắn cũng bất quá nhớ kỹ một chút vụn vặt tin tức, nhiều nhất vẫn là ngày xưa đại sát đặc sát thoải mái cảm giác. Hắn liền nhớ kỹ xuống rồi. Ai đi quản kịch bản cùng thế giới quan A? Trong đầu hắn nhớ kỹ nhiều nhất chính là huyết đấu thời điểm sóng lớn kỳ hiệu, dù xuống sóng kỳ hiệu, Messi kỳ hiệu, ZDZ, thoải mái, tiếp tục. Thật là đến như vậy thế giới, hắn mới cảm thấy nhịp tim tăng tốc, mới cảm thấy loại kia to lớn bóng ma từ xung quanh bốn phương tám hướng tới gần rung động, dường như đứng tại một viên tinh không bên trong nham thạch cầu bên trên, cầu bên ngoài. Là từng trương che khuất bầu trời, góp đến quan sát gương mặt khổng lồ. Kia là thần linh mặt. Trong trò chơi, hắn không kiêng nể gì cả. Bởi vì trong trò chơi là có thể vô hạn phục sinh. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có một cái mạng. Đúng lúc này, hắn dư quang chợt cảm nhận được cái gì, vô ý thức một bên đầu, con ngươi đột ngột co lại, đã thấy một cái kinh khủng cự ảnh chính ghé vào ngoài cửa sổ, khom người thân. Hai cái đỏ như máu con ngươi sâu kín nhìn chằm chằm hắn. Tế Úc hô hấp thuận ngừng, từng dãy nổi da gà dâng lên. Hắn tĩnh lấy bất động, thân thể như bị đông cứng. Thẳng đến hồi lâu, hắn mới ý thức tới kia chỉ là một tòa Tề gia ba tầng gác cao, từ luyện công bên này cửa sổ vừa vặn có thể nhìn thấy. Kia gác cao mái hiên treo đỏ sậm đèn lồng, hình dáng bị gió tuyết phát họa, tựa như cự nhân. Tâm ta như hỏa lò. Tế Úc trong lòng mặc niệm, dù nghĩ chính mình chính là cái hỏa lò, tất cả lúc này xuất hiện tạp niệm một khi rơi xuống trên thân liền sẽ lập tức bị liệt hỏa thiêu hủy, cho dù là cự nhân, thần linh, đều không ngoại lệ. Lại là nửa nén hương linh xà hung. Hắn toàn thân ế ẩm sưng, nhưng so thần lên lúc đã khoan khoái rất nhiều. Và hắn ngửa mặt ngã xuống, thật sâu lâm vào vàng bạc theo tuyến lông dê mềm thảm. Bình phong bên ngoài, A Bích một mực trông coi, nghe thấy động tĩnh lập tức đứng dậy, để lộ nồi thuốc, chép xuất dự bao, cẩn thận nghiêm túc thay hắn chườm nóng. Chườm nóng ở giữa, khó tránh khỏi có da thịt chạm nhau, hôm nay A Bích lại giống như là phá lệ mất cảm, đầu ngón tay nếu không xem chừng thoáng đụng phải thân thể của hắn, liền sẽ như giật điện thu hồi. Thế nào, ta thân thể phòng tay? Tế Úc thuận miệng trêu chọc lấy hỏi một câu. Không nghĩ tới tiếng nói mới rơi, A Bích đột nhiên bắn lên, sau đó quỳ xuống, co rúm lại thành đoàn, luôn miệng nói, nô tỳ, tay chân buộc về, nô tỳ để thiếu gia không vui vẻ, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Tế Úc khẽ giật mình, A Bích cùng hắn thở nhỏ làm bạn, từ trước đến nay thân cận, hôm qua còn không ngại, nô tỳ tay chân đẩn, thiếu gia, thiếu gia. A Bích nói, dường như có chút nghẹn ngào. Tế Úc nghiêng đầu nhìn chăm chú nàng, thấy được nàng tại hắc ám bên trong run rẩy thân thể, hơi chút suy tư, không hỏi nhiều, mà là đạo câu, ta không có không vui vẻ, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, tiếp tục đi. Nói, hắn một lần nữa nằm sấp tốt. A Bích quỳ gần, vẫn như cũ cẩn thận nghiêm túc, động tác cẩn thận đến gần như lạnh nhạt. Đối trường nóng xong xuôi, A Bích lại phục thị hắn tắm rửa thay quần áo, lại không còn như thường ngày như vậy dính người, mà là yên lặng lui ra, đi vào gió tuyết. Nhỏ bên cạnh phòng lò than giấy lên lúc, gió tuyết đã tràn qua mái hiên. Ngày kế tiếp, Tế Úc như thường lệ ngồi xe ngựa đi Linh Xà Võ Quán, hắn mang theo hai phần trà ngon, Tống Thanh Hồng nhận. Sau đó, vị này Linh Xà Võ Quán quán chủ lại nhìn xem hắn đứng như có gỗ, thỉnh thoảng đưa tay bốn nắn tư thế của hắn, đối hắn kiệt lực lúc, liền lập tức hô ngừng, sau đó cười ha hả khen ngợi câu không tệ. Tống thúc, cái này Linh Xà Thung muốn luyện đến cái gì tình trạng mới tính thành? Tế Úc lau mồ hôi hỏi. Tống Thanh Hồng dò xét hắn, nói, ngươi bây giờ đứng bất quá là dưỡng pháp, tụ khí huyết, liễm tinh thần. Có thể nuôi pháp không phải luyện pháp không phải đấu pháp cũng không phải sát pháp. Quyền lấy tán, cái quặp lấy tụ. Thân thể ngươi thâm hụt trước tiên cần phải bổ túc, khí huyết trước tiên cần phải dưỡng đủ, sau đó lại luyện. Tống Thanh Hồng đánh giá cái này thiếu niên, liếc mắt liền nhìn ra trong cơ thể hắn không hư. Bất quá có thể lãng tử hồi đầu, cái kia còn tính không tệ. Hắn trầm ngâm dưới, nói, ngươi thật muốn luyện võ, ta biết cái toa thuốc cho ngươi, ngươi có thể để trong nhà chuẩn bị tốt, về sau mấy ngày liền chớ có chuyên tử trong thành tới chỗ này. Sau 7 ngày, như đứng như cọc gỗ lúc chưa phát giác mọi bệnh, như nằm âm dưỡng, chính là dưỡng pháp xong rồi. Nếu không thành, tiếp tục, thẳng đến thành, lại đến ta chỗ này, dạy ngươi luyện pháp. Tống thúc, ta 18 tuổi, luyện võ tính muộn sao? Tế Úc lại hỏi. Tống Thanh Hồng vỗ vỗ bả vai hắn, khích lệ nói, cường thân kiện thể, nói gì sớm tối. Như đại bá của ngươi như vậy kiên trì không ngừng, cũng có thể bước vào bát phẩm bạo huyết cảnh giới. Nói, hắn lại liếc mắt Tế Úc tế bạch ngón tay, nói, giang hồ đường hiểm, quân tử tiết thân. Chuyện giang hồ tự có người giang hồ, Tề công tử không phải người giang hồ, liền chớ có nhập giang hồ. Thâm ý trong lời nói, Tế Úc lòng dạ biết rõ. Tống thúc phi thường hàm xúc nói cho hắn biết, hắn không được. Coi như luyện võ, đại bá của hắn kia dưỡng thân cấp độ bát phẩm chính là hắn đời này cực hạn. Đây cũng là đang khuyên hắn dừng bước tại dưỡng sinh, mà chớ có nghĩ đến vũ đấu. Bất quá, hắn có bảng, mà ở trong đó lại cực có thể là vứt bỏ thế giới, hắn không có khả năng không đi mạnh lên. Giờ ngọ, Tống Thanh Hồng lưu Tề Úc ăn xong bữa giản bữa ăn, nâng bút viết xuống đổ nguyên canh đơn thuốc đưa cho hắn, liền tự mình tiễn hắn đi ra ngoài. Ngoài cửa tuyết tế sơ tỉnh, hai ngày trước gió tuyết cuối cùng nghỉ ngơi. Trên đường phố người đi đường dần dần nhiều, bán hàng rong gạo to âm thanh liên tiếp, nếu không nhìn kia đường tắt chỗ sâu khu ổ chuột rách nát nhà lều, ngược lại thật sự là một phái an bình cảnh tượng. Lão Cố bạn tại người đánh xe trên ghế ngủ gần, nghe thấy tiếng bước chân cuốn quýt nhảy xuống, phủi đi tọa tiến tuyết động, lấy đỏ tươi áo choàng, vội vàng tiến lên, liền muốn cho Tề Úc phủ thêm. Tề Úc phủ thêm áo choàng, sau đó hướng Tống Thanh Hồng ổn quyền, "Tống thúc, ta đi." Tống Thanh Hồng cười nói, "Đi thong thả." Tiếng nói mới rơi, xa xa ồn ào đột nhiên biến lớn một chút, sau đó tại rất ngắn thời gian bên trong phát nổ ra. Đầu tiên là vài tiếng kêu sợ hãi, tiếp theo như sôi nước dội dầu, kêu khóc tiếng gào thét một cái chớp mắt ầm vang nổ tung. Tề Úc dừng đạp vào càng xe chân, quay đầu nhìn về phía Tống Thanh Hồng. "Ta đi nhìn một cái." Tống Thanh Hồng nhíu mày nhìn về phía Âm Thanh Nguyên, nếu không có đại sự, Tề công tử vẫn là về trước nội thành. Ta theo Tống thúc cùng một chỗ đi. Tống Thanh Hồng hơi chần chờ, cuối cùng là gật đầu. Hắn tại cái này ngoại thành cắm rễ hồi lâu, tự tin có thể bảo vệ cái này thiếu niên. Hai người bước nhanh chạy tới rối loạn chỗ, Lao Cố hòa mấy tên võ quán đệ tử cũng theo sát phía sau. Nơi khởi nguồn là Hắc Hổ Bang đại viện. Ngoài viện, vây đầy kinh hoàng bách tính. Trong nội viện, một cái đầu người đoan đoan chính chính đặt tại người tuyết trên cổ. Đầu lâu kia hai mắt bạo lồi, khuôn mặt bặm mẻo, phảng phất trước khi chết mắt thấy cực kỳ khủng bố chi vật. Người tuyết đóng đến tinh tế, thậm chí còn điêu y phục phía trên áo điệp, cúc áo tất cả rõ ràng, phản phất là hung thủ giết người sau còn ngại không đủ, còn muốn chậm rãi tô cái không đầu người tuyết, lại đem thủ cấp bảy thành như vậy sợ hãi bộ dáng. Trong đám người có run rẩy hô, là Hắc Hổ Bang bang chủ. Là bang chủ. Tống Thanh Hồng híp mắt nhìn một chút, lại lướt qua xung quanh, lại rơi mắt đến Tề Úc trên thân kia một bộ đỏ tươi áo choàng, trầm ngâm dưới, nói, Tề công tử về nội thành đi, ngươi vô sự. Chương 6. Thêm điểm chương 6. Thêm điểm Tề Úc một lần phủ, liền muốn lấy ra bổ nguyên canh đơn thuốc giao cho A Bích, để nàng phân phó hạ nhân chiếu vào chuẩn bị. Luyện võ chuyện này làm không chủ đáo, như hắn trực tiếp cầm đi tìm Liêu thị hoặc Tề Tam gia đòi hỏi, tránh không được lại được sự xuất bộ kia tiểu nhi nũng nịu lấy đường cho xiếc, thực sự mất thể diện. Tâm hắn nghĩ đến, đối chân chính luyện được chút thành tựu đến, mẫu thân cùng phụ thân tự nhiên sẽ ủng hộ. Nhưng mà, hắn trở lại trong viện, bốn phía tìm không thấy A Bích thân ảnh, hỏi một chút mới biết, nàng lại bị đại phu nhân gọi đi. Nhớ tới đêm qua đủ loại dị thường, Tề Úc trong lòng khẩn trương, vội vàng chạy tới Liêu thị trạch viện. Xa Viễn Nhi, hắn liền nghe đến bên trong ẩn ẩn truyền đến Liêu thị nghiêm khắc răn dạy âm thanh. Mà Liêu thị trạch viện trước thủ vệ Triệu bà tử cũng nhìn thấy hắn. Triệu bà tử rất lớn giọng cười nói, thiếu gia tới rồi. Cái này một cuốn họng về sau, trong phòng răn dạy âm thanh liền biến mất. Tề Úc cất bước nhập viện, vào nhà. Đầy gian phòng người đều chất đống cười. A Bích cũng đang cười, chỉ là nụ cười kia miễn cưỡng đến cơ hồ muốn không nhịn được, đáy mắt còn ẩn ẩn phím hồng. Mẫu thân, nhi tử trở về. Tề Úc cung kính hành lễ, lập tức ra vẻ kinh ngạc nói, A Bích, ngươi làm sao ở chỗ này? A Bích cúi đầu, rào lấy góc áo không dám lên tiếng. Liêu thị cười nói, nương là nhìn A Bích lớn lên, trong lòng sớm coi nàng là nửa cái nữ nhi. bây giờ muốn đem nàng điều đến bên người hầu hạ, Úc Nhi cũng đừng không nỡ. Tế Úc nói, những ngày thời gian A Bích một mực giúp đỡ chuẩn bị tắm thuốc, trường nóng, đổi người bên ngoài, Nhi tử sợ không thuận tay, làm trễ nải luyện võ tiến độ. Mẫu thân nếu là ưa thích, không bằng các loại chút thời gian lại nói. Liêu Thị sửng sốt một chút, vẫy tay, nói, Úc Nhi, tới chút. Tế Úc tiến lên mấy bước. Liêu Thị cẩn thận chu đáo lên trước mắt thiếu niên, nhưng gặp hắn giữa lông mày có không ít thần thái, lại không giống như lúc trước như vậy đục ngầu vô thần, trong lòng thầm nghĩ, không ngờ là thật sự tại nghiêm túc luyện võ. Lại dư vị hắn mới kia lời nói, càng là âm thầm gật đầu. Rõ ràng chính là tìm đến A Bích, còn hỏi A Bích làm sao ở chỗ này. Rõ ràng chính là không muốn A Bích ly khai, lại biết do nói thẳng sẽ chỉ đem A Bích đặt một cái không tốt hoàn cảnh, cho nên học xong dùng chiến lược kéo dài, sau đó, hắn là hy vọng dùng luyện võ đến chứng minh bản thân, từ đó tại chiến lược kéo dài sau khi dùng xong, thu hoạch được càng lớn đàm phán thẻ đánh bạc. Liêu Thị trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, cười nói, "Như vậy đi, Úc Nhi, nghe nói ngươi đang luyện linh xà thung." "Vâng, ta nghe Thanh Trúc nói, 7 ngày bên trong luyện được thung cảm, coi như căn cốt trung hạ, miễn cưỡng vào luyện võ ngưỡng cửa." "Vâng, vậy chúng ta mẹ con đánh cược như thế nào? Hôm qua hôm nay không tính, từ mai trở đi, ngươi nếu có thể tại trong vòng 7 ngày luyện được thung cảm, A Bích liền lưu tại ngươi trong nội viện. Nếu là luyện không ra." Nàng ý vị thâm trường liếc mắt có quắc bất an tiểu nữ, A Bích cũng đến nên khen người ta niên kỷ. Nói, nàng có chút nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ đập bàn trà, lặng chờ nhi tử như thường ngày như vậy nũng nịu chơi xấu. Như đúng như đây, nàng vừa vặn thuận thế đem A Bích điều đến bên người, qua cái một năm nửa năm chờ nhi tử quên đi, mới quyết định. "Nương, một lời đã định." Tế Úc nói. Liêu Thị hơi kinh ngạc mở mắt, nói, "Tốt, một lời đã định." Nói, nàng cười ôn hòa, nhìn lướt qua bên kia co quắp vô cùng tiểu nữ, nói, "A Bích, theo thiếu gia về việc đi." Thiếu gia thật dài lớn, nói chuyện đều có chữ pháp. Thanh ngại che miệng cười khẽ, trong mắt tràn đầy vui vẻ, có thể thoáng qua lại nhíu lên đầu lông mày, chỉ là A Bích thở nhỏ cùng với thiếu gia, kia hồ mị tử tâm tư linh lung, nếu đem đến thân gia phu nhân nhìn ra mánh khỏe, há không hỏng nhân duyên. Liêu Thị đương nhiên biết rõ A Bích cùng tự mình nhi tử có tình cảm, nhi tử mà cố, vậy thì phải thông qua một trận tốt quan hệ thông gia để duy trì địa vị, cái này không chỉ có là nhi tử, cũng vì chính nàng. Thế gia có ba mạch, nàng cái này tam gia phủ cũng chỉ là trong đó một mạch, nói xuống dốc, cũng có thể rất nhanh xuống dốc, nếu muốn lâu dài, nhân tự mình không thể thiếu. Linh xà võ quán kia định thông gia từ bé, kỳ thật cũng không tệ, chỉ là nàng cảm thấy cơ hội không lớn. Cho nên, tại quan hệ thông gia bắt đầu trước, nàng đến tận khả năng đem ảnh hưởng quan hệ thông gia bất lợi nhân tố bài trừ rơi. A Bích loại này lại là thanh mai trúc mã, lại là nhi tử cái thứ nhất nữ nhân nha hoàn, tự nhiên đến đuổi chạy, tránh khỏi cái này đổ đi dẫn xuất phiền phước. Úc Nhi trưởng thành, cũng không thể chèn ép hắn, rét lạnh hắn tâm. Để thiếu gia thử một chút cũng tốt, có thể. Thiếu gia có thể thành hay không đâu. Thanh đại đưa tay nâng cầm lên, một mặt khổ tư hiếu kỳ dáng vẻ, rõ rệt đáng yêu. Liêu Thị nói, là mẫu thân đương nhiên sẽ đối với nhi tử có lòng tin, cho nên ta cảm thấy Úc Nhi không thành, chỉ là chính hắn đáp ứng ước định, nếu là thua, liền xem như hắn khóc ủy, ta cũng sẽ đem A Bích đả đi, cũng coi là ta cái này làm nương cho hắn học một khóa. Tế Úc mang theo A Bích trở về viện, hai người tại cái viện này cộng đồng sinh sống 10 năm, có rất nhiều ký ức. Tế Úc xuyên qua mà đến, cùng hắn nói là xuyên qua, ngược lại càng giống là đã thức tỉnh kết trước. A Bích, ngươi muốn gả người, ta để mẫu thân cho ngươi tìm hộ hảo nhân gia. Thiếu nữ đột nhiên quỳ xuống, nói, A Bích, không muốn danh phận, cái gì cũng không cần. A Bích chỉ muốn canh giữ ở thiếu gia bên người, phục thị thiếu gia, phục thị thiếu nãi nãi. A Bích nhất định sẽ không để cho thiếu gia thiếu nãi nãi không vui vẻ. Đứng lên đi. Tế Úc im lặng một lát, lấy ra bổ nguyên canh đơn thuốc đưa ra ngoài, nói, mỗi ngày chịu một nồi bổ nguyên canh. Bởi vì đã nắm giữ linh xà thung dưỡng pháp muốn lĩnh, còn lại chính là kiên trì, nhập môn. Ngày kế tiếp, Tế Úc chưa lại đi linh xà võ quán, chỉ ở trong viện khổ tu. A Bích lặng lặng bảo vệ ở một bên, ánh mắt ôn nhu. Ngẫu nhiên khẽ môi khẽ nhếch, lại như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Như thiếu gia chưa thể thành công, nàng tuyệt không để hắn ấy náy khổ sở. Nàng sẽ cười nói, A Bích kỳ thật muốn gả người. Tế Úc chỉ là không muốn người bên cạnh bởi vì không hiểu thấu nguyên nhân bị điều đi mà thôi, khác ngược lại không có gì. Buồn hẻ, gian nan, tạp niệm. Hắn kiên trì. Luyện qua về sau, uống nổ nguyên canh A Bích vì hắn trường nóng. Ngày thứ hai thời điểm, A Bích cũng không biết từ chỗ nào nghe được kéo rôi thêm mà tại trường nóng đồng thời, cố gắng vì hắn nhào nặn nén. Tiểu nha đầu đem hết toàn lực nén, không để ý chút nào ngón tay đau đớn. Thời gian vừa tới, đã đến ngày thứ tư. Ngày thứ tư thời điểm, Tế Úc trên bản này rốt cục sản sinh biến hóa. Điểm kỹ năng, một công pháp, linh xà thung dưỡng pháp bảng đã hiện, một mắt hiểu rõ. Linh xà thung dưỡng pháp phía sau nói rõ này công là tốt nhất tu luyện một nhóm kia, mà lúc này cái này linh xà thung dưỡng pháp sau còn hiện ra một cái nhạt ảnh hảo. Thế nhưng là, 4 ngày, lại tính cả trước đó 2 ngày, trọn vẹn 6 ngày thời gian, hắn mới bước qua linh xà thung dưỡng pháp một nửa tiến độ. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn căn cốt thậm chí chúng liền hạ cũng không bằng. Bất quá cái này cũng bình thường, 18 tuổi thiếu niên xương cốt không sai biệt lắm đã định hình. Hắn cho dù tuổi nhỏ lúc căn cốt còn có thể, nhiều năm như vậy ngầm trong phong hoa tuyết nguyệt, cũng sớm đã bị cào đến không sai biệt lắm. Đây cũng là Liễu Thị dám cùng hắn đánh cược nguyên nhân. Không do dự, cũng không có lựa chọn, Tế Úc tâm niệm vừa động, tại kia linh xà thùng dưỡng pháp sau hào phía trên một chút xuống. Tiếp theo sát, một cố vất vả cần cù tu luyện, huy sái mồ hôi, từ đó thu hoạch được tăng lên phong phú cảm giác nước chảy thành sông nổi lên. Linh xà thung, dưỡng pháp, thành. Chương 7. Hoàn mỹ chương 7. Hoàn Mỹ Tề Úc một thanh linh xà tung dưỡng pháp luyện thành, may may không các loại, thừa dịp sắc trời còn sớm, liền vội vàng đuổi tới Liêu Trạch. Trùng hợp phụ thân Tề Trường Thuận cũng trong nhà. Vị này Tề Tam gia làm sơ hỏi thăm, liền biết rõ đôi này mẹ con đồ ước. Hắn mang theo tò mò đánh giá con của mình, thần sắc uy nghiêm, ngựa khí ôn hòa, còn có 3 ngày kỳ hạn, không cần vội vã như thế. Tề Úc tự nhiên không có khả năng thật kéo tới 7 ngày sau, đến lúc đó, cho dù thành, cũng khó tránh khỏi để phụ mẫu đối với hắn đánh giá đánh lớn chiếc khấu, cái này thế tất sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau tập võ cần thiết gia đình ủng hộ. Cha, mẹ, nhi tử đã chuẩn bị xong. Tề Trường Thuận khẽ bước cằm, lúc này định ra tiêu chuẩn, vậy liền nửa canh giờ. Thoại âm rơi xuống, Tề Úc hít sâu một hơi, chìm dưới thân ngồi xổm, bàn chân cắm rễ, quanh thân khí huyết đều như lửa lặng lặng đốt cháy. Chiêu này linh xả thung tư thế chi tiêu chuẩn, để Tề Trường Thuận trong mắt lóe lên một tia nhớ lại. Hắn ánh mắt có chút bay xa, tựa hồ nhớ tới quá khứ một số việc. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn chợt con ngươi hơi co lại. Bởi vì hắn phát hiện nhi tử thung công không chỉ có tiêu chuẩn, mà lại tìm không ra nửa điểm tí vết, đơn giản. Hoàn mỹ bố quyết. Một nén nhang về sau, Tề Úc không nhúc nhích tí nào, thân thể không run, hai chân không rung động. Lúc này, ngoài viện đột nhiên truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Người tới khuôn mặt phương chính, khí thế bức người, chính là trong phủ hộ viện thống lĩnh Đinh Nghĩa, một vị thất phẩm võ giả. Tề Úc gặp qua đỉnh đầu hắn chiến lực, đeo đao là 47-72, cái này so với bên người mẫu thân thanh trúc 32-52 mạnh không ít, thế nhưng là so với linh xả võ quán Tống Thúc lại trên lệch nhiều. Tống Thúc cũng là thất phẩm, có thể Tống Thúc không mang binh khí, chiến lực liền đã đạt đến 55-110, có thể thấy được song phương kém không phải một điểm nửa điểm. Đây cũng là hắn kiên trì hướng linh xà võ quán chạy, mà không phải trong nhà thỉnh giáo hộ viện nguyên nhân. Thủ vệ Triệu bà tử tự nhiên không dám ngăn cản hộ viện thống lĩnh. Đinh Nghĩa bước nhanh đi tới, ở ngoài cửa dừng bước chân, trước hướng Tề Trường Thuận cùng Liêu Thị cùng kính hành lễ, sau đó hạ giọng kêu, lao ra. Tề Trường Thuận chậm rãi địa phẩm xong trong chén dưỡng thân trà, chuyển hướng Liêu Thị nói, ta ra ngoài hạ. Liêu Thị vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua trợ phu, khóe môi lại treo cười yếu ớt, không xem xong Úc Nhi tùng công rồi. Một nén nhang đủ thấy chân trương. Tề Trường Thuận đứng dậy trải qua lúc, nhẹ nhàng vô vô Nhi tử bà bay, trong mắt lóe lên vẻ tán thành. Sắp thực bỏ công sức, dứt lời liền theo Đinh Nghĩa vội vàng rời đi. Tề Trường Thuận cùng Đinh Nghĩa vừa đi, trong phòng lập tức an tĩnh lại. Liêu Thị nhìn qua ngoài cửa viện đi xa thân ảnh, giữa lông mày cau lại, trong mắt lộ ra một tia lo âu. Ngoài viện, hoàng hôn dâng lên, như máu tả dương tại lâm đông bên trong, như bị đông kết tâm hỏa, tuy là sáng ngời cũng mang tới lạnh lẽo. Nàng chậm rãi thu hồi ánh mắt, lần nữa ngồi xuống, ánh mắt rơi vào trong viện đứng như cọc gỗ trên người con trai. Thanh Đại Hoạt bắt trừng mắt nhìn, phu nhân, nửa canh giờ đến. Liêu Thị bỗng nhiên nắm lên trên bàn cây muôn cứng rắn thước, đến gần Tế Úc. Thình lình hướng hắn đuổi co lại. 3. Tế Úc thân hình bỗng như núi cao, cái này một thức tử xuống dưới, lại không nhúc nhích tí nào. Liêu Thị biểu lộ bỗng nhiên trở nên cổ quái. Úc Nhi, ngươi cái này cái cọc, còn có thể đứng bao lâu? Tế Úc nhắm mắt cảm giác thể nội khí huyết, không những không cảm thấy mỏi mệt, ngược lại có loại khí huyết sống đi lên cảm giác, hắn thậm chí cảm thấy đến tinh lực dồi dào đến có thể phụ trọng phi nước đại vài vòng. Hắn liếc mắt trên bản này công pháp, linh xà tung dưỡng pháp trong lòng sinh ra một loại minh ngộ, bình thường người tu luyện công pháp, dù có tiểu thành, thi triển lúc vẫn có tí vết, mà hắn chỗ tập được lại là hoàn mỹ vô khuyết, một chứng minh chứng. Có thể nói, cho dù là Tống Thanh Hồng tự mình diễn luyện linh xà tung, cũng chưa chắc có thể thắng hắn mảy may, bởi vì hắn thi triển linh xà tung dưỡng pháp đã là hoàn mỹ nhất. Nương muốn ta đứng bao lâu, ta liền đứng bao lâu. Liêu Thị lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng biểu lộ càng phát ra vi diệu, nàng có chút trong mắt, lại rất nhanh nâng lên, tinh tế lấy lặp đi lặp lại đánh giá nhi tử, xác nhận hắn cũng không phải là dáng chống đỡ về sau, lại lâm vào thật sâu trầm mặc. Thật lâu, nàng mới chậm rãi nói, được rồi, A Bích tạm thời lưu tại ngươi trong nội viện. Tế Úc thu thế đứng dậy, thở dài một ngụm trọc khí. Hai mắt trầm tĩnh, cười nói, nương, kỳ thật không có quan hệ gì với A Bích, chủ yếu là nhi tử gần nhất si mê trên luyện võ, coi như không có A Bích, nhi tử nên luyện vẫn là đến luyện. Liêu Thị nghe vậy, đông nhiên chắp tay trước ngực, hướng lên trời xá một cái, trong mắt lộ ra vui mừng. Ta Úc Nhi thật khai thiếu, thật dài lớn, cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất. Nói, nàng lôi kéo nhi tử ngồi vào bên người, ngự trọng tâm trường nói, Úc Nhi, đã là hiểu chuyện, vậy ngươi hẳn là cũng có thể minh bạch vi nương cái gì muốn làm ác nhân, muốn đem A Bích từ bên cạnh ngươi điều đi à? Tế Úc nói, nương cũng là vì ta tốt. Liêu Thị càng phát ra vui mừng, chợt lại nói, thật chờ ngươi cưới vợ, A Bích lưu tại bên cạnh ngươi chưa hẳn tốt hơn, còn không bằng để nàng hiện tại đi, nương cho nàng tìm tốt kết cục cũng được. Tế Úc nắm chặt nắm đấm, ánh mắt sáng rực, nương, ngươi yên tâm, nhi tử luyện võ hội càng ngày càng tốt, tốt đến cho dù lấy thế tử, nội trạch sự tình, cũng từ ta quyết định. Liêu Thị trầm mặt xuống, thỉnh thoảng nhìn xem đối diện thiếu niên, giống như đang suy tư điều gì, hồi lâu, nàng nói, A Bích tạm thời lưu ngươi trong nội viện, nhưng nếu có quan hệ thông gia tới cửa, nàng vẫn đến điều đến nương bên người tới. Bất quá lần này, nương đáp ứng ngươi, tuyệt không đưa nàng lấy chồng. Dừng một chút, nàng dựng thẳng lên hai ngón tay, ngươi muốn chân chính lưu lại A Bích, liền đánh trước thắng lão cố, lại thắng qua thanh trúc. Nếu thật có thể như thế, nương liền tin ngươi có bản lĩnh chấn được nội trạch, A Bích đi ở, từ đây từ ngươi an bài, nương tuyệt không hỏi lại. Nói nói, giọng nói của nàng đống nhiên trầm xuống, nghiêm túc nói, có thể ngươi như cầm võ quát tháo, đấu với người hung ác, hoặc ham bí dược lâm thời tăng cường lại rơi hạ bệnh căn, cái này ước định liền như vậy hết hiệu lực. Tế Úc trịnh trọng gật đầu. Liêu Thị tối thở phào một cái, nhuận miệng cười, ngựa khí hòa hoãn nói, về sau đổ nguyên canh, dưỡng khi máu bổ vận, nương thay ngươi an bài. Tốt đồ vật nơi nào sẽ đặt ở thiện phòng bên trong, lại ở đâu là A Bích tiểu nha đầu kia có thể tìm thấy. Về phần kéo rồi nắm, nương sẽ chuyên môn mời y quán sư phó đến chiếu khán. Hai mẹ con trò chuyện với nhau. Tế Úc đột nhiên nói, mới cha cùng nghĩa thúc đột nhiên ra ngoài, là phát sinh cái gì sao? Liêu thị nói, Tề gia trên phương diện làm ăn một chút việc mà thôi. Úc nhìn nếu thật muốn biết rõ, không nếu như để cho quản gia dẫn ngươi đi Nguy Sơn dưới chân thải dược lâu nhìn một cái. Tề gia sinh ý tuy là liên quan đến các ngành các nghề, nhưng chân chính trưởng khống mệnh mạch hạch tâm sinh ý lại là dược tài. Nghe nói độc thủy quân bên trong độc tố bí phương chính là từ Tề gia tới. Đây là Tề gia cầm quan gia tiền bạc mua tự mình thuốc, nuôi tự mình độc thủy quân. Mà dược tài nơi phát ra thì là Nguy Sơn một chỗ bí địa bên trong một chút thần bí dược tài, Tề gia thải dược lâu chính là ở nơi đó. Thải dược lâu làm Tề gia chủ sản nghiệp, Tề gia tam phòng đều có liên quan đến, bất quá Tề gia lão thái gia cũng không có rõ ràng hắn thuộc về, trong đó tự có không ít âm thầm tranh chấp. Tề Úc nói, được rồi, ta còn là trước luyện võ. Nương ý tứ hắn rất rõ ràng. Nương chỉ là tại qua loa hắn. Cha cùng Đinh Nghĩa 89/10 không phải là vì gia tộc sinh ý đi ra. Tế Úc cẩn ẩn cảm thấy khả năng cùng trước mấy thời gian tới chơi Trần Thượng Sư có quan hệ. Chỉ bất quá, hắn vẫn là quá yếu, cho dù hôm nay hắn đứng như cọc gỗ thắng, cho dù hắn đã hiện ra biến hóa của mình, có thể ở trong mắt mẫu thân, hắn vẫn là cái cần bị che chở hải tử, đương nhiên sẽ không đem những này bí ẩn sự tình nói cho hắn biết. Nếu muốn càng nhiều cảm kích quyền nói chuyện, vẫn là đến mạnh lên. Chương 8. Thiên tài chương 8. Thiên tài sáng sớm hôm sau, Tế Úc đón xe đi vào linh xà võ quán. Thân phận của hắn đặc thù, võ quán đệ tử không dám thất lễ, cung kính dẫn hắn hướng phòng truyền công phương hướng đi đến. Còn chưa bước vào sân, xa xa liền nghe Tống Thanh Hồng cởi mở tiếng cười truyền đến. Tốt tốt tốt, Sở Tiêu. Bất quá võ đạo tu hành, cần không tiêu không nạo, trầm tâm tĩnh khí. Kể từ hôm nay, ngươi thúc tu liền miễn đi. Ngoài ra, nghe nói ngươi cùng trưởng tỷ sống nương tựa lẫn nhau, ngoại thành ngư long hỗn tạp, không nếu như để cho nàng đến ta trong viện. Phòng bếp còn thiếu nhân thủ, tiền tháng 600 văn, như thế nào a? Đà tạ sư phụ. Đà tạ sư phụ. Thanh âm thiếu niên run rẩy, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Ngươi có thể càng nhanh bước vào bát phẩm, chính là đối vi sư tốt nhất hồi báo. Tế Úc đến gần cửa sân, gặp một tên thiếu niên đối diện Tống Thanh Hồng thật sâu thở dài. Kia thiếu niên thân hình thon gầy lại thẳng tắp như tùng, khuôn mặt hơi vàng lại cứng cỏi như đá. Tống Thanh Hồng vừa nhấc mắt, nhìn thấy Tế Úc, cười nói, "Tề công tử tới." Tế Úc tiến lên, chắp tay thi lễ, cười nói, "Tống thúc luôn luôn công tử tương xứng, không khỏi xa lạ. Ngài cùng phụ thân ta ngang hàng, gọi ta một tiếng cháu trai liền có thể." Dứt lời, hắn chỉnh trọng thi lễ một cái, đã bày ra tôn kính, cũng cho đủ Tống Thanh Hồng mặt mũi. Sau đó, hắn ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía Sở Tiêu, thân mật nói, "Tống thúc, vị tiểu huynh đệ này là..." Tống Thanh Hồng đuốt râu cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần tự hào, "Đây là lão phu đệ tử mới thu, Sở Tiêu." Chợt, hắn lại nói, "Sở Tiêu, vị này là nội thành Tề Tam gia nhà công tử." Sở Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chạm đến Tề Úc cầm bảo kim mang, con người hơi co lại. Trên mặt hắn cấp tốc chất lên tiểu dung, thậm chí mang theo vài phần lấy lòng sốt ruột, luôn miệng nói, "Sở Tiêu gặp qua Tề công tử." "Ta còn chưa hề cùng nội thành quý nhân nói chuyện qua." Hắn tiếng nói có chút căng lên, ánh mắt lấp loé, tràn đầy hâm mộ. Tề Úc cười nói, "Không phải cái gì quý nhân, sau này nếu là tới nội thành, chi bằng tìm ta." "Vâng, là..." Sở Tiêu vội vàng đáp lại. Tống Thanh Hồng nhíu mày, khoát tay nói, "Luyện công đi." Sở Tiêu vội vàng lại thi lễ, lui ra lúc vẫn nhịn không được trộm liếc Tề Úc liếc mắt, cười nói, "Tề công tử, ta đi xuống." Tề Úc hào khí cười cười, nói, "Sở huynh đệ không cần phải khách khí, ngươi là Tống thúc đắc ý đệ tử, chúng ta quan hệ vẫn là thân cận, gọi ta một tiếng Tề huynh là đủ." "Vâng, Tề huynh." Sở Tiêu lại ứng tiếng, sau đó vội vàng rời đi, mới xuất viện cánh cửa, hắn chợt lại cảm nhận được một trận xấu hổ, là mới hèn mọn mà xấu hổ. Hắn vô ý thức siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, dậm chân hướng phía trước mà đi. Một bên khác, Tống Thanh Hồng tâm tình rất tốt, đưa tay một dẫn, Tề Hiền chết, trong phòng mời. Một lát sau, Tề Úc bắt đầu diễn luyện linh xà thung nuôi công. Tống Thanh Hồng ánh mắt ngưng lại, liếc mắt liền nhìn ra hắn không chỉ có đã luyện thành, mà lại hỏa hầu không cạn. Hắn đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này Tề Úc tại lang thang nhiều năm tình huống dưới, có thể tại ngắn ngủi trong vòng 6 ngày nắm giữ linh xà thung, kia nguyên bản căn cốt nội tình hẳn là tính không tệ. Đáng tiếc, kẻ này trước đây chưa từng tỉnh ngộ, hành vi phóng túng, hao tổn rất nhiều tiềm lực, nếu không thật đúng là cái luyện võ hạt giống tốt, mặc dù chưa hẳn so ra mà vượt như Sở Kiêu như vậy thiên phú dị bẩm, nhưng cũng khả năng miễn cưỡng chạm đến thất phẩm ngưỡng cửa, nếu là lại liều mạng, chưa hẳn không thể phá nhập thất phẩm. Bất quá hắn nghĩ lại cảm giác như vậy cũng là không tính chuyện xấu. Nhược Tê Úc thật thành cao thủ, không tránh khỏi bước vào giang hồ mưa gió, bây giờ tập võ cường thân, ngược lại ổn thỏa. Tống Thanh Hồng một bộ huyền áo, đứng chắc tay, hiền chất dưỡng pháp luyện được không tệ, hôm nay dạy ngươi luyện pháp, linh xà quyền. Thân như nhu rắn, tay như kiên sắt, luyện pháp tổng hai chiêu, nhìn kỹ. Dứt lời, dưới chân hắn nhẹ nhàng, thân hình giống như rắn du tẩu, quyền ảnh chợt nhanh chợt chậm. Cho dù còn không phải chiến pháp, cũng đã biểu hiện ra một loại lăng lệ cảm giác. Tu du, Tống Thanh Hồng luyện qua, giảng giải, cái này chiêu thứ nhất tên là xà quyền thân, chiêu thứ hai thì tên xà thổ tín. Ta cùng ngươi giảng một lần trong đó yếu điểm. Một thời gian ngắn công phu sau, Tế Úc nghiêm túc ghi lại yếu điểm, sau đó học theo, luyện. Có thể hai chiêu luyện qua, chính hắn cũng không biết mình luyện cái gì. Lý giải ngược lại là hiểu được, thí dụ như, kia xà quyền thân yếu điểm là gặp địch lúc kia giật mình. Cái này giật mình phải giống như đao đỡ cái cổ tử hỏa thiêu thân, cần đống nhiên co bảo, xúc thế tụ lực. Giống như rắn độc gặp được uy hiếp, sẽ nhanh chóng đem thân thể cuốn thành một đoàn, đã rút nhỏ nhận công kích diện tích, cũng tận khả năng nghiệm hộ chí mạng nhất đầu. Lại như, kia xà thổ tín thì là một loại công phong nhất thể, động tĩnh đều tổn tư thế, đây là phòng theo rắn độc TT thổ tín, quan sát địch nhân, bước kế tiếp hoặc là công kích, hoặc là chạy trốn. Này thức cả công lẫn thủ, động thì như độc xà thổ tín, quyền phong tụ kình, nhất kích tất sát, lui thì như linh xà du đi, hai chân phát lực, chớp mắt trốn xa. Có thể hiểu là một chuyện, thật bắt đầu luyện lại là một chuyện khác. Tế Úc cảm thấy mình diễn luyện xà quyền thân thời điểm giống con chấn kinh nhảy loạn hầu tử, diễn luyện xà thổ tín thời điểm như cái đần bên trong đần khí ngốc một đầu. Hắn ngượng ngùng thu quyền, lung tung nói, Tống thúc, ta. Tống Thanh Hồng khích lệ nói, nộ tính, coi như bình thường đi. Đến, ta lại nhiều dạy dỗ ngươi. Ngay sau đó, Tống Thanh Hồng cực điểm kiên nhẫn, đem hai chiêu linh xà quyền phá giải rõ ràng, từng bước một dạy bảo Tế Úc như thế nào điều động khí huyết, cảm thụ kinh lực lưu chuyển ngưng tụ. Phàm là động tác có chút không ổn, liền lập tức ổn nắn, cho đến không sai chút nào. Như vậy cẩn thận, xa so với dạy đứng như cọc gỗ tốn thời gian mấy lần. Đệ tử tầm thường, cho dù là nội môn, Tống Thanh Hồng cũng chưa từng phí sức như thế. Như ngộ tính không đủ, sớm bảo người cút về đối quyền phổ chính mình suy nghĩ, 10 ngày nửa tháng sau lại nói. Hai người một luyện, chính là một canh giờ. Nội bang dùng qua giản bữa ăn, lại tiếp tục khổ tu. Thẳng đến giờ ngủ, Tế Úc mới miễn cưỡng ghi lại cái này hai chiêu yếu điểm, động tác mặc dù chậm, cuối cùng không còn phạm sai lầm. Mỗi ngày đứng như cọc gỗ, cần luyện cái này hai chiêu, đợi cho luyện thành, chính là phá vỡ mà vào cựu phẩm cái thứ nhất tiểu cảnh giới. Lưu thông máu dưỡng thân, khí huyết nhưng vì tìm thường thanh tráng gấp hai. Sau này ngày, ngươi lại trở về tự hành tu luyện, đổ nguyên canh mạc thiếu ăn, nửa tháng sau nếu có điều thành, lại đến ta chỗ này đi. Đa tạ Tống thúc, không cần phải khách khí. Sau đó, Tống Thanh Hồng lại lần nữa đưa Tề Úc đến trước cửa. Tề Úc ngồi xe đi xa. Tống Thanh Hồng đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa, hơi nghiêng đầu, chính gặp Tống Tuyết Vai nắm lấy trường thường trở về, liền hỏi, lần này ấm rắn lịch luyện, tâm đắc như thế nào? Tống Tuyết ánh mắt hơi sáng, được lợi rất nhiều, sát pháp cũng nhanh viên mãn. Tống Thanh Hồng nói, viên mãn sau nhiều hơn ma luyện. Có lẽ ngươi cũng có thể chạm đến thất phẩm ngưỡng cửa. Nói, hắn than nhẹ một tiếng. Hiển nhiên, thất phẩm đột phá coi là thật không dễ. Đối tự mình nữ nhi, hắn cũng không dám ôm lấy quá nhiều hy vọng. Tống Tuyết gật gật đầu, lại nhìn về phía cách đó không xa, nói, Tề công tử lại tới. Tống Thanh Hồng đem hắn biểu hiện nói một lần. Tống Tuyết có chút kinh ngạc nói, cái kia thể cốt còn có thể 6 ngày luyện thành linh xà tung. Tống Thanh Hồng cười mà không nói, ngược lại nói, rảnh rỗi đi giúp ngươi sở sư đệ an bài một cái, đem hắn tỉ tỉ tiếp đến võ quán, như thế cũng có thể cùng ngươi sở sư đệ thân cận một hai, để hắn đối ta linh xà võ quán càng có lòng cảm mến. Sở Kiêu, hắn 3 ngày liền rách cửu phẩm, nộ tính căn cốt, so với ngươi đại sư minh còn phải mạnh hơn không ít, thực là thiếu niên anh tài. Tống Thanh Hồng chắp tay nhìn về nơi xa, đáy mắt lộ ra vui mừng. Cho dù Tề gia việc hôn nhân không thành, có Sở Kiêu đệ tử như vậy, linh xà võ quán lo gì không thể. Chương 9. Người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật chương 9. Người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật hô trong sân, Tề Úc nổ ngụm trọc khí, sau đó đứng dậy, luyện lên linh xà quyền quyền thân cùng thổ tín. Quyền thân nặng tại một cái chớp mắt tụ lực, lấy tính chế động, là phòng ngự giá thức, thổ tín thì giấu giếm sắc cơ, từ tính chuyển động, hàm ẩn công phạt cơ hội. Đắc, đắc, đắc. Tề Úc bày biện quyền giá ở trong biện du tẩu bắt đầu, thân hình hắn giống như rắn bắt ăn, vốn lượn mà động. Cái này động thái công pháp xa so với tính lập tung công gian năng nhiều. Thật lâu, hắn kiệt lực, dừng lại. Thở hững hộc, áo trong cũng xên xệt. Về phần bắp thịt cả người, càng là hế ẩm sừng, có loại vân da bị xé nứt cảm giác. Hắn xem như nhìn minh bạch, hắn vô luận ngộ tính vẫn là căn cốt đều là chân chính hoàn khố cấp bậc, ngộ tính bị tiền vàng mê mắt, căn cốt bị tiểu sắt trà sát đao. Hắn chợt nghĩ đến Sở Kiêu. Sở Kiêu như vậy thiếu niên, rõ ràng là từ trong khổ nạn rèn luyện ra, dài nắng dầm mưa, bốn phía đi lại, căn cốt tự tại ma luyện ở giữa đạt được trưởng thành, ngộ tính cũng trong cực khổ đạt được khai hóa. Nghe nói, hắn chỉ có cái sống nương tựa lẫn nhau tỉ tỉ, kia. Vị này Sở Kiêu nhất định là còn trải qua sinh tử biệt ly, trong lòng tự có một ngụm hắc khí. Trái lại chính mình, cầm y ngọc thực, thanh sát quyền mã, bất quá là nghiêm túc luyện mấy ngày công, liền dẫn tới chúng người tán thưởng, hiển nhiên là gốc trong phòng ấm tiểu hoa. Thế gian lý lẽ, có được tất có mất. Thiếu gia, thiếu gia. Đang nghĩ ngợi, A Bích từ bên ngoài chạy vào, hai tay bưng cái nồi hai bên thai trôi, khuôn mặt đỏ bừng. Tế Úc khịt khịt mũi, nghe được một cỗ mùi thuốc. Hôm nay không phải nếm qua bổ nguyên canh rồi sao? Hồi thiếu gia, đây là phu nhân cố ý đưa tới lưu thông máu bí canh. Phu nhân dặn dò, này canh hầm tốt sau có thể tồn 3 ngày, mỗi lần tập võ trước làm sơ làm nóng người, uống trên một bát lại tu luyện. Một ngày không được vượt qua 2 bát. Về phần bổ nguyên canh, phu nhân nói có thể ngừng. Lưu thông máu bí canh, phàm là mang lên cái bí chữ, đều là tư phương. Mà Tề gia làm dược tài nhà giàu, đối với dược tài cùng phương thuốc tất nhiên là có đường luận. Cái này bí canh, cũng không biết rõ Liêu thị từ chỗ nào lấy được. A Bích đem cái nồi đặt ở trong viện chính giữa bàn đá bên trên. Tề Úc đến gần, mở bung xem xét. Màu sắc nước trà trong suốt, hiện ra nhàn nhạt son đỏ, và mùi khí tức lại có mấy phần bị ngọt. Hắn thật sâu ngửi mấy lần, chỉ cảm thấy từng tia ấm áp theo hô hấp thấm vào tứ chi mạch hải, mọi mệt lại tiêu tan một hai phần. Xối một bát, A Bích lập tức lên tiếng, mừng khấp khởi từ gỗ lê trên khay lấy ra thanh ngọc bát, xem chừng múc một muỗng, lại cúi đầu thổi nhẹ mở nhiệt khí, lúc này mới hai tay đưa lên, thiếu ra, xem chừng bỏng. Tế Úc tiếp nhận bát, nhấp một miếng, chỉ cảm thấy mùi vị còn không tệ, có loại vị chua dâu quả vị. Hắn nhanh chóng uống cạn. Cái này vừa quát, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn vào một cô ấm áp. Cái này ấm áp dày đặc, giống rất nhiều mảnh tiểu noãn lưu tại huyết nhục ở giữa du tẩu, thu bổ những cái tia xé rách cơ bắp. Càng kỳ diệu hơn chính là, Cái này canh thuốc còn mang theo một tia rất nhỏ kích thích đôi bận, để toàn thân hắn vậy mà đốt lên, liền tiểu Tê Úc đều ẩn ẩn nóng lên. Cái này, Tê Úc bóp bóp nắm tay, chỉ cảm thấy thân thể tràn ngập lực lượng, có dùng không hết tỉnh. Đây cũng quá thần kỳ. Hắn không lại trì hoãn, lập tức đứng dậy, lại lần nữa diễn luyện linh xà quyền. Một lần, hai lần, ba lần. Lần này, hắn luyện được trước nay chưa từng có thông thuận. Khí huyết bốc cháy, mồ hôi khí bừng bừng, giống đun sôi nước nổi, hắn mỗi một động mỗi một quyền, đều tại mùa đông đẩy ra nhất trọng xung kích ra bên ngoài màu trắng vụ ảnh, phát họa ra xung kích hình dáng. Lần này, cơ thể của hắn lại không còn đau nhức, ngược lại càng luyện càng thư sướng, mỗi một chiêu một thức đều giống như bị dược lực đẩy đi, trôi chảy giống là nước chảy thành sông. Tế Úc càng luyện càng sợ. Có cái này tốt đồ vật, thế ra võ giả không đã sớm vô địch. Có thể ngay sau đó, hắn minh bạch, loại này bí dược không phải có thể phổ cập, sợ không phải tính so sánh giá cả thấp đến cực hạn. Cũng chính là nương bỏ được nệ bạc, lúc này mới cho hắn phối loại này bí dược. Nộ tính của hắn hoặc hứa bình dung, căn cốt có lẽ bị tiểu sắt móc sạch, nhưng không chịu nổi có tiền, có nương. Việc này máu bí canh, tuyệt đối so bổ nguyên canh cao cấp. Người nghèo dựa vào biến dị, người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật, thay cái thế giới, nguyên lai. Cũng vẫn là không sai biệt lắm, a đợi cho thu thế lúc, hắn đã là mồ hôi đầm đìa, có thể Tê Úc chỉ cảm thấy dễ chịu vô cùng, có một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, vừa lúc đem lực đạo dùng hết cảm giác. Lúc này, hắn mới chú ý tới góc sân đứng đấy một vị thân hình gầy gò, tóc trắng hơi xương láo giả. Lão nhân đầu đội một đỉnh ô mũ mềm, thân mang một bộ hạt đông vải áo, eo treo một cái da túi thuốc, hai tay khép tại trong tay áo. Tê Úc nhận ra, đây là nội thành hồi xuân y quán Trương sư phó. Trương sư phó chính là Nguy Sơn thành nổi danh xoa bóp thánh thủ, chuyên trị võ giả gân cốt ám thương, cũng không biết Liêu thị dùng nhân tình gì, có thể để hắn tự mình đến nhà. Tê công tử, nhập phòng đi, lúc này vừa tu luyện tốt xoa bóp, vừa đúng. Trương sư phó nói câu. Chợt, hai người vào ấm phòng. Trong phòng, lửa than chính vượng. Tê Úc cởi áo ngoài nằm xuống, Trương sư phó lấy dược cao, đầu tiên là bôi lên, sau đó bắt đầu ăn nhiệt. Hắn mới đầu còn kéo căng lấy thân thể. Thời gian dần qua. Dược lực cùng xoa bóp song trọng tác dụng để hắn cơ bắp triệt để lỏng, mí mắt càng ngày càng nặng. Sau đó, hắn thoải mái ngủ thiếp đi. Các loại khi tỉnh lại, Trương sư phó đã ly khai, trong phòng chỉ còn lại một sợi nhàn nhạt mùi thuốc. Bên hai truyền đến tí tách tiếng nước, là A Bích tại điều chỉnh thử nhiệt độ nước. Cao cỡ nửa người bách trong thùng tắm bằng gỗ nhiệt khí mờ mịt, mặt nước phủ cầm lá cây, thuốc mạn, theo sóng nước khẽ động. Tê Úc đứng dậy, bước vào thùng tắm. A Bích vén tay áo lên, ngó sen cánh tay thăm dò vào thùng tắm, tay nhỏ nắm lấy khăn mặt bắt đầu vì hắn rửa sạch thân thể. Đối nước hơi lạnh, hắn mới đứng dậy, thay đổi trắng thuần áo mỏng, ngã đầu liền ngủ. Cái này một giấc, ngủ được là trước nay chưa từng có dễ chịu. Hôm sau trời vừa sáng, tiếp tục. Tê Úc đơn giản dùng qua một bát táo đỏ tham gia cháo, lại lần nữa bước vào trong viện, đón mặt trời mới mọc diễn luyện linh xà quyền. Như thế như vậy, luyện quyền, xoa bóp, tắm thuốc, ngủ say, tuần hoàn qua lại. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ngày thứ năm thời điểm, Tê Úc mới triển khai quyền giá luyện một lát, chợt thấy trước mắt hơi trao đảo một cái, bảng sinh ra biến hóa mới. Điểm kỹ năng, một công pháp, linh xà quyền luyện pháp, 1/4, trong đó linh xà quyền luyện pháp, 1/4, sau còn có cái nhàn nhạt hảo. Không do dự, Tê Úc tâm niệm vừa động, đem cái này một điểm kỹ năng điểm tại kia hào bên trên. Lập tức, thời gian dường như đứng im, vất vả cần cù khổ luyện cảm giác truyền đến, hắn trên bụng nhỏ kia một vòng thịt mỡ như thủy triều xuống tối lui không ít, cánh tay, đùi đều hướng bên trong thít chặt một chút, thân hình hơi động, chỉ cảm thấy quần áo đều rộng rãi chút. Công phu càng về sau càng khó luyện. Tế Úc lại tốn trọn vẹn 8 ngày, thường đông luyện quyền, vào đêm mới nghỉ. Mà mặt của hắn tấm rốt cục sinh ra lần thứ 2 biến hóa. Điểm kỹ năng, một công pháp, linh xả quyền luyện pháp, 3/4, thêm điểm. Tế Úc trong lòng thầm nghĩ. Theo điểm này rơi xuống, Tê Úc chỉ cảm thấy khí huyết dần dào, hắn năm ngón tay nắm chặt, thân hình giãn ra, khớp xương phát ra bạo đầu đôm đốp nhẹ vang lên. Hắn phảng phất là hữu dụng không hết lực khí, nguyên bản xốp eo căng cứng như sắt, cánh tay rung lên, tay áo phần phật sinh phong, lại so lúc trước ngắn nửa thước, bảng cũng triệt để phát sinh biến hóa. Tê Úc cảnh giới, hữu phẩm giáp ra chiến lực, 99 điểm kỹ năng, không công pháp, linh xả quyền luyện pháp, 4/4, chúc phúc, không hắn nhập cửu phẩm. Đỉnh đầu hắn chiến lực số liệu từ lúc ban đầu không một biến thành 99. Mà hắn nhớ kỹ cho hắn ngự xe xa phu lão cố không mang binh khí là 73, mà linh xà võ quán một chút cựu phẩm đệ tử chiến lược hạn cuối thì là 5, 6, 7 đều có, mà vị kia sở kiêu thì là 88 tới. Nguyên lai cùng một môn công phu, có người luyện được 100.000 chỗ hở, có người bất quá đúng quy đúng củ, cho dù luyện thành, cũng có trên dưới cao thấp. Những này trên dưới có khác người khác nhìn không thấy sở không được, chỉ có đánh mới biết rõ, nhưng mà hắn lại có thể thông qua chiến lược số liệu rất trực quan nhìn thấy. Mà thêm điểm, thì có thể làm cho hắn tu luyện hoàn mỹ không tì vết. Đêm đó, A Bích như thường ngày đồng dạng chuẩn bị tốt tắm thuốc. Nàng mặc một bộ màu xanh nhạt nha hoàn phục sức, phục thị thiếu gia cởi áo nuôi dây lưng, vịn hắn bước vào thùng tắm, sau đó tại ấm áp nước tắm bên trong nhẹ nhàng vuốt ve thiếu gia phía sau lưng. Nhưng mà, kia tay nhỏ sờ lấy, lại cảm giác vào tay thân thể phá lệ rắn chắc, nhắm mắt lại, nàng thậm chí cảm thấy mình đang sờ một đầu ẩn nút manh thú. A Bích tay đều có chút run rẩy, gương mặt trực tiếp đỏ đấu, nàng chỉ cảm thấy tim đập như trống trầu, một cái lại một cái, đâm đến nàng hô hấp đều nhanh. Tĩnh lặng đêm, màu đỏ nến, linh thần hương. Nàng ánh mắt bối rối né tránh, không còn dám nhìn thiếu gia kia tràn ngập lực lượng cảm giác thân thể. Đợi cho giúp thiếu gia tắm rửa xong xuôi, nàng đội vàng thi lễ một cái, bối rối cáo lui, giống một cái chấn kinh tiểu lộc, trốn về bên cạnh phòng. Ngày kế tiếp sớm, thân hy tại trời, sương mù hiện lên kim, định viện bàn đá xanh trên rơi xuống nhàn nhạt bóng cây. Tế Úc không có giống như thường ngày đồng dạng tu luyện, mà là tìm lão Cố. "Lão Cố, theo giúp ta luyện tay một chút." Lão Cố ngay tại nuôi ngựa, nghe vậy, đội vàng phủi phủi y phục, cùng kính đứng lên. Hôm nay, hắn bên trong mặc màu tràng áo, bên ngoài khoác màu nâu áo lót, eo buộc một đầu thanh đồng đầu thú chụp ra châu dây lưng, rơi xuống màu đen buộc miệng quần, ống quần nhét vào một đôi giày ủng, ống giày hơi cao, dễ dàng cho hành động. Lão Bộc thi lễ một cái, cười nói: "Thiếu gia, phu nhân cùng ngài đổ ước, lão Bộc đều là biết đến, ngài nếu là cùng lão Bộc đánh, lão Bộc cũng không dám lưu thủ. Hôm nay, ngài là muốn thực hiện kia đổ ước sao?" Tế Úc nói: "Không phải, liền luyện tay một chút." Chương 10. Giết người chương 10. Giết người đã là luyện tập, lão Cố cũng nắm chắc, mà đối với đánh cược, hắn cũng minh bạch trong lòng phu nhân phức tạp, đã hy vọng thiếu gia có thể thành công, nhưng cũng không hy vọng hắn thành công. Cái trước trung quy là mong con hơn người, hy vọng thiếu gia có thể tiền đồ, cái sau lại là từ mẫu tâm tư, lo lắng thiếu gia bên ngoài xảy ra chuyện. Cho nên, nếu là đánh cược, hắn là tuyệt không thể nhường, dù là từ hắn đến đánh cho thiếu gia hô đau, nhận thua, cũng tuyệt đối không thể để thiếu gia hùa theo đi qua, ngày sau bên ngoài bị thiệt lớn. Linh Sa Quyền, lão Bộc từng gặp, có thể lão Bộc chiêu thức, thiếu gia lại chưa từng được chứng kiến. Giang hồ hung hiểm, đối chiến trước đó, ai có thể đối với đối thủ rõ như lòng bàn tay đâu. Cho nên, thiếu gia còn phải trước thăm dò một phen. Lão Cố có chút túi người, trên mặt đất cọ sát cặp kia màu đen đủng ra, đem đế giày kia trộn lẫn lấy phân ngựa, cỏ dại cùng bùn đất ố hế cỏ rơi. Sau đó, hắn nện bước bộ pháp đi đến một mảnh trống trải chi địa. Tế Úc đi đến hắn đối diện, dọn xong quyền giá. Lão Cố hai tay có chút mở ra, ánh mắt sắc bén, sau đó hét lớn một tiếng, "Thiếu gia xem chừng." Lời còn chưa dứt, liền đoạt công tới. Hắn bước chân nhẹ nhàng, chớp mắt lấn đến gần, một cái tấn mạnh đấm thẳng lôi cuốn lấy kinh phong, hướng phía Tế Úc mặt đánh tới. Tế Úc dù chưa trải qua chiến đấu, nhưng hắn đã xem linh xà quyền tinh túy hòa tan vào thân thể. Cảm thấy nguy hiểm, hắn vô ý thức bước chân xê dịch, thân như linh xà, đột nhiên co vào, đồng thời nhấc cánh tay đón đỡ. Vành, hắn vững vàng chống chọi cái này một quyền, sắc mặt trầm ổn, khí tức chưa loạn. Lão Cố lại một cái đấm thẳng ở trước mặt đánh tới. Tế Úc chầm bay, xoay eo, trọng tâm gấp rơi, nghiêng đầu ở giữa, quyền phong phá mặt, lại tránh đi năm đấm. Có thể lão Cố xuất thủ cực nhanh, đấm thẳng tản ra liền biến thành lợi trảo, khóa hướng Tế Úc cổ họng. Vành, Tế Úc lại cách. Lão Cố triệu ra liên hoàn, lợi trảo phương tán, lại thuận thế nắm lên, triển khai sát người liền quyền, hai tay liên hoàn xuất kích, bước chân cũng phối hợp lấy không ngừng tiến lên, như là một cái hung mạnh hiếu chiến gà trống, càng không ngừng mổ. Tế Úc song quyền chặn trái đỡ phải, bả vai cùng cánh tay rất nhanh bởi vì lực lượng va chạm mà nổi lên bị chua, nhưng hắn từ đầu đến cuối đem bộ vị trọng yếu bảo hộ rất khá, đồng thời tỉnh táo quan sát đến lão Cố chiêu thức. Song phương tới tới lui lui, tại rất ngắn thời gian bên trong cấp tốc giao thủ mấy hiệp. Đột nhiên, lão Cố một cái quyền dùng hết, lực cũ sơ tận, lực mới chưa sinh, Tế Úc nhắm ngay kia ngắn ngủi thời cơ, nắm đấm nhanh chóng gọi tới trước, mau lẹ nhào về phía lão Cố mặt. Lão Cố thân hình mãnh động, giao bước ở giữa, liền muốn tránh thoát. Nhưng mà Tế Úc cái này ra quyền dính liền quá nhanh nhẹn, lão Cố chưa kịp trốn tránh, mắt thấy quyền kia ảnh không ngờ đập vào mặt, tâm hắn biết không cách nào tránh thoát, lâu dài kinh nghiệm giang hồ để hắn vô ý thức vẹn vẹn chụp lên ngón cái ngón trỏ. Hai ngón cùng nhau, lăng lệ nhất thời. Tay kia thoáng như một cái sắc bén chân gà, hướng phía Tế Úc cánh tay cánh điểm tới. Điểm này như thực, Tế Úc cánh tay sợ là muốn tạm thời phế đi. Có thể điểm đến một nửa, hắn liền buông lòng ra. Hắn nhớ tới, cái này chỉ là bồi thiếu gia luyện võ, mà bây giờ chiêu này đã vượt xa luyện võ phạm chủ, mà thuộc về hắn liều chết tướng giết chiến pháp. 3. Tế Úc nắm đấm tại lão Cố nơi cổ họng nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó thu hồi, cười nói: "Lão Cố, để cho ta a." Lão Cố đứng chết chân tại chỗ, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, đưa tay ôm quyền, thần sắc cung kính lại dẫn sợ hai thán phục, lão Bộc thật chưa nghĩ tới thiếu gia càng như thế thiên tư hơn người. Cái này luyện pháp nhập môn dễ, tinh thông khó, a vị kia Tống quán chủ nói tới 15 ngày, bất quá là cảm thấy thiếu gia có thể đem linh xà quyền luyện tới nhập môn, lại phối hợp dược vật khỏe mạnh khí huyết. Có thể thiếu gia bây giờ lại đem cái này hai thức luyện được lô hỏa thuần thanh. Hắn hồi tường dưới, lại lần nữa cảm khái nói, coi là thật lô hỏa thuần thanh, cái này coi là thật khó được. Chợt, hắn lại nói, lão Bộc nếu không dùng chiến pháp, liền không phải thiếu gia đối thủ. Nhưng nếu dùng chiến pháp, thiếu gia lại khả năng thụ thương. Tế Úc nói, lại để ta xem một chút như thế nào chiến pháp. Lão Cố nghe vậy, đứng nghiêm, nói, lão Bộc luyện chính là hùng kê quyền, cái này chiến pháp tắc là chân gà công. Nói, hắn đến gần cách đó không xa một khối tảng đá, chậm rãi nâng lên hai tay, ngón cái ngón trỏ chăm chú cùng nổi lên. Tế Úc nhìn thấy xương tay hắn lăng đột xuất, làn da tỉ mỉ, móng vuốt như kim sắt. Đột nhiên, lão Cố trợn tròn hai mắt, đột nhiên rung thân, trong miệng hú lên cái gì, như là một đầu hung mãnh gà trống, móng vuốt mãnh mổ, không khí đang nhanh chóng di động chỉ lỗ ở giữa xuyên toa, phát ra ô ô bén nhọn minh âm. 3. Một tiếng vang dọn, nham thạch bên trên mạn nứt giang ấn. Ngay sau đó, ầm vang vỡ vụn. Lão Cố chậm rãi đưa tay, ngón tay nhẹ nhàng mở ra, đã thấy hai ngón ở giữa lại vững vàng ngậm một khối không biết khi nào bị hắn bắt lấy mảnh thạch. Tế Úc con ngươi hơi co lại, đột nhiên nói, đi linh xà võ quán. Hắn phải đi học tập chiến pháp. Xe ngựa ly khai Tề phủ, ra nội thành lúc, sương lên. Sương mù rất nhanh trở nên nồng, nguyên bản đã nhảy nhót đến giữa không trung ngày lập tức bắt đầu mơ hồ, giống một gương mặt to ghé vào màn trời bên trên, liều lĩnh dính sát. Lão Cố ngự xe tốc độ chậm lại. Tế Úc hơi cuộn lên màn xe, đã thấy hai bên đường đi đều mơ hồ chỉ thấy được hình dáng, tất cả mọi người mặt đều biến mất, chỉ còn lại ông ồn ào xen lẫn thành một mảnh. Trong mơ mơ hồ hồ, xe lại trải qua một mảnh ầm ĩ rất nhiều địa phương, có mọi người hốt hoảng kêu to, có quan sai nghiêm khắc quá lớn. Tế Úc nhớ kỹ nơi này là cái bụi cỏ lau. Hôm nay thế nào? Lão Cố, nhìn xem chuyện gì xảy ra. Xe chậm rãi dừng lại, lão Cố cũng không dưới xe, chỉ là nhìn về phía lân cận một người, cất giọng hỏi, vị kia huynh đệ, xảy ra chuyện gì rồi? Bị hắn hô hào người còn chưa lên tiếng, cách đó không xa cũng đã có một người đi tới. Tế Úc Sa Viễn Nhi nhìn thấy kia số liệu là 2843 số liệu này, nên tính là bắt phẩm võ giả. Người đến là trung nhân nhân, vóc cao gầy, bên trong lấy nhuyễn giáp, bên ngoài lồng áo bào xanh, bên hông treo đem bội đao. Đối tới gần, hắn mới nhìn rõ bên này xe ngựa kiểu dáng, thế là sửa sang lại quần áo, tiến lên một bước, hành lễ nói, tuần thành đô đầu Triệu Khánh giận, xin hỏi là vị nào tề gia quý nhân? Lão Cố mắt sắc, liếc mắt nhận ra hắn, thế là trở về thấp giọng nói, thiếu gia, là ta tề gia đô đầu. Tề gia làm nắm trong tay ngũ phương giáo úy bên trong phương đông giáo úy gia tộc, tự nhiên cũng đem bàn tay hướng về phía tuần thành, chỉ an các loại địa phương, vị này tên là Triệu Khánh giật tuần thành đô đầu, chính là tề gia giúp người. Nay địa vị vào trong thành thành đông cùng ngoại thành thành đông chỗ giao giới, gặp được tự mình thế lực người cũng là chẳng có gì lạ. Là tam thiếu gia. Lão Cố lại nói câu. Triệu Khánh giật nhíu nhíu mày, lên tiếng nói, kia vô luận tam thiếu gia hôm nay muốn làm gì, trước khi trời tối mời nhất định phải về nội thành. Lão Cố trong lòng hơi động, hỏi, Triệu đô đầu, xảy ra chuyện gì? Triệu Khánh giật nói, không sợ hù dọa, liền đến xem một chút đi. Tế Úc nghe nói, lúc này liền xuống xe ngựa, đi theo Triệu Khánh giật đi đến. Đám người tách ra, đợi cho tới gần, xem xét, là cái đầu người. Người kia đầu cất đặt tại bụi cỏ lao trước. Đầu người bộ mặt đã ngâm đến xương nát giữa, bày biện ra dọa người cự nhân quan, trắng bệnh trên da thịt, mấy đầu to mọng côn trùng chính chậm rãi ngọ ngoại, làm cho người buồn nôn. Mà đầu người phía dưới thì là một tòa từ bùn đất cùng tảng đá trồng chất mà thành pho tượng, kia pho tượng sinh động như thật, phảng phất chân nhân. Nhìn kỹ lại, có thể mơ hồ phân biệt ra được trên đó y phục đường vân, cúc áo kiểu dáng. Giờ này khắc này, giống như lúc đó kia khắc. Tế Úc lập tức nghĩ đến trước đó người tuyết. Bất quá, lần này cùng lần trước người tuyết nhưng lại có sự khác biệt. Người này thoạt nhìn là trước ngộ hại bỏ mình, bị vứt xác tại bụi cỏ lau bên trong, chẳng biết tại sao lại bị mò lên, cắt lấy đầu lâu, lại tỉ mỉ tạo thành tôn này đất thạch nhân. Ý nghĩa ở đâu? Động cơ ở đâu? Một cố khó tả khiếp người cảm giác đột nhiên hiện ra tới. Triệu Đô đầu nói, là ngoại thành một cái bang phái nhỏ, kêu cái gì làng ca, lúc đầu loại bang phái này thù giết chết người cũng bình thường, chỉ là không biết sao đến càng trở nên quỷ dị như vậy. Sự tình có kỳ quặc, tam thiếu gia bên ngoài thành chớ có ở lâu, sự tình một, liền nhanh chóng trở về đi. Chương 11. Bạn cũ chương 11. Bạn cũ xe ngựa lộc cộc, lái rời bụi cỏ lau, dần dần từng bước đi đến. Triệu Đô đầu thu tầm mắt lại, đi hướng bờ sông. Bờ sông, một nam tử đứng chắp tay. Triệu Đô đầu ôm quyền hành lễ. Nam tử kia thân hình điêu luyện, một bộ trang phục, yêu bộ trường đao, chính là Tề phủ hộ viện thống lĩnh Đinh Nghĩa. Đinh ca, thiếu gia mới vừa tới. Đinh Nghĩa thản nhiên nói, hắn có thể từng phát giác dị dạng. Chưa từng. Triệu Đô đầu lắc đầu, lại chần chờ nói, chỉ là thiếu gia cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Mắt tuần tinh quang, đi lại trầm ổn, không giống lúc trước như vậy phù phiếm. Đinh Nghĩa nói, hắn gần đây tại Linh Xà võ quán tập võ, hôm nay cũng là đi chỗ đó. Triệu Đô đầu sửng sốt một chút, vô ý thức nói, Đinh ca, không phải ta nói, thiếu gia hiện tại luyện võ. Cái này. Đinh Nghĩa nhìn hắn bộ dáng kia, bật cười nói, ngươi thật đúng là coi là thiếu gia luyện võ, là muốn lên trận chém giết. Bất quá là vì võ thi. Đến lúc đó, lão gia thêm chút chuẩn bị, như đọ sức cái võ sinh công danh, tại tam gia phủ chính là lớn lợi. Tề gia cùng quan phủ đột quấn, một sau phòng bối có hay không công danh, hoàn toàn khác biệt, quan hệ đến hạch tâm gia sản phân phối cùng kế thừa. Đinh Nghĩa dứt lời, lại nói, để thiếu gia an tâm luyện võ, cái gì khác đều đừng tìm thiếu gia nói, tỉnh hù đến hắn, để hắn không có phần này thật vất vả mới có sức mạnh. Cái này cũng là lao ra ý tứ. Triệu Đô đầu hiểu ý gật đầu, ánh mắt chuyển hướng đất đá đầu người phương hướng, đáy mắt lướt qua một vòng tăng cốc, kia lăng ca cái chết, kỳ thật không có cha. Hắn ngày thường thu lệ tiền địa giới bên trong, ai đột nhiên mạnh lên, có tiền, tám thành chính là hung thủ. Đơn giản nửa đêm tìm tới cửa, một đao hết nợ, lại vứt xác bụi cỏ lau. Có thể, cái thanh này người vứt ra, lại bày thành bộ dáng kia. Tuyệt không phải cùng một người gây nên. Đinh Nghĩa híp mắt nhìn về phía đục ngầu mặt sông, dĩ nhiên không phải cùng một người. Là những cái kia quỷ đồ vật làm, bất quá ta liền đợi đến những cái kia quỷ đồ vật mắc câu. Hiện tại, tam phòng đều nhìn chằm chằm đường dây này, tay chân cấp tốc chút, đừng để người đoạt tiên cơ. Tế Úc bước vào linh xá võ có lúc, trong nội viện chính náo nhiệt. Sân luyện công chu vi hành lang bên trên, trưng bày một loạt ghế bạch đàn, 6-7 tên quần áo lộng lẫy nam nữ ngồi ngay ngắn trên đó. Nam tử nhiều nữa gấm vóc trường sam, nữ tử thì hoa váy châu châm. Mà trong đình viện thì là truyền đến hô hô nổ nổ thanh âm, mấy võ quán đệ tử chính thay nhau diễn võ. Võ quán quán chủ Tống Thanh Hồng đứng chắp tay, thần sắc nghiêm nghị nhìn xem đệ tử, để tránh chính mình chiêu bài bị nện. Luyện võ cần tiêu tiền, lại không phải người người có tiền. Cho nên không ít đệ tử đều cần đang luyện tập có chút thành tựu về sau, trên danh nghĩa bên ngoài, để đổi lấy tiền bạc ủng hộ. Hôm nay trận này diễn võ, chính là võ quán vì đệ tử cùng ngoại giới giật dây cơ hội. Những này nam nữ, tất nhiên là lai lịch các dạng, có quán rượu, có tiêu cục, có bang phái, còn có gia tộc. Tế Úc vừa đi vào hành lang, liền có mấy đạo ánh mắt quan tới. Trong đó, một tên thiếu niên bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hướng hắn liên tục ngắt. Cái này thiếu niên lôi thôi lết thiết, quần áo lỏng lẻo, cúc áo nửa hở, một đầu loạn phát tùy ý rối tung, cùng quanh mình áo gấm xem người không hợp nhau. Có thể hết lần này tới lần khác hắn ngồi vị trí cực giai, lộ vẻ thân phận bất phàm. Tế Úc cũng nhận ra cái này thiếu niên. Hắn cười đi tới, thấp giọng nói, "Ngươi." Thiếu niên cũng cười nói, "Ngươi." Hai người bốn mắt tương đối, hiển nhiên đều đối với đối phương xuất hiện ở đây mà cảm thấy hiếu kỳ vừa buồn cười. Tế Úc nói, "Ta đến học võ." Thiếu niên cười nói, "Thật." Tế Úc cho hắn một quyền, nói, "Đương nhiên thật." Thiếu niên thở dài, "Xem ra, ngươi cũng là bị ép làm việc con a." Nói, hắn thở dài một tiếng, dựa vào phía sau một chút, hai tay gối lên sau đầu, "Trong nhà cần nhận người, nghe nói Linh Xà Võ quán hôm nay đệ tử đối ngoại diễn võ, liền để ta đến xem." Nói, hắn liếc mắt, tranh thủ thời gian kết thúc đi, ta còn muốn về sòng bạc chơi hai thanh đây. Đột nhiên, hắn xích lại gần Tế Úc, hạ giọng cười xấu xa, "Đúng rồi, ngươi góp chỗ ở đuổi theo cái kia tán giáo tiểu nữ tử, tới tay không?" Lời mới vừa ra miệng, hắn lại tự rêu vô nhẹ lên miệng của mình, "Này, nhìn ta trí nhớ này, ngươi cũng đến Linh Xà Võ quán, khẳng định là hướng về phía Tống cô nương tới a." "Nên đánh, nên đánh." Hai người chuyện trò vui vẻ, không coi ai ra gì. Người chung quanh mặc dù ghé mắt, lại không người đánh gãy. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, hai cái hoàn cố, nếu là đắc tội, chẳng phải là đụng vào rủi ro. Cái này thiếu niên tên là Vương Nguyên, tuy là con thứ, lại là Vương gia gia chủ chi tử. Vương gia gia thế khá lớn, tên Kim Câu phường càng là nguy sơn thành thứ nhất tiêu kim quận. Trên phố đồn đại, có tiền không biết nơi nào hoa, Kim Câu trong phường đảm nhiệm tiêu sái. Vương Nguyên thị cực như mạng, hết lần này tới lần khác đổ kỹ nát nhừ, vật đánh cược lại cực dai, thua lại nhiều mặt cũng không đổi sắc, hiển nhiên một cái tán tài đồng tử, tại hoàn khố vòng tròn bên trong nhân duyên vô cùng tốt. Trước kia, Vương Nguyên cùng Tề Úc tốt cơ hồ quan hệ mật thiết, thanh sắc quyền mã, như hình với bóng. Về sau Tề Vương hai nhà bởi vì lợi ích sinh khẽ hở, hai người kết giao dần dần sơ, nhưng ngày cũ tình nghĩa còn tại. Giờ phút này trùng phùng, vẫn như cũ rất quen như lúc ban đầu. Bọn hắn câu được câu không trò chuyện, ánh mắt ngẫu nhiên quét về phía trong đình viện hổ hổ sinh phong võ quán đệ tử. Trong đình viện, mấy tên đệ tử lui ra về sau, Tống Thanh Hồng ánh mắt rơi vào cuối cùng một tên đệ tử trẻ tuổi trên thân, trầm giọng nói, "Sở Tiêu, không cần khẩn trương, ngày bình thường luyện thế nào, hôm nay liền luyện thế nào." Thiếu niên bước đi ra, hướng về hành lang trên đám người ôm quyền hành lễ. Hắn một thân thanh y đoản đả, ống tay áo gấp buộc, hơi vàng sắc mặt cũng đã hồng nhuận. Tống Thanh Hồng giới thiệu nói, "Đây là lão phu đệ tử, Sở Tiêu. Ba ngày phá cửu phẩm, bây giờ không đến nửa tháng, đã sờ đến bát phẩm ngưỡng cửa, đột phá ở trong tầm tay. Những ngày gần đây, hắn mỗi ngày đều tại lão phu dưới mí mắt luyện võ, lão phu có chút coi trọng. Các vị, còn xin chiếu cố một hai." Tế Úc con người ngưng lại, có ý tứ. Tống thúc còn cố ý nhấn mạnh mỗi ngày đều tại lão phu dưới mí mắt luyện võ đây là. Nếu như trước đó không thấy được kia bụi cỏ lao thi thể, hắn căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ, hắn đầu góc một cái liền hoạt lạc. Kia Lang Ca xem xét chính là ngoại thành du cô đã bá, hơn phân nửa làm nhiều việc ác, bị người thừa dịp lúc ban đêm chấm dứt. Nếu như cái này Sở Tiêu vừa lúc là người bị hại, vậy hắn hiểm nghi nhưng lớn lắm. Mà Tống thúc một câu nói kia, lại trực tiếp liền giúp hắn khiêng khả năng ngờ vực vô căn cứ. Thật đúng là coi trọng. Hắn quét qua mắt Sở Tiêu. Sở Tiêu thân hình kéo căng, cũng không biết là phát hiện tự mình sư phụ thâm ý trong lời nói, vẫn là đối sắp tới diễn võ mà khẩn trương. Lần trước gặp, đỉnh đầu hắn số liệu vẫn là 88, bây giờ đã biến thành 916. 9 đại biểu cho hắn luyện pháp cũng đã đạt đến hoàn mỹ, đây đúng là một thiên tài. Các vị tiền bối, Sở Tiêu đeo xấu. Thoại âm rơi xuống, thiếu niên thân hình đột nhiên động. Quyền phong phá không, linh xả chiến pháp triển khai, Sở Tiêu thân như giáng trưởng, mau lẹ phiêu nhiên, mỗi một chiêu đều lăng lệ tinh chuẩn. Đột nhiên, hắn lướt vào một bên quạt gỗ trận, bộ pháp càng thêm thanh linh, hai tay gió cuốn, đầu ngón tay mổ kích gỗ chắc quả sắt của gỗ, phát ra thanh thúy đóa đóa âm thanh, giống như mũi thương đâm giáp, lực đạo kinh người. Một bộ đánh xong, Sở Tiêu thu thế, sắc mặt như thường, chỉ có chút phun ra một ngụm trọc khí. Giữa sân lặng im một cái chớp mắt. Một nữ tử dẫn đầu nói, "Ta tiền ra nguyện sang tháng tiền 4000, đối hắn đột phá bát phẩm, thêm đến một bạn. Ngày bình thường chỉ cần 5 thì 10 họa đến phẩm hải lâu nhìn trận, nếu có dư sự tình, khắc thêm tiền thù lao." Nói chuyện chính là cái ngoài 30 nữ tử, một thân áo đông, eo buộc dây lưng, ống tay áo gấp đâm, búi tóc kéo cao. Nàng mặt mày không thi phấn trang điểm, hai tay trùng điệp trước người, tư thế ngồi thẳng, xem xét chính là lâu dài quản lý sự vụ giả dạng người. Mà cửu phẩm tiền tháng 4000, bát phẩm tiền tháng 1 vạn, lại chỉ là nhìn chẳng tử, điều kiện này tương đương ưu hậu. Càng quan trọng hơn là, đây là một cây cành ô liu, biểu đạt tiền gia đối vị này thiếu niên coi trọng. Phẩm hải lâu. Sở Tiêu trong mắt xuất hiện vui mừng. Lâu này hắn biết rõ, hắn xa xa nhìn qua, nhưng từ không dám tới gần. Nơi đó ẩn hiện đều là quan to quý nhân. Bên cạnh mấy người nguyên bản còn muốn mở miệng, có thể nghe được cái này tiền gia ra giá cao như vậy, nhất thời im bặt. Đúng lúc này, Vương Nguyên chợt đưa tay, nói, "Ta, Vương gia, gấp đôi." Nói, hắn lại ung dung nhìn trời, thuận miệng tăng thêm câu, "Ngươi một mực tăng giá, ta còn là gấp đôi." Kia tiền gia nữ tử sửng sốt một chút, mắt nhìn kia sóng bên trong lang thang Vương Nguyên, lập tức trầm mặc không nói. Vương Nguyên cười lớn nhìn về phía đứng nơi xa thiếu niên, cười nói, "Không cần ngươi làm cái gì chuyện đứng đắn, quyền đương giao cái bằng hữu. Chỉ bất quá, ngươi ngẫu nhiên chiếm được ta trong phủ lộ mặt, ở bên cạnh ta đi một vòng, để cho nhà ta lão gia tử biết rõ, ta Vương Nguyên cũng là đang vì gia tộc mời chào nhân tài." Sở Tiêu không tự giác siết chặt quyền. Những ngày gần đây, hắn cũng minh bạch chính mình thiên phú và tiền đồ. Phẩm hải lâu mới là đứng đắn chỗ, mà cái này Vương gia hoàn cố, hoặc là đem hắn coi như khoe khoang đồ chơi, hoặc là thì là muốn đem hắn cuốn vào sóng gió gì. Bực này hoàn cố coi hắn là cái gì? Hắn đường đường thiên tài, có tốt đẹp tiền đồ, há có thể cùng những này tiền đồ ảm đạm cặn bã xen lẫn trong cùng một chỗ? Hắn tự nhiên không muốn. Không khí yên tĩnh trở lại. Tống Thanh Hồng phát hiện tâm tư của đệ tử, nhưng lại cũng có chút khó xử. Hắn như lối ra từ chối, chuyện kia đơn giản. Nhưng như thế vừa đến, đệ tử còn không có xuất sư, liền đắc tội người. Nếu có những biện pháp khác, cái này cuối cùng không phải cái gì tốt nhất tiến hành. Mà đúng lúc này, trong đình viện lại chuyển tới thanh âm. Ta cũng ra gấp đôi. Vương Nguyên ngạc nhiên, một bên đầu, theo tiếng nhìn lại, lại thấy được bên cạnh thân Tề Úc. Tề Minh, ngươi đây là?
Vương Minh, sở sư đệ tính tình thuần lương, đi theo ngươi đi sòng bạc, sợ là học không đến tốt. Không nếu như để cho hắn đi Phẩm Hải lâu như cái đứng đắn nghề nghiệp. Vương Nguyên cười nói, Tề Minh mở miệng, việc rất nhỏ, vốn là lao đầu tử buộc để ta làm bộ dáng. Bất quá, ngươi ngày khác cần mời ta uống rượu, được chứ? Một lời đã định. Việc này, bỏ qua. Tống Thanh Hồng cũng thở phào một hơi, chợt mời đám người đi vào đường đàm phán. Chương 12. Chiến pháp chương 12. Chiến pháp không bao lâu, trao đổi định, bốn tên đệ tử tìm được bên ngoài tạm giữ trước, trong đó lấy Sở Kiêu đãi ngộ tốt nhất. Đối xử mọi người tán đi, trong phòng chỉ còn ba người. Tống Thanh Hồng nhấp một ngụm trà, ôn thanh nói, "Tiểu, hôm nay nhờ có ngươi tể sư Minh Chu Toàn, nếu không vương ra chỗ ấy, ngươi sợ là không tốt kết thúc." Sở Kiêu hiểu ý, vội vàng đứng dậy tiến lên, hướng về Tề Úc thi lễ một cái, trên mặt dâng lên ý cười, đa tạ tể sư Minh. Tề Úc cũng không tiêu căng, đứng dậy hoàn lễ, "Sư đệ khách khí, ngươi là Tống thúc đắc ý đệ tử, đó chính là tự mình người." Tống Thanh Hồng gặp hai người ở Trung Hòa Thuận, vuốt râu mà cười, sau đó nói, "Tiểu, ngươi a tỷ như biết rõ ngươi chuẩn bị làm nên Phẩm Hải lâu, chắc chắn vui vẻ, đi thông báo nàng một tiếng đi." Sở Kiêu cúi đầu xác nhận, quay người ly khai. Đối vòng qua sơn son của cửa, trên mặt hắn ý cười chậm rãi tiêu tán, song quyền nắm chặt lên, trên đó, gân xanh ẩn hiện. Phòng truyền công bên trong, nhu hòa ánh nắng xuyên qua giấy dán cửa sổ, xéo xuống trên mặt đất, hiện ra một mảnh an bình. Tống Thanh Hồng đánh giá trước mặt thiếu niên, gặp hắn hai mắt có thần, thế đứng thẳng tắp. Linh xả quyền kia hai thức đã luyện thành. "Vâng, Tống thúc, luyện cho ta xem một chút." Thoại âm rơi xuống, Tề Úc đứng dậy, dậm chân lên cái quọc, đột ngột như lăn dầu tới thân, thân hình một quyển, đột nhiên dọn xong xả quyền thân quyền giá. "Xinh đẹp." Tống Thanh Hồng khen âm thanh. Ngay sau đó, Tề Úc lại bắt đầu chuyển động, thân hình hắn giống như rắn băng băng, năm ngón tay đột nhiên khép, như độc xả thổ tín. Hai thức nhìn như đơn giản, có thể Tống Thanh Hồng thần sắc lại dần dần trở nên cổ quái. Cái này linh xả quyền hắn nghiên cứu hơn 10 năm, đệ tử hỏa đợi như thế nào, liếc mắt liền biết. Lúc trước Sở Kiêu đem quyền pháp này luyện tới viên mãn, hắn đã rất là kinh hỉ, lại không nghĩ rằng Tề Úc lại cũng có thể sánh vai Sở Kiêu. Tống Thanh Hồng có chút hiếu kỳ nói, "Hiền chất, ngươi gần mấy ngày nay là thế nào luyện?" "Nói với ta nói." Tề Úc một đường tới. Tống Thanh Hồng sau khi nghe xong, từ lẩm bẩm nói, "Son màu đỏ lưu thông máu bí canh, dầu quả vị, mang theo kích thích cảm giác." Hắn mặt lộ vẻ vẻ suy tư, sau đó nói, "Sợ là dùng đến xích lân vỏ rắn lột. Chỉ bất quá, loại này bí dược, phàm là sử dụng không thích đáng, đó chính là độc." Nhìn tới, phương thuốc này vẫn là vì ngươi cố ý chế tạo riêng. Hắn như có điều suy nghĩ, nói, "Là dược sư." "Khó trách, khó trách." Chợt, hắn cảm khái, thế mà có thể mời đến dược sư chuyên phối bí dược, vẫn là cho một cái không vào cựu phẩm võ giả. "Hiền chất, ngươi chỉ cần không chịu thua kém, mặc phụ cha mẹ ngươi kỳ vọng. Bây giờ cách sang năm võ thi còn có hơn 3 tháng, ngươi như chuyên cần không ngừng, có thể bước vào bát phẩm, đọ sức cái võ sinh công danh." Nguyên bản, Tống Thanh Hồng còn kỳ quái Tề Úc sao có thể tại gần nửa tháng bên trong đem linh xà quyền hai thức luyện được lô hỏa thuần thanh, bây giờ lại minh bạch. Đây chính là quyền thế cùng kim tiền lực lượng a, bất quá, hắn vẫn là đề điểm nói, võ công một đạo, cần luyện làm gốc, dược vật làm phụ, hiền chất nhớ lấy. Chợt, Tống Thanh Hồng đứng dậy, lắc một cái áo bào xanh, nói, "Hôm nay ta chuyển thụ cho người chiến pháp. Cái này chiến pháp tên là linh xà công. Tiểu thành về sau, liền có thể đạt tới cựu phẩm viên mãn. Nếu có thể tiếp tục thăng lộ, thêm nữa lịch luyện, liền có cơ hội đạt tới đại thành, đột phá bát phẩm, bất quá, một bước này cũng không dễ dàng, lúc cần phải thường đối chiến mới có thể khai ngộ. Cái này linh xà công tổng cộng 2 pháp 10 đường. Thứ nhất là bộ pháp, tên là linh xà tham lộ bộ. Ngươi lại nhìn bộ pháp này kỳ diệu." Nói, Tống Thanh Hồng thân hình khẽ động, bước chân nhẹ nhàng di động bắt đầu. Hắn khi thì mũi chân điểm nhẹ mặt đất, như rắn tin nhẹ giò xét, khi thì gót chân xoay tròn, giống như thân rắn quay quanh. Mỗi một bước nhìn lên tùy ý bước ra, nhưng lại đem trước linh xà thùng, linh xà quyển từng cái ẩn chứa trong đó. Một phen diễn luyện kết thúc, Tống Thanh Hồng lại mở ra giảng giải, "Này bộ pháp tổng cộng có 26 bước, lại phân làm 4 đường, tiến thôi công thủ đều ẩn trong đó. Ngươi nhìn ta một bước này." Thoại âm rơi xuống, hắn chân trái đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ, thân thể có chút bên cạnh chuyển, chân phải cấp tốc đuổi theo, đồng thời thân thể trọng tâm có chút chìm xuống. Hai bước đi ra, hắn ngừng tạm, nói, "Một bước này nhìn như bình thường, nhưng lại là vì mê hoặc đối thủ, để đối thủ nghĩ lầm ngươi muốn công kích, từ đó ngưng thần đối mặt." Dứt lời, hắn hai chân liền chút, chưa từng vọt tới trước, trái lại vượt quá nhân ý liệu hướng bên cạnh chuyển, đồng thời bàn tay mãnh tựa như tia chớp tìm đòi, đầu ngón tay pha không, như xé vải. Thân rắn linh mẫn, cần du hành tùy thời, một kích phong hầu, mà không phải từ chính diện ứng đối cứng, hiểu chưa? Tế Úc gật gật đầu, bất quá lại thành thật nói, "Cái này Lý Nhi ta hiểu, có thể bộ pháp sẽ không." Tống Thanh Hồng nói, "Không sao, sau đó ta chậm rãi mở ra kể cho ngươi. Hiện tại lại nói thứ hai pháp. Cái này thứ hai pháp tên là linh xà thủ. Cái này thủ pháp tổng cộng 31 tay lục lộ, là phòng theo rắn thú các loại động tác." Dứt lời, hai tay của hắn múa, khi thì bàn tay mãnh kích, khi thì ngón tay hung ác gai. Một bộ diễn xong, Tế Úc càng ngộp. Nếu như chỉ là tương tự, hắn có thể giống làm tập thể dục theo đài đem cái này 31 tay cho miễn cưỡng luyện một lần, có thể cái này liền khoa chân múa tay đều tính không lên. Tống Thanh Hồng dừng chiêu thức, tiếp tục nói ra, cái này công bắt đầu luyện, còn cần phối hợp hô hấp pháp cùng ma bị pháp. Hô hấp pháp có thể để ngươi trong chiến đấu khí tức bình ổn, bền bị tăng cường, cũng có thể ngắn ngủi để khí, khiến cho một kích sau bộc phát tăng cường, ma bị pháp tắc cũng có coi trọng, đây cũng là bị giáp cảnh hạch tâm chỗ. Có thể cái gọi là bị giáp cũng không phải là toàn thân đều cứng cỏi như giáp, mà chỉ ở bộ vị mấu chốt, ta linh xà công chính là tại hai tay. Sau đó, ta dẫn ngươi đi đỉnh viện nhìn xem, ma bị cần dùng đến các bạn, cùng ma bị cao. Hiện tại, ta lại diễn luyện một lần hôn tạp tạp hô hấp pháp linh xà công, ngươi hãy nhìn kỹ. Dứt lời, Tống Thanh Hồng lần nữa thi triển linh xà công. Bộ pháp, quyền pháp, hô hấp hoàn mỹ phối hợp. Cả người hắn giống như một đầu linh động cự xà, tại phòng chuyển công bên trong tung hoành xuyên toa. Cả một buổi chiều, Tống Thanh Hồng đều tại kiên nhẫn dạy Tế Úc. Thời gian cực nhanh, mắt thấy sắc trời đêm mộ, Tống Thanh Hồng từ trong nhà lấy ra một bản hắc bì quyền pháp bản sao, lại cầm lấy một bình vẽ lấy linh xà đồ án gốm sứ bình nhỏ, đưa cho Tế Úc. Những này đồ vật, hắn đều không muốn tiền. Tế Úc cũng không có sách đưa tiền. Miễn phí mới là quý nhất. Đây cũng là hai người một loại thân cận biểu hiện. Cái này bình bên trong là ma bì cao, dùng ít đi chút, có thể sử dụng một tháng, mỗi lần luyện tốt hai tay sau bôi lên. Tống Thanh Hồng lại phân phó âm thanh, sau đó nhìn một chút nơi xa đạo, lại muốn xưng lên, gần đây ngoại thành tựa hồ không thái bình, hiển chất nhanh chóng về nội thành đi. Tế Úc cung kính hành lễ, đa tạ Tống thúc hôm nay dạy bảo, ta chưa hết cáo tử. Lúc này, ngoài cửa một cái chân dài kiểu mỹ thiếu nữ đi vào, là Tống Tuyết. Nàng cài lấy tay đến gần Tế Úc, chợt từ phía sau lấy ra một quyển sách, hướng phía trước đưa ra. "Đưa cho ngươi." Tế Úc tiếp nhận, thoáng lật xem, đã thấy bên trong viết đầy luyện công tâm đắc, bút tích xinh đẹp, có đồ có chữ viết. Hắn nguyên bản chính đau đầu chính mình có thể hay không thuận lợi nắm giữ linh xà công, mà có cuốn sách này sách, hắn tham ngộ đem thuận lợi không ít. Đa tạ. Trước đó ngươi đưa ta túi thơm, đây coi là đáp lễ. Tống Tuyết nhìn xem hắn, nhàn nhạt trở về câu. Nói chuyện, suy nghĩ của nàng phiêu cũng trở về đến lúc trước. Khi đó Tề Trường Thuận thường mang theo Tiểu Tề Úc đến linh xà võ quán, muốn nhìn một chút có hay không khôi phục chính mình thương thế biện pháp. Tiểu Tề Úc tại võ quán trong viện gặp đồng dạng tuổi nhỏ Tống Tuyết, hai đứa bé lẫn nhau khoác lác, kết quả không nói vài câu liền động thủ. Nhỏ Tống Tuyết thân thủ nhanh nhẹn, đưa tay một quyền, liền đem Tiểu Tề Úc cho đánh khóc, các trưởng bối nghe tiếng chạy đến. Sau đó, phòng trường bối trong miệng, hai đứa bé biết rõ song phương cho phép thông gia từ bé. Khi đó, bọn hắn cũng không minh bạch thông gia từ bé là cái gì, chỉ cảm thấy hẳn là rất tốt bằng hữu tốt. Từ đó về sau, Tiểu Tề Úc thường mang theo các loại ăn ngon đến võ quán tìm Tống Tuyết, Tống Tuyết thì lột lấy tay áo, vỗ bộ ngực nói, tương lai nếu có người khi dễ ngươi, ta bảo kê ngươi. Đáng tiếc về sau, Tề Úc không còn tới. Lại về sau, Tống Tuyết trưởng thành, luyện được một thân bản sự, liền đi tìm Tề Úc, lại chỉ ở sòng bạc trong thanh lâu tìm được cái kia đã từng tiểu nam hải. Bây giờ, nhìn thấy Tề Úc lãng tử hồi đầu, còn đem linh xà quyền luyện được ra dáng, nàng liền tỉ mỉ sửa sang lại bản này luyện công tâm đắc sổ đưa cho hắn. Cái này sổ bên trong cơ hồ bao gồm tất cả lúc tu luyện khả năng gặp phải vấn đề, cùng một chút dễ dàng bị sơ sót chi tiết. Hôm nay, Tống Thanh Hồng không có đưa Tề Úc đi ra ngoài, Tống Tuyết thay đưa tiễn. Hai người một đường không nói chuyện, đối trước cửa phân biệt, Tống Tuyết ôn nhu nói câu, trên đường chậm một chút. Tề Úc phất tay tạm biệt. Mắt thấy xe ngựa vô ảnh, Tống Tuyết mới trở về. Trải qua võ quán đình viện, nàng nghe được mấy người đệ tử ngay tại nghị luận. Các ngươi biết không? Sư phụ nói kia Tề công tử linh xà quyền thế mà luyện đến hoàn mỹ tình trạng, nói là cùng sở sư đệ đều không khác mấy. Sở sư đệ linh xà quyền ta xem qua, gọi là một cái lợi hại. Ra chiêu hung mãnh, nhanh như gió táp, lực lượng cũng mạnh, đánh trên một nhân hùng, thanh âm kia chợt chợt. Đơn giản cùng mũi thương giống như. Hừ, sư phụ bất quá là cho kia công tử ca một chút lòng tin thôi. Ta ngược lại thật ra nghe nói hắn dùng cái gì tốt nhất thuốc, đây là dựa vào ngoại vật cưỡng ép tăng lên, có làm được cái gì? Thật đánh nhau, khẳng định liền để lọt chân ngựa, bất quá là khoa chân múa tay mà thôi. Đừng chua, người ta chính là có tiền, ngươi có thể thế nào? Tống Tuyết nghe đến mấy câu này, bước chân cũng không dừng lại, chỉ là thần sắc có chút phức tạp. Nhưng mà, mặc kệ Tề Úc có hữu dụng hay không tốt nhất thuốc, cũng mặc kệ hắn đến võ quán cố gắng như vậy có phải hay không vì truy cầu chính mình, có thể nàng đối với cái kia thiếu niên ấn tượng đã đổi cái nhìn không ít. Sương lên, sương mù từ xung quanh bốn phương tám hướng bò lên. Xe ngựa hành tại trong sương mù, càng xe đã hơi bị dìm ngập. Rất nhanh, toàn bộ thân xe cũng mất. Sương mù thành một mảnh lộ ra mở tối mông lung hải dương. Tế Úc bọc lấy kia một bộ đỏ tươi áo choàng, lôi kéo màn xe, ra bên ngoài nhìn xem. Lúc này sớm ly khai ngoại thành khu náo nhiệt, mà tới được vùng hoang vu, bóng cây tại trong sương mù hoặc đứng sừng sững, hoặc bật mèo, lại không rõ rệt, giống từng đạo quỷ ảnh. Đột nhiên, hắn ở phía xa trong sương mù thấy được một vài theo. Một cái quái dị đến cực hạn số liệu, 060. Kia số liệu giống u linh tung bay ở sương mù trong hải dương, chìm chìm nổi nổi, chợt một trận, sau đó lại chợt lộn vòng hướng xe ngựa phương hướng tới. Tế Úc sửng sốt một chút, ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên co rụt lại, phản phất bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt. Một loại mãnh liệt bất an xông lên đầu, hắn cũng không biết vì sao, vô ý thức thúc giục nói, "Lão Cố, nhanh lên đánh xe, ta hôm nay cái mệnh muốn chết rồi, liền muốn nhanh đi về nghỉ ngơi." "Nhanh lên." Lão Cố chính vững vàng cầm dây cương, nghe được thiếu gia, không khỏi sửng sở. Thiếu gia ngày bình thường cũng không có gấp gáp như vậy qua, nhưng hắn vẫn là vội vàng giơ lên roi trong tay, trên không trung ban rút một cái, lớn tiếng hét lớn, "Giá!" Kia ngựa chấn kinh, vung ra bốn vó, ra sức bắt đầu chạy, xe ngựa cũng theo đó kịch liệt xốc này, bánh xe tóe lên bùn đất, tại trong sương mù vậy ra, lại rơi xuống, tiếp theo, quy về tĩnh mịch. Tế Úc Hầu kết nhấp đô, khẩn trương nhìn phía xa. Kia nguyên bản dần dần đến gần quái dị số liệu, tại xe ngựa ra tốc về sau, lại chậm rãi ngừng lại, sau đó chậm rãi chuyển hướng, hướng phía nơi khác lướt tới, cuối cùng biến mất tại mênh mông trong sương mù. Tế Úc về sau co quắp tựa ở xe ngựa băng lánh xe trên vách. Đại não ong ong, trong lòng lặp đi lặp lại thì thào, cái quỷ gì đồ vật? Cái quỷ gì đồ vật? Mà hắn phía sau lưng quần áo sớm bị ướt đẫm mồ hôi, một mảnh lạnh bớt. Chương 13. Phá hạn chương 13. Phá hạn Tê Úc ngồi xe trở lại phủ đệ, hắn vội vàng xuống xe, một đường đi nhanh, đi vào Liễu thị chỗ ở, sau đó tại bà tử một tiếng gọi tên âm thanh bên trong, hắn đẩy ra phòng trong khắc hoa cửa gỗ. Phía sau cửa, mùi thuốc tràn ngập, Liễu thị trước mặt tử đàn trên bàn trà tán lạc vài trường phương thuốc, bên trái đồng xương được. Thiết đà cùng dược thảo chính duy trì cân bằng. Liễu thị thì là một tay án lấy đá xanh thuốc ép, một tay hướng ép trong máng thêm dược tài. Úc Nhi, chuyện gì vội vàng như vậy? Nương, mới quy phụ trên đường, luôn cảm thấy có cái gì theo ta. Liễu thị hai tay một trận, đem máy cán buông xuống, cười nói, ngoại thành. Hẳn là còn không người dám ở ban ngày cướp cùng tam công tử xe ngựa a. Tế Úc nói, đầu tiên là người tuyết, lại là đất đá khối lỗi, ta còn chứng kiến triệu đô đầu. Nương, các ngươi có phải hay không đang giấu giếm ta cái gì? Liễu thị ngước mắt, tinh tế dò xét hắn, mắt thấy thiếu niên thân thể so trước đây khỏe mạnh, hai mắt có thần, nguyên bản muốn thốt ra qua loa lại nuốt trở vào, có thể suy nghĩ liên tục, nhưng vẫn là nói, ngươi đã chuyên tâm võ đạo, liền nên tâm vô bằng vụ. Bên ngoài mưa gió, còn chưa tới phiên ngươi đến kiêng. Chỉ là những ngày thời gian, chớ có lại đi ngoại thành. Tế Úc trong lòng biết Liêu thị vẫn là đem hắn coi như hài tử, không muốn hắn hỏi nhiều sự tình, thế là cũng không tranh chấp, chỉ là nói câu, kia mẫu thân, phụ thân cũng nhất định phải cẩn thận chút. Liêu thị nghe vậy sững sờ. Đây là nàng kia hoàn khố không hiểu chuyện, thanh sát quyền mã, gây chuyện thị phi nhi tử nó sao? Kinh ngạc sau khi, một tia ấm áp khắp chạy lên não, hóa thành trong mắt ý cười. Nàng khẽ gật đầu một cái. Tế Úc mặc dù không có từ mẫu thân chỗ hỏi ra cái gì, có thể chí ít cũng xác định một sự kiện, phụ mẫu đối với việc này cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị. Hắn cũng coi như hơi thoáng an tâm, đội vàng ăn xong nữa, liền trở về chính mình trạch viện. Hắn sân nhỏ tại toàn bộ trong phủ đệ trạch lệnh đông chỗ. Trở về phòng. Trong phòng, ánh nến nhóm lửa, ánh sáng yếu ớt tứ tán ra, chiếu trong phòng hết thảy bảy sức cái bàn rơi xuống ảm đạm ảnh. Thiếu niên tính tọa bên cạnh bàn, ngón tay chống đỡ lấy mi tâm bướt bướt. Rõ ràng rất mệt mỏi, có thể trong lòng của hắn lại có một loại không hiểu âm hàn cảm giác, buồn nôn cảm giác. Tay của hắn chợt nắm lên linh xà công quyền kinh, bực bội là xem. Hắn khi thì qua, khi thì suy tư, như gặp không hiểu, liền lại nắm qua Tống Tuyết tặng quyển kia sách nhỏ so sánh. Sát trời đã tối, phía ngoài sương mù càng lúc càng lớn, đèn lồng tại dưới hiên treo lấy. Gió qua, sương mù động, đèn lồng cũng bắt đầu chuyển động. Lạch cạch, nhẹ rắc ở giữa, giống từng khỏa giữa không trung nhấp nhô con người màu đỏ. Tế Úc nhìn chăm chú kia con mắt, hắn đột nhiên đứng dậy, cơ lấy quyển kinh bước vào trong viện. Dạ vụ ướt lạnh, đi ở trong đó, như chen đang ngạo nghệ vật sống bên trong. Hắn hít sâu một mạch, mũi chân điểm nhẹ, thân hình bày biện ra một loại vụng về phiêu hốt cảm giác, cái này chính là linh xà tham lộ bộ. Cốc cốc cốc. Gạch xanh bị đạp đến thỉnh thoảng châm đụng, mồ hôi hòa với dạ vụ cũng dần dần thẩm thấu quần áo. Cho đến sương mù nồng như tương, đèn lồng tận ẩn, hắn mới thở hào hển dừng bước. Trong phòng, A Bích đã chuẩn bị tốt tắm thuốc. Hơi nước mờ mịt, Tế Úc rút đi quần áo, thoải mái mà thấm đến ấm áp canh thuốc bên trong. Hắn gân cốt dần dần lỏng, mỏi mệt dần dần tan đi, thân thể thụ lấy dược vật thấm vào bổ dưỡng. Chợt, hắn chỉ cảm thấy một cỗ khô nóng từ đáy lòng luồn lên. Võ giả khí huyết tràn đầy, lại thêm hôm nay kia một tia sợ hãi kích thích, vậy mà hóa thành chút không hiểu suy nghĩ. Thiếu gia, ngươi. A Bích phát hiện thiếu gia dị thường. Tiếp theo sát, cổ tay nàng bị nắm chặt. Một cỗ lực lượng mang theo nàng kéo vào trong thùng. Trong phòng than lửa hừng hực, nhiệt độ không thấp, A Bích chỉ lấy kiện áo tơ. Vừa bao nước, kiện áo tơ liên quan màu hồng cánh sen cái yếm toàn dán tại trên da thịt. A Bích vội vàng đưa tay che miệng của mình, để tránh kêu gọi lên tiếng, kinh động bên ngoài. Canh thuốc. Nhộn nhạo. Đối tắm về sau, lại là nhận thức một phen mây mưa chi tình. Thẳng đến nửa đêm, A Bích mới lặng lẽ rút ra thân thể, dịu dàng nói câu không thể bị phu nhân phát hiện. Sau đó, tiểu nha hoàn tại mờ mờ ánh đến phòng trong tất tất dì rào mặc vào tất lưới, bước nhẹ đi xuống, rón rén hướng phía trước mấy bước, nhặt lên lăn xuống tại bình phong cái khác giày đều, sau đó lặng lẽ đẩy cửa phi, trở về bên cạnh phòng. Hô Tề Úc thở phào một hơi. Nhà giàu có sinh hoạt, chính là như thế giản dị tự nhiên, dù là không cưới vợ nạp tiếp, bên cạnh thân cũng hầu như sẽ có cái chi kỷ nha hoàn. Mà bây giờ, hắn chỉ cảm thấy tâm tình đã bình phục không ít. Tề Úc nằm tại trên giường, thân tâm thư sướng. Hắn lại lần nữa xem kỹ lên trạm vạng tối nhìn thấy quỷ kia đổ vào tới. Võ giả tu hành, cảnh giới, sát chiêu, binh khí thiếu một thứ cũng không được, cho nên chiến lực có hạn mức cao nhất cùng hạn cuối. Mà quỷ kia đồ vật, hạn cuối là không, hạn mức cao nhất lại có thể cao tới 60. Ý vị này quỷ kia đồ vật bình thường nhìn cực khả năng chính là cái người bình thường, thậm chí phổ thông động vật. Có lẽ chính là đầu đường người bán hàng rong, trong núi tiểu phu, trong ruộng nông phu, có lẽ chính là một con chim, một cái con thỏ. Quỷ kia đồ vật liền sinh hoạt tại dày đặc trong đám người, không ai có thể nhìn ra dị thường. Nhưng mà, một khi bạo khởi, lại có thể đem lão cố, thanh trúc như vậy võ giả trực tiếp giết chết. Là yêu ma. Hắn cố gắng nhớ lại xuyên qua nhìn đằng trước đến tin tức. Chỉ có yêu ma cùng chúc phúc mới có thể để chiến lược số liệu trở nên không bình thường. Thú vị là, yêu ma cùng chúc phúc là dùng chung một cái thể hệ, từ yếu đến mạnh, tổng cộng có 7 cái cấp bậc, chỉ, phổ, mạnh, hùng, ác ngộng, thần, thiên ngoại. Cái này hệ thống là tại võ đạo bên ngoài, Võ giả tiếp xúc cái này hệ thống duy nhất phương thức chính là chúc phúc, mà thu được chúc phúc duy nhất phương thức thì là huyết đấu. Huyết đấu, nhiều mặt, cường giả giết nhau là huyết đấu, thi đua thú săn yêu ma cũng là huyết đấu, tại ma quật so đấu sống sót thời gian cũng là huyết đấu. Võ đạo, có thể người người như rồng. Mà cái này hệ thống thì là tổng lượng không đổi linh cùng trò chơi. Đơn giản tới nói, chính là nếu như trên đời thiếu một cái thần vậy rất có thể liền sẽ thêm ra 5 cái ác mộng. Nếu như thần tiến hành một lần chúc phúc, kia hắn liền sẽ đối ứng không chọn vẹn một phần chúc phúc lực lượng. 060 chiến lực, hẳn là chỉ cấp yêu ma, bởi vì chúc phúc là căn cứ vào võ giả, số liệu tuyệt không có khả năng từ không bắt đầu. Thế nhưng là, cho dù chỉ là chỉ cấp yêu ma, cũng đã có thể rất dễ dàng giết chết hắn. Thế Úc nắm chặt nắm đấm, hắn vẫn là quá yếu. Đến mạnh lên. Hôm sau trời vừa sáng, sương mù tán, bình minh, nhiệt liệt ánh nắng để thời tiết thậm chí có chút ấm áp, cùng nổi sương mù thời điểm, thình lình như là hai cái thế giới khác nhau. Sử dụng hết táo đỏ tham gia cháo, ăn hai cái nóng hổi bánh bao lớn, Tề Úc làm sơ nghỉ ngơi, liền thoát vụng về áo áo, đổi nhẹ nhàng linh hoạt gấm vóc trang phục, màu đen quần thụng, sau đó bắt đầu làm nóng người, đứng như có gỗ, luyện quyền. Đợi cho mỏi mệt, một bát lưu thông máu bí canh xuống dưới, lại là toàn thân khí huyết sôi trào, không sợ chút nào rét lạnh. Đá xanh trong miệng đã dọn xong cao cỡ nửa người các bạn. Tề Úc lột cao tay áo, lại nhìn kỹ một chút linh xà công bên trong ma bị yếu điểm, liền chấm eo xuống tấn, song trưởng như lao, một cái chậm rãi chém vào thiết xa bên trong. Tốc độ không nhanh, mà nặng tại loại này cắt mài bàn tay ma sát cảm giác. Một lát sau, đau đớn chuyển đến. Hắn cắn răng kiên trì, đối hai tay sưng đỏ, sức một chút ma bị cao, sau đó lại luyện. Lần thứ hai, cảm giác đau đớn mạnh không ít, có thể ngay sau đó tựa hồ là ma bị cao phát huy tác dụng, hai tay nóng bỏng, cảm giác đau suy yếu không ít. Hắn phối hợp với hô hấp pháp, ngón tay cùng hạt cắt ma sát sinh ra lấy rợn người sản sản tâm thanh, mồ hôi thuận sống lưng câu lăn nhập lưng quần, rất nhanh toàn thân ướt đẫm. Hồi lâu, hắn dừng lại, hai tay đã phá lệ sưng đỏ, sưng đến thậm chí không cách nào tự quyết bôi lên thuốc cao. A Bích bưng lấy gốm sứ bình thuốc ngồi quỳ chân một bên, ôn nhu con ngươi như nước bên trong viết đầy đau lòng. Tiểu Nha hoàn dính chút dược cao, đầu ngón tay sờ nhẹ kia sưng đỏ bàn tay, lại sợ làm đau hắn, liền nhẹ nhàng hà hơi. Ấm áp thổ tức phất qua vết thương, lạnh siêu siêu. Thiếu gia, đau không? Không có việc gì, tiếp tục. Đau liền nói nha. Tiểu Nha hoàn cẩn thận bôi lên bắt đầu. Từ đêm qua về sau, nàng nhìn về phía Tề Úc thần sắc càng phát ra ôn nhu, chỉ bất qua áo váy nhưng cũng chăm chú bao lấy, không còn tùy tiện bỏ đi. Trạng ban tối, Trương sư phó như thường đến đây, thay hắn kéo ruồi gân cốt, xoa bóp lưu thông máu. Thời gian trở nên đơn giản mà quy luật. Tề Úc lại không ra ngoài, chỉ ở nhà trung chuyên tâm tu luyện, một ngày lại một ngày, buồn kẻ lại kiên định. Ngày thứ 5 thời điểm điểm kỹ năng, một công pháp, linh xả công tiểu thành, 1/8, nhìn xem điểm kỹ năng, Tề Úc cũng không có lập tức đốt. Trước đó tu luyện linh xả quyền kia dưỡng pháp 2 thức thời điểm, hắn liền đã phát hiện, công pháp mở đầu điểm thứ nhất cần chính mình thăng ngộ, sau đó tại trong quá trình tu luyện, càng về sau càng khó luyện, tốn hao thời gian cũng càng nhiều. Cho nên, nếu như khả năng, trước mặt hắn tận khả năng chính mình tu luyện, đợi cho tu luyện qua nửa, tái sử dụng điểm số trực tiếp tăng thêm. Tề Úc cắn răng, tiếp tục lấy cái này khô khan tu luyện. Ngày thứ 11, điểm kỹ năng, 2 công pháp, linh xả công tiểu thành, 2/8, thứ 19 ngày điểm kỹ năng, 3 công pháp, linh xả công tiểu thành, 3/8, thứ 30 ngày điểm kỹ năng, 4 công pháp, linh xả công tiểu thành, 4/8, không do dự. Tề Úc nhìn về phía công pháp, linh xả công tiểu thành, 4/8, sau kia nhàn nhạt hảo, không do dự, trực tiếp liền chút bốn phía. Quanh một loại nào đó biến hóa đột nhiên sinh ra. Hắn khí huyết giống như là nổ tung, tại nguyên bản trên cơ sở lại tràn đầy một chút, mà hai tay cảm giác càng rõ ràng. Da kia ở dưới sợi cơ nhục như tơ thép rào gấp, lộ ra tỉ mỉ, căng cứng như sắt, hơi nắm tay, chính là đốt ngón tay góc cạnh rõ ràng, tựa như một đôi thiết thủ. Trừ cái đó ra, cái kia hai tay phía trên lại vẫn ẩn ẩn hiện ra âm trầm kim loại sáng bóng. Làm sao còn biến thành đen? Tế Úc sửng sốt một chút, vô luận là lão cố, vẫn là sở tiêu, thậm chí là tống thúc, hắn đều chưa thấy qua bàn tay biến thành đen. Thử một chút. Hắn ánh mắt quét qua, quét đến một khối đá cuội, nắm lên, một nắm. Két. Đá cuội trong nháy mắt vỡ nát. Hắn bảng sản sinh biến hóa. Tế Úc cảnh giới, hữu phẩm bị giáp chiến lực. 120 điểm kỹ năng, không công pháp, linh xả công tiểu thành, 8/8, 10/20. Tế Úc chợt ý thức được, viên mãn cùng hoàn mỹ cũng không cùng. Viên mãn, chỉ là thiên tài cực hạn, mà hắn không phải thiên tài. Hắn đưa tay gọi một tên người hầu, thản nhiên nói, đi gọi lao cố tới. Đối người hầu lui ra, hắn lại nhìn về phía A Bích, thanh âm trầm ổn, đi mời mẫu thân, nói cho nàng, ta muốn thực hiện trận đầu đánh cược. Chương 14. Một quyền chương 14. Một quyền đình viện. Đông Dương ấm chiếu. Dưới mái hiên, Liễu thị ngồi ngay ngắn một trương tử đàn đại ý. Thân quả tròn nhung náo choàng, tay nâng một cái ấm tay bình đồng, ấm miệng càng nhưng tràn ra từng tia bạch khí. Tu Du, thanh đại dẫn trương sư phó đội vàng đi vào. Trương sư phó vốn là mỗi đêm đều tới, hôm nay còn chưa tới thời điểm, ngay tại hồi xuân ý quán bên trong đội vàng, có thể trước kia thanh đại liền chạy tới hồi xuân ý quán, mời nhập phủ. Trương sư phó không nói hai lời, lập tức thả tay xuống bên trong công việc giao cho đồ đệ, chính mình ôm túi thuốc, đi theo thanh đại đội vàng tới tể tam gia nhà phủ đệ. Liêu thị gặp vị này chuyên trị gân cốt ám thương thánh thủ đến, cái này mới nhìn hướng trong đình hai người, nói, lão cố, không cần lưu thủ. Hôm nay ngươi để hắn, ngày sau bên ngoài không ai có thể để hắn. Lão cố thân hình có chút không người, cúi đầu xác nhận, lão buộc minh bạch, tuyệt không ngừng cho. Liêu thị cái này mới nhìn hướng thẳng tắp đứng thẳng thiếu niên, trong tay áo đầu ngón tay có chút nắm chặt, cứ ngắc lấy tâm địa nói, Úc Nhi, quyền cước chi tranh, sinh tử chi đấu, ngươi coi là thật làm tốt chuẩn bị rồi. Tế Úc nói, mẫu thân, nhi tử làm xong. Liêu thị thật sâu nhìn xem cái này thiếu niên, trong lòng thầm nghĩ nếu là hôm nay hắn bị thương, vậy liền vừa vặn để hắn ngủ lại đến, không luyện võ cũng không có gì không tốt suy nghĩ chuyển qua, nàng nhìn về phía một bên nắm lấy chiên vàng người hầu, nhẹ gật đầu. Đương chiên vàng một vang, luận võ bắt đầu. Tiếng chiên rơi xuống, lão Cấu nguyên bản còn mang theo vài phần lão bộ khiêm tốn chi sắc hai mắt trong nháy mắt trợn tròn, hiện ra hung ác, song quyền mạnh nắm, ngón cái ngón trỏ chăm chú cầm bút lên, xương lăng đột xuất, hình như chân gà. Hắn bước chân lay động, năm chỉ trục địa, hú lên quái dị, nhanh như gió táp chui lên, một cái quyền chính là ở trước mặt anh ra, như gà trống mau lẹ mỏ nhọn mổ kích. Cái này hùng kê quyền cũng có bộ pháp, nhưng không có linh xả công bốn đường nhiều, mà là chỉ có hai đường, trước bảy sau ba là công, trước ba sau bảy làm thủ, tiến tối nhanh chóng. Tế Úc nhìn xem một chiêu này, thời gian tựa như trở nên chậm, mà song quyền của hắn thì tại nắm chắc một nháy mắt lóe ra kim loại sáng bóng. Hắn nhấc lên một hơi, thân hình khẽ động, bước chân nhẹ nhàng, chia xuống đất, xoay người, linh mẫn bên cạnh để hướng ở bên, lại mau lẹ cẩn thân, kia có chút màu sắc thâm trầm tay như mọc cỏ bên trong đột nhiên bay nảy rán, tàn nhẫn khai ra. Lao cô chân gà mổ không, lại gặp tay kia đánh tới, cũng là không đổi, hóa thủ là khuỷu tay, thuận thế hướng đối diện tay nên đón. Khuỷu tay tuy không phải ma bị chỗ, nhưng lại tiên thiên mạnh hơn bàn tay, cùng cảnh chi tranh bên trong cản một cái đối phương bàn tay công kích, hoàn toàn không có vấn đề. Lão cô đang nghĩ ngợi khuỷu tay sau lại tiếp quyền, thiếu ra sợ là không ngăn được, linh xà mặc dù xảo, nhưng cứng đôi cứng lại là yếu thế điểm có thể tiếp theo sát. Nói lắp, cự lực đánh tới. Một tiếng vang dọn, một trận đau đớn. Ba. Lão cô bị cái này một quyền cự lực kéo theo, lão đảo xoáy một vòng, trùng điệp ngã nhào xuống đất. Hắn vô ý thức muốn gấp quay mặt đất bắn lên, lại phát hiện tay phải hoàn toàn làm không lên đỉnh. Khớp xương. Sai chỗ. Tay trái bố, tay phải mất khống chế, thân thể mất đi cân bằng. Phúc. Hắn lại một lần nữa ngã quỵ trở về, nằm rạp trên mặt đất. Cái này một cái, lão cô chỉ cảm thấy như có đồng khánh ở bên thai đột nhiên gõ vang, đầu bên trong chỉ là ông một tiếng nổ mình, trong ánh mắt hiện lên một mảnh mờ mịt cùng khó có thể tin. Hắn bị thiếu gia một quyền đánh bại. Bị thiếu gia. Toàn bộ trong đình viện, không khí đều yên tĩnh trở lại, thời gian giống dừng lại. Thằng đến Tề Úc kêu lên trương sư phó hình tượng mới bắt đầu chuyển động, đám người kịp phản ứng, kia lão đại phu vội vàng chạy tới, bắt đầu là lão cô nối xương, trị liệu. Tề Úc có chút áy náy nhìn về phía lão cô, hắn mặc dù có thể nhìn thấy chiến lực, có thể hắn cũng không dám bởi vậy phất lờ, phàm là gia quyền định phó toàn lực, nào dám nhường. Lúc này, Liêu thị thanh âm vang lên, thưởng ngân năm lượng, nghỉ ngơi 10 ngày. Lão Cố nằm dạp trên mặt đất, đau hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng vẫn là cất giọng đáp lại nói, "Tạ phu nhân thưởng." Nói xong, hắn tựa hồ chú ý tới thiếu gia ánh mắt, cười nói, "Không hổ là thiếu gia, lão bộc phụ." Rõ ràng bị thương, lão Cố tâm tình lại giống như phi thường tốt. Tế Úc nói, "Lão Cố, nghỉ ngơi thật tốt chờ thương lành, lại đến cho ta ngự xe." Đêm khuya, cửa sân kẹt kẹt đẩy ra, Tề Trường Thuận kéo lấy nặng nề bước chân bước vào nội viện, đầu vai có mỏng xương, đế dậy thì là dính lấy vùng hoang vu đủ não. Liêu thị sớm đã chờ lấy, gặp hắn vào cửa, mỉm cười nên tiếp nhận hắn, cởi áo khoác, thấp giọng nói, hôm nay nhi tử một quyền đánh bại lão Cố, có thể tính không chịu thua kém. Tề Trường Thuận bước chân dừng lại, lông mày bận chặt, hắn nhìn ra ngoài nhìn, trở tay đóng cửa lại, hạ giọng, ngươi có phải hay không để cái bóng cho hắn phối bí rồi rồi? Liêu thị nói, nhi tử thật vất vả chịu lên tiếng, ta là mẹ, chẳng lẽ không nên giúp hắn? Tề Trường Thuận trên mặt lập tức hiện lên sắc mặt giận dữ, khiển trách âm thanh mẹ chiều con hư sau đó đệ thấp thanh âm nói, cái bóng sự tình, ngươi biết càng ít càng tốt. Chúng ta tự mình thu lưu ảnh tử, nếu có người lên lòng nghi ngờ, lại tra được. Liêu thị ngắt lời nói, giang hồ dược sư lại không chỉ cái bóng một người, huống hồ, nhi tử là thật là có bản lĩnh, thật có thiên phú. Ngươi không gặp hắn một quyền chấn động đến lão Cố cẳng tay sai chỗ. Lão Cố cũng không có để hắn. Tề Trường Thuận bực bội nói, giang hồ hiểm ác, ai cùng hắn quang minh chính đại qua. So chiêu. Khụ. Hắn chợt kịch liệt ho khan. Liêu thị vội vàng chạy đến bên tường một cái gỗ trinh nam thủ trước, lấy ra chỉ thanh ngọc bình chứa dược hữu, mở ra cái nắp, đưa cho vị này tâm ra. Tề Trường Thuận đội vàng ngửa đầu rót mấy ngụm, sau đó mới chậm rãi chậm lại. Hồi lâu, hắn thở phào một hơi, thanh âm nu chậm, "Phu nhân, Úc Nhi hiểu chuyện, ta biết rõ. Hôm đó hắn đứng như cọc gỗ, ta liền đã nhìn ra. Có thể ta đối với hắn kỳ vọng, bất quá là võ thi cầm cái võ sinh công danh, dạng này. Lao ra từ bên kia, rất nhiều lời ta cũng mới có thể mở miệng. Khắc, ta không cầu, cũng không muốn. Ngươi chẳng lẽ còn thật trông cậy vào Úc Nhi đi cùng người chém giết? Ta nhi tử đến cùng cái dạng gì, ngươi còn không có biết không?" Liêu thị mím môi không nói. Nàng trong mắt, dưới ánh đến hiển nhiên có chút không cam lòng. Tề Trường Thuận cuối cùng là mềm nhũn ngữ khí, đem bầu rượu gắt lại, lần này thôi, có thể bí dược sự tình dừng ở đây, đừng có lại lãng phí cái bóng bụng trộm cho hắn phối bí dược. Liêu thị trầm mặc một lát, cuối cùng là khẽ gật đầu một cái. Phẩm hải lâu trước, người đến người đi, rộn rộn ràng ràng. Bên đường mấy cái quán trà trước, một đám người chính ngồi vây chung một chỗ, tràn đầy phấn khởi đàm luận. Ha ha, các ngươi biết không, Tề gia Tam gia nhà công tử Tề Úc mấy ngày trước đây một quyền liền đem cái uy tín lâu năm cựu phẩm cao thủ đánh bại. Một cái hán tử khuỵu tay bắt trà, mặt mày hớn hở nói. Một cái đầu mang mũ mềm trung niên nhân nhếch miệng, gật gù đáp ý nói tiếp, "Một quyền. A, ta cùng các ngươi giảng, cùng Tam công tử khí thế kia, bá đạo đến không biên giới." Liên đứng ở đằng kia, chỉ là một cái ánh mắt đảo qua đi, liền đem đối phương dọa đến trong lòng run sợ. Chậc chậc, đây thật là con hư biết nghĩ lại quý hơn vào nhà. Ai có thể nghĩ tới cùng Tam công tử bây giờ có thể có bực này bản sự. Lúc này, một cái dáng vóc cao gầy nam tử khinh thường hừ lạnh một tiếng, mỉm cười nói, ta nhìn các ngươi là thu người ta tiền, ở chỗ này thổi phồng đi. Nha, ngươi không tin thì thôi. Lúc ban đầu hán tử kia lườm hắn một cái, đề cao giọng, lớn tiếng nói, hồi xuân y quán trương sư phó thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Ngươi nếu là không tin chúng ta, còn có thể không tin trương sư phó a. Trương sư phó cũng nhìn thấy. Cái này, cao gầy nam tử nghe nói như thế, lập tức không có lực lượng, thanh âm cũng thấp xuống, không nói nữa. Những người này tự nhiên là cầm liễu thị tiền, nhưng cũng không phải không có chút nào căn cứ nói bừa loạn tạo, đây chính là liễu thị khôn kéo chỗ. Lúc này, Phẩm Hải lâu bên trong một cái cách ăn mặc tinh xảo nha hoàn chạy ra, tìm được quán trà trước nói chuyện phiếm khách nhân tinh tế hỏi vài câu, sau đó quay người bước nhanh trở về trong lầu, một đường chạy chậm đến đi vào mái nhà một cái nhà gian. Trong gian phòng trang nhã, hương trà tràn ngập. Một vị thân mang tím đậm lộng lấy trưởng bảo phụ nhân ngay tại thưởng thức trà. Vị này phụ nhân chính là tiền gia một vị lao bản nương, nàng có một trai một gái, trong lòng một mực tính toán thông qua nữ nhi bên ngoài thông gia, tìm kiếm cường viện, từ đó cho nhi tử kế thừa gia nghiệp thu hoạch càng nhiều thẻ đánh bạc. Nha hoàn vội vàng tiến lên, nhẹ giọng báo cáo. Thề Tam gia nhà a. Phụ nhân sau khi nghe xong, có chút nheo mắt lại, phân phó nói, ngươi lại đi hồi xuân y quán hỏi một chút, nhìn xem là thật hay không. Vâng, phu nhân. Nha hoàn lên tiếng, có chút phúc thân, rón rén lui ra ngoài. Chương 15. Nhiệt lực chương 15. Nhiệt lực trong đình viện. Tế Úc chính nhìn xem tay, thoáng nắm tay, dưới làn da sợi cơ nhục giống như tơ thép lộn xộn, bày biện ra một loại đen nhạt kim loại sáng bóng. Cái này màu sắc khác hẳn hoàn toàn tại cánh tay nhan sắc, tựa như là đeo một bộ bao tay. Hắn nhớ lại một cái, xuyên qua trước trong trò chơi, nhưng không có loại biểu hiện này. Rất hiển nhiên, trò chơi là trò chơi, hiện thực là hiện thực, trò chơi chỉ là siêu giản lược bản hiện thực, hắn có thể dùng trước đó trong trò chơi thu hoạch được một chút tin tức đi lại thể hiểu rõ thế giới này, lại không có khả năng ỷ vào. Mấy ngày nay, hắn ngoại trừ tiếp tục tham ngộ linh xà công bên ngoài, còn một mực tại quan sát trong phủ cựu phẩm hộ viện, quan sát phố xá sầm uất bên trong trải qua cựu phẩm võ giả. Cựu phẩm võ giả rất tốt phân biệt, chỉ cần chiến lược hạn cuối là vị trí, đó chính là. Hắn nhìn mấy ngày, thấp nhất là 4, tối cao là 7, cùng lão cố đồng dạng. Hắn liền không có nhìn thấy một cái chiến lược hạn cuối trị số là 8 hoặc là 9 tồn tại, chớ nói chi là 10. Một điểm chi chênh lệch, lại quan hệ đến căn cơ, cũng tựa hồ sinh ra một loại nào đó nho nhỏ biến hóa. Hắn cẩn thận nhớ một chút, hắn trên người tống thúc cũng không thấy qua loại này rõ ràng. Kim loại màu sắc, không phải minh không rõ ràng, mà là căn bản không có. Nhiều lắm là chính là ma bị chỗ sinh ra rõ ràng tỉ mỉ cảm giác, nặng nề cảm giác, lại không có loại này biến sắc. Hẳn là tống thúc không có nghiêm túc. Tế Úc ra kết luận, sau đó lại cầm linh xà công quyền kinh bản sao, đối chiếu Tống Tuyết tu luyện sổ tham khảo bắt đầu. Chiến pháp. Tiểu thành có lẽ còn có thể dựa vào luyện, có thể đại thành lại cần chiến. Không chiến, liền không cách nào nhập môn. Có thể đồng thời, Tế Úc còn nghĩ tới một cái ý tưởng, có thể hay không tu luyện cái khác cấp thấp công pháp, sau đó đổi lấy điểm kỹ năng, lại thêm đến chủ tu công pháp trên đâu. Đang nghĩ ngợi, sân nhỏ đi vào hai tên người cao ngựa lớn trắng hán, vải đông áo, da trâu đai lưng. Thiếu gia. Hai tên trắng hán đồng thời hành lễ, nhìn về phía ngồi tại một gốc chuỗi lùi dưới cây già, chính trong ánh nắng lặng lặng đọc sách thiếu niên. Đinh ca nói ngài cần buổi luyện, để chúng ta tới cùng ngài luận bàn. Hai người nhìn trước mắt thiếu niên. Bây giờ bên ngoài đều đang đồn, nói cái này thiếu niên như thế nào như thế nào. Bọn hắn là không tin. Thiếu gia có bao nhiêu mà cố, bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua. Có lần uống xong hoa tiểu bước chân hư mới đi ra ngoài liền cắm bên cạnh trong bụi hoa rồi. Có lần cùng vương gia công tử tranh giành tình nhân, song vương mang người giao thủ, thiếu gia chạy không có mấy bước liền thở hổn hển, sau đó vẫn là bốn người nhấc liễn mang lấy thiếu gia đi quan sát quyết đấu. Những việc này đều rõ mồn một trước mắt. Về phần bên ngoài tuyên truyền, bọn hắn làm hộ viện kỳ thật cũng có chút suy đoán. Huyệt trống không đến gió, sợ là vị tia tinh minh đại phu nhân là thiếu gia tạo thế đây. Nhưng mà lão cố cánh tay bị đánh sai chỗ, nằm ở trên giường tu dưỡng, bọn hắn cũng là xác thực thấy được. Như vậy chỉ có một cái kết luận, thiếu gia tập võ, phu nhân tốn hao lớn đại giới, điều phối một chút lâm thời tăng cường bí dược, đến một lần để thiếu gia qua đem nghiện. Thứ hai lâm thời nhất cao thiếu gia giá trị bản thân, tìm thật kỹ cái không tệ thiếu nãi mãi. Thứ ba thì là vì hơn 2 tháng sau võ thi. Tế Úc quét mắt hai người, một cái đầu đỉnh tung bay 611, một cái thì là 712. Cái này hai đã coi như là hộ viện bên trong không tệ hảo thủ. Hắn vây tay nói, tới. Một lát sau, một cái hộ viện che lấy xương cùng bánh bao giống như mu bàn tay, một cái khác vị lưng eo, trên thân dính đầy trên mặt đất bụi bặm, hiển nhiên bị đánh ngã trên mặt đất, lúc này mới vừa mới bò lên. Thiếu gia chính là luyện võ kỳ tài, nhỏ bội phục. Bội phục. Một tên hộ viện nghe răng hắc khí, vẫn không quên lịnh nọ. Vất vả Tế Úc nói, đi gọi cái bát phẩm tới. Hai tên hộ viện liên tục gật đầu. Thiếu gia mặc dù không quản được sự tình, nhưng điều động trong nhà hộ viện vẫn là giọng động. Hai người vội vàng lên tiếng lui ra, vừa xuất viện cánh cửa, đã thấy hai tên cẩm y phụ nhân đứng ở bên cửa. Cầm đầu Liễu thị thân mang cẩm bào, búi tóc kéo cao, thần sắc lạnh nhạt, bên cạnh thân nha hoàn thì là thanh đại. Một cái khác phụ nhân cũng là đeo vàng đeo bạc, đầu ngón tay ngọc giới vi quang chớp động, hiển cũng là phú quý người gia chủ mẫu. Hai hộ viện cuống quýt hành lễ. Liễu thị ánh mắt lướt qua hai người vết thương, lạnh nhạt nói, đã là bồi Úc Nhi luyện công tụ thường, đi khố phòng các lính 2 lượng bạc, nghỉ ngơi 3 ngày. Hai người nghe vậy mừng rỡ, 2 lượng bạc khả năng nhanh có thể bù đắp được tiền tháng. Lập tức, bọn hắn đau đớn đều nhẹ 3 phần. Đa tạ phu nhân. Đa tạ phu nhân. người tới chính là Tiền gia nhị phu nhân Chu Thị. Ngày hôm trước, Chu Thị tại Phẩm Hải lâu nghe nói cùng Tam công tử thanh danh, sai người trở về Xuân Y quán nghe ngóng sau liền sinh hứng thú. Hôm nay đến đây, vừa vặn nhìn thấy Tề Úc đánh bại hai cái hộ viện một màn, bây giờ thì là dùng một loại nhìn con rể thần sắc tinh tế đánh giá Tề Úc, nhìn xem thiếu niên dáng người, khí chất, còn có răng rớp. Nương. Trong nội viện truyền đến Tề Úc thanh âm. Hắn nguyên bản còn muốn lấy đi tìm mẫu thần, nhìn xem có thể hay không giúp mình sưu tập mấy quyển công pháp, không muốn toàn, không muốn thâm ảo, chỉ cần cơ sở nhất luyện pháp là đủ. Nhưng bây giờ bên người mẫu thân lại đứng cái chưa từng thấy qua phụ nhân, nhất thời liền cũng không lên tiếng. Viện nhi bên trong, cùng thiếu gia như hình với bóng, từ đầu đến cuối tại chờ lệnh A Bích cũng đội vàng thi lễ một cái, dịu dàng nói, gặp qua phu nhân. Chu thị quét mắt A Bích, thoáng nhíu mày, không nói gì. Liêu thị cũng không giới thiệu, chỉ là ôn nhu nói, ta cùng tiền phu nhân vừa vặn đi ngang qua nơi này, Úc nhi mới biểu hiện không tệ, ngươi tiếp tục luyện, không cần phải để ý đến chúng ta. Nói, nàng lại nhìn về phía Chu thị, cười nói qua nói, đứa nhỏ này mới luyện võ một tháng không đến, đột nhiên tăng mạnh, mới đầu còn tưởng rằng là trong nhà hộ viện đừng cho, chưa từng nghĩ đến lại là bản lĩnh thật sự, ai. Trước đây chậm trễ không ít, bây giờ chỉ hy vọng còn không muộn. Nói gì vậy chứ? Chu thị cười nói, ta nhìn đứa nhỏ này không tệ. Hai người nói chuyện, tiếp tục dọc theo đường đá xanh chạy chậm chậm. Nha hoàn theo sát ở phía sau. Chu thị thấy tận mắt thiếu niên oai hùng bộ dáng, cũng có chút tâm động, chính là cùng Liêu thị nói chuyện phía bắt đầu. Hai người đều là am hiểu hậu cung tranh đấu hạng người, lúc này trực tiếp dùng nói chuyện làm ăn phương thức nói chuyện bắt đầu. Thế gia hoạch tâm sản nghiệp là thuốc, Thiên gia hoạch tâm sản nghiệp là thương hội. Song phương có thể hợp tác địa phương không ít, mà hai nhà tình cảnh đều rất có vài phần cùng loại, đều là đang vì nhi tử nhu cầu càng nhiều gia sản, cái này cũng có thể ở một mức độ nào đó hai bên cùng ủng hộ. Song phương nói chuyện đều có chút hài lòng, trước khi chia tay tiền nhị phu nhân lại lấy Tề Úc chân dung mang về cho nữ nhi nhìn, đồng thời nói qua hai ngày sẽ đưa tới nữ nhi chân dung để Tề Úc nhìn xem. Trong viện, họ Tôn hộ viện tới. Đây là Tề gia hộ viện bên trong bát phẩm cao thủ. Tề Úc quét mắt, chiến lực 24-36. Họ Tôn hộ viện ôm quyền hành lễ, sau đó đem bên hông một thanh nhạn linh đao gỡ xuống, để qua một bên, chiến lực của hắn cũng theo đó sinh ra biến hóa, 18-30. Thiếu gia nếu muốn đột phá bát phẩm, cần trong chiến đấu cảm ngộ huyết khí sôi trào. Họ Tôn hộ viện vừa nói vừa kéo lên ống tay áo, lộ ra rắn chắc cánh tay. Hắn đột nhiên vận công, làn da lập tức phiếm hồng, tại tịch nguyệt hàn khí bên trong trưng lên nhàn nhạt xương trắng. Xương mù không nhiều, tâm hơn tức tán. Huyết khí sôi trào, đây cũng là bạo huyết cảnh tiêu chí. Khi ngài có thể tùy tâm trưởng khống cố này nhiệt lực, đưa tay có man hùng chi lực lúc, chính là xong rồi. Nói, họ Tôn hộ viện thu công điều tức, sương mù thuần tán. Tề Úc tại linh xà công trông được từng tới. Hắn tự nhiên biết rõ bát phẩm bạo huyết cảnh cùng cựu phẩm bị giáp cảnh nhất trừ quan khác nhau ở chỗ, bát phẩm sẽ ở trong cơ thể sinh ra một loại kỳ dị nhiệt lực, một khi cái này nhiệt lực sinh ra, quanh thân liền sẽ nóng lên, thậm chí còn có thể dâng lên nhiệt khí. Cái này tại hiện tượng tại mùa đông biểu hiện đột xuất nhất. Đám võ giả lại đem loại này dâng lên khí gọi là huyết khí. Nhiệt lực càng nhiều, huyết khí càng dày đặc. Cái này cũng ở một mức độ nào đó có thể trực quan xem đến bát phẩm cường đại hay không. Tới. Tề Úc vây tay. Họ Tôn hộ viện nói, thiếu gia, đắc tội. Dứt lời, thân hình hắn vọt tới trước, cũng không dám vận dụng nhiệt lực. Bành. Tiếp theo sát, họ Tôn hộ viện chỉ cảm thấy một cỗ cự lực tập thân, hắn đằng 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 rút lui 3-4 bước lúc này mới dừng lại, đón đỡ chỗ cánh tay chuyển đến mãnh liệt đau nhức cảm giác. Hắn ngạc nhiên dương mắt, tự thể nghiệm, hắn mới biết rõ thiếu gia lực lượng đáng sợ. Đây là cửu phẩm. Coi như dùng bí dược, cũng không về phần khoa trương như vậy chứ. Tới. Tề Úc lại nói một lần. Họ Tôn võ giả hít sâu một hơi, da thịt phiếm hồng, huyết khí ngóc lên. Thiếu gia, đắc tội. Chương 16. Tiểu nhân chương 16. Tiểu nhân Tề gia, hộ viện sân luyện tập. Họ Tôn hộ viện đẩy ra cửa hồng trở về. Quen thuộc hộ viện ngay tại giờ khóa sắt, xa xa hỏi, "Bồi thiếu gia luyện như thế nào?" Họ Tôn hộ viện có chút mở miệng nói, "Thiếu gia." Hắn muốn nói lại thôi. Hắn hoàn toàn xác định thiếu gia chính là cửu phẩm, bởi vì thiếu gia cũng sẽ không bạo huyết. Nhưng vì sao thiếu gia lực công kích nói như vậy hùng? Bồi luyện thời điểm, hắn thậm chí còn đến giữ vững tinh thần ứng phó. Bí dược nhất định là bí dược hiệu quả. Họ Tôn hộ viện trong lòng tìm cái đáp án, sau đó thuận miệng đáp lời vẫn được liền cũng đi tu luyện. Thiếu gia ngày mai còn muốn hắn đi bồi luyện, hắn cũng vui vẻ đến bồi luyện. Bồi luyện, dù sao cũng so đi theo đình ca ra ngoài một tốt. Hắn quét mắt sân luyện tập cách đó không xa treo một loạt phơi nắng bình y liễu, trong đó một cái cỡ lớn còn phơi tại bên cạnh giếng, giống gỗ chống rông túi ra, mà món kia y phục chủ nhân đã mất tích. Ngày tại hôm qua, đình ca đang tìm người mới lấp về chỗ ngủ. Về phần muốn làm gì, kia đến gia nhập đội ngũ mới biết rõ. Tê Úc ghé vào trên giường, thân trên trần trụi, trên sống lưng, thình lình có màu đỏ quyến vấn. A Bích rút đi nặng nề áo, chỉ lấy một thân xanh nhạt áo tơ, nửa quỳ tại bên giường, đầu ngón tay thấm dược cao, nhẹ nhàng vò tại hắn máu hứa đọc chỗ, miệng nhỏ nói liên miên lại nhải. Một lát oán trách kia Tôn Đại Vân ra tay không có nặng nhẹ một lát lại đau lòng hỏi, thiếu gia, có đau hay không nha? Tế Úc thuận miệng ứng mới, suy nghĩ lại sớm đã bay xa. Cùng kia bắt phẩm võ giả một trận chiến, hiệu quả sát thực không tệ. Chiến đấu tựa như là đưa thân vào rèn đúc dung lô, mỗi một lần lực đạo va chạm, thì giống như là thiết truy rèn sắt. Bất quá một lần chiến đấu, hắn cảm thấy khí huyết đúng là ngưng luyện không ít. Quả nhiên, chiến pháp chính là cần chiến đấu. Trên sông thuốc, hắn chống lên thân thể giãn ra gân cốt. Vào cựu phẩm về sau, điểm ấy vết thương nhỏ khôi phục được nhanh, sức thuốc 1-2 ngày liền có thể khỏi hẳn. Hắn ở trần, rộng eo hẹp, vân da rõ ràng. A Bích liếc trộm liếc mắt, chợt thấy một đạo nóng rực ánh mắt rơi trên người mình. Nàng lập tức lông hai bỏng, lùi lại nửa bước, nhớ tới đêm đó hoang đường sự tình, nàng lắp bắp nói, thiếu gia, hôm nay phu nhân dẫn người đến, nói không chính xác là ngài nhạc mẫu tương lai. Nô tỷ vĩnh viễn là ngài, nhưng bây giờ, tóm lại không lớn hợp. Nhạc mẫu tương lai, ngươi làm sao biết rõ? Là nô tỷ đoán. A Bích đuối cái đầu nhỏ, thanh âm nhỏ như môi bản, có thời điểm. Nô tỷ trực giác vẫn rất chuẩn. Trong phòng nhất thời yên tĩnh trở lại. A Bích gặp không có tiếng âm, lại xem chừng ngẩng đầu, nhìn trộm nhìn thiếu gia. Nhưng tại nhìn thấy Tề Úc cường tráng thân thể một khắc, nàng lại vội vàng thẹn thùng cúi đầu. Tề Úc liếc mắt ngoài cửa sổ, sắc trời còn sớm, sắc thực không nên phóng túng. Bất quá võ giả khí huyết tràn đầy, từ lần trước cùng A Bích mây mưa một phen về sau, hắn luyện võ lúc đều cảm giác gân cốt giãn ra, thông thuận không ít. Hắn đưa tay méo méo A Bích mặt trứng nóng, thiếu nữ da thịt như lụa, xúc tu mềm mại. Đi. Hắn thu tay lại, nhanh chân đi ra ngoài. Hắn muốn đi tìm hộ viện thống lĩnh Đinh Nghĩa. Mới vừa cùng Tôn Đại Vân lúc giao thủ, hắn đã biết Đinh Nghĩa hôm nay chưa từng ra ngoài. Đinh Nghĩa sắc mặt nghiêm chỉnh xanh xám mà ngồi xuống, ngồi tại bệ cửa sổ trước hắc ám bên trong. Hắn song quyền nắm chặt, thần sắc khẩn trương, thẳng đến bên ngoài truyền đến một tiếng đinh ca, thiếu gia tới thông truyền về sau, hắn mới hít sâu một hơi, hầu kết nhấp nô nuốt ngụm nước miếng, sau đó bình phục thần sắc, đứng dậy đi ra cái này hắc ám. Vị này Tề gia thất phẩm hộ viện thống lĩnh có chút hiếu kỳ. Hắn cùng thiếu gia ngày bình thường cơ hồ không có giao tập. Hắn là tam gia tâm phúc, làm việc ổn trọng, mà thiếu gia cả ngày lưu luyến tại pháo hoa liếu ngõ hẻm, hành vi phóng túng. Có lẽ là dính tam gia uy nghiêm, thiếu gia có thời điểm thấy hắn sẽ còn lộ ra mấy phần khiếp ý, hôm nay thiếu gia như thế nào chủ động tìm tới cửa. Tế Úc rất nhanh gặp được Đinh thống lĩnh, nói ngay vào điểm chính, "Đinh thống lĩnh, ta suy nghĩ nhiều nhìn chút công pháp." Đinh Nghĩa quả thực sửng sốt một chút, vô ý thức liền hỏi, "Thiếu gia linh xà công luyện không tệ, còn muốn khác công pháp làm cái gì?" Tế Úc nói, "Hy vọng nhìn nhiều nhìn." Đinh Nghĩa nghiêm túc nói, "Thiếu gia, công pháp các không thể lung tung tu luyện. Có chút công pháp đặc tính trái ngược, như kiêm mà tu chi, ngược lại sẽ phế đi tự thân." Tế Úc nói, "Nếu ta chỉ cần tu pháp, dưỡng pháp loại hình công pháp cơ bản, có thể được sao?" Đinh Nghĩa nói, "Có thể những cơ sở này công pháp, thiếu gia cho dù được, cũng tác dụng không lớn, chẳng bằng chuyên tâm tinh nghiên một môn công pháp." Tế Úc thần sắc kiên định. Mắt thấy thiếu gia kiên trì như vậy, Đinh Nghĩa suy nghĩ chốc lát nói, "Như vậy đi, ta thể ra hộ viện bên trong có nơi đó võ quán đệ tử, chỉ là những cái kia công pháp bọn hắn không thể tự mình truyền ra ngoài. Ta để cho người ta đem giá lộ, gia truyền, hoặc là từ đường thành mà đến hộ viện tập công pháp cơ bản thống kê thành sách, giao cho thiếu gia. Thiếu gia tham khảo lúc, nếu có không hiểu chỗ, có thể trực tiếp hướng đối ứng hộ viện thỉnh giáo. Bất quá, ta chỉ thống kê thông pháp, dưỡng pháp, chiến pháp là tuyệt đối không được. Thiếu gia còn xin thông cảm một cái. Hai loại khác biệt chiến pháp, hai loại khác biệt ma bị, thông tục một chút nói, kia khí huyết là biết đánh nhau. Rất đơn giản đạo lý, ma bị sẽ cải biến làn da, làm cho khác hẳn với thân thể khác bộ vị. Khác biệt công pháp, cải biến cũng khác biệt. Nếu là hai loại khác biệt ma bị kết nối ở cùng nhau, kia bản thân tiểu cực khả năng thụ thương, thậm chí là tại ma bị chỗ giao giới sinh ra huyết đục xé rách, nặng thì trực tiếp tàn phế. Mà phán định hai môn công pháp phải chăng tương tính phù hợp, sợ là chỉ có công lực thâm hậu, kiến thức rộng rãi cao thủ mới được. Chỉ là không có gì. Đinh Nghĩa vốn muốn nói dược sư đối với khí huyết lý lẽ, bí dược chi phương cách bên ngoài tinh thông, hắn phán định có thể càng thêm chuẩn xác, có thể lời đến quẹ miệng, hắn cứ thế mà nuốt xuống. Hắn thân là tam gia tâm phúc, tự nhiên sẽ hiểu trong nhà có một vị dược sư tồn tại, có thể hắn đồng dạng rõ ràng biết rõ, vị kia thân phận tuyệt đối không thể lộ ra ánh sáng. Bí mật này, thiếu gia loại này ngoài miệng không có lông non nớt bé con tự nhiên không thể biết rõ. Đa tạ Đinh thống lĩnh. Tề Úc chắp tay cảm ơn. Thiếu gia không cần phải khách khí. Đinh Nghĩa mỉm cười đáp lễ. Hắn tại Tề phủ nhiều năm, thù lao gia đại ân, đã sớm đem chính mình coi là Tề phủ một viên. Phẩm hải lâu xung quanh, một chỗ độc đáo trạch viện, liên liên luyện võ thất đều có chút tinh xảo. Trên mặt đất phủ lên mềm mại nhung thảm, góc tường đặt vào giá binh khí, vách tường còn mang theo một bức ngư dược nước xanh vẽ, sinh động như thật, hiển nhiên xuất từ danh gia chi thủ. Trong phòng, một vị thân hình hiệu điệu, rất có vài phần tư sắc thiếu nữ chính mặc khinh bạc quần áo luyện công, vũ mị ghé vào mềm mại da cỏ phía trên. Nàng bên cạnh thân, hai tên dáng vóc cường tráng anh tuấn thiếu niên đang vì nàng tiến hành kéo rối. Một tên thiếu niên uốn gối quỳ gối nàng bên chân, hai tay nhẹ nhàng ấn lấy bắp chân của nàng, cùng hắn nói là ấm nhất, không bằng nói là bước ve. Khác một tên thiếu niên thì nửa vượt tại nàng trên ông, hai tay khoác lên trên vai của nàng, có tiết tấu để ép. Cứ việc động tác nhìn như quy củ, có thể chập trùng ở giữa, nhưng vẫn là sẽ mang đến cực kỳ mập mờ đụng vào. Thiếu nữ dường như hoàn toàn không thèm để ý, thích ý hưởng thụ lấy hai tên thiếu niên phục thị. Nàng ánh mắt nhẹ nhàng, nhìn về phía cách đó không xa một tên thiếu niên, chợt giọng dịu dàng ra lệnh, "Sở Tiêu, tới cho bản tiểu thư kéo rối." Sở Tiêu khẽ nhíu mày, trong ánh mắt lóe lên một tia mịt mờ xem thường. Hắn ngạo nghễ đứng thẳng, nhàn nhạt mở miệng nói, "Tiền tiểu thư, tại hạ chuẩn bị làm nên phẩm hải lâu, chức trách chỉ là nhìn chẳng tự, chuyện như thế nghi, sợ là không tiện vì đó." Thiếu nữ chính là Tiền nhị phu nhân Chu thị nữ nhi, Tiền phủ. Ngay bình thường, nàng liền yêu thích cùng nam tử mắt đi mày lại, hành vi cử chỉ có chút phóng đãng. Giờ phút này, nàng gặp Sở Kiêu cự tuyệt, không khỏi nô nô miệng nhỏ, thử nhẹ một tiếng nói, "Kia, trên bàn có một bức họa, nghe nói là các ngươi linh xà võ có người, ngươi xem một chút đi, có nhận hay không đến?" Sở Kiêu thần sắc ngạo nghễ, thân hình khẽ nhúc nhích, đi hướng trước bàn, lấy chân dùng chậm rãi triển khai. Ánh mắt chạm đến chân dung trong nháy mắt, hắn sửng sốt một chút. Tiên phú nói, "Đây là mẹ ta, là ta tìm thông gia đối tượng, Tề Úc Tề công tử, nói là cái luyện võ kỳ tài. Ngươi lại nhìn một cái, người này đến tuột cùng như thế nào? Sở Tiêu tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, có chút nheo cặp mắt lại, ngữ khí bình tĩnh nói, Tề sư minh thật là luyện võ kỳ tài, bên ngoài nhân mạch rất rộng, trước đây còn từng đề điểm qua tại hạ. Trong lòng hắn, giống Tề Úc như vậy phế vật hoàn khố đệ tử, phải nên cùng cái này phóng đãng tiền đại tiểu thư xứng đôi. Như thế, cũng coi là thiếu một cái thai họa Tống Tuyết sư tỷ người. Tống Tuyết sư tỷ là tốt nữ nhân, không nên tại kia hoàn khố chỗ thụ ủy khuất. Chỉ cần đôi này cậu nam nữ đi gặp mặt, Tống Tuyết sư tỷ chắc hẳn liền có thể thấy rõ kia hoàn khố bộ mặt thật. Hắn cũng coi là làm chuyện tốt. Chương 17. Khổ tu chương 17. Khổ tu 2 ngày sau. Thần gian sương mù chưa tan hết, hỗn tạp lấy ánh nắng, bày biện ra một loại mỏng kim bất tỉnh ý trong phòng, A Bích đang vì thiếu gia trải vớt bụi tóc. Thiếu nữ môi đỏ nhấp nhẹ, ánh mắt đưa tình như nước, mỗi một cái động tác đều lộ ra phá lệ ôn nhu. Đợi cho trải vớt thông thuận, nàng đầu ngón tay xuyên qua sợi tóc đen xỉ, thuần thục quấn ra một cái ngắn gọn quan bụi tóc. Tế Úc theo nha hoàn lộc lấy, hắn thì là túi đầu đọc qua trong tay võ học sổ, thần sát chuyên chú. Trong phủ hộ viện, thất phẩm 1 người, bát phẩm 9 người, cửu phẩm 43 người, khả năng đủ thu dọn ra dưỡng pháp quyền, cũng chỉ có 3 bộ, còn sót lại hoặc là võ quán không thể ngoại truyền, hoặc là chính mình học được nửa cái siêu căn bản là không có cách chuẩn xác miêu tả. Mà luyện võ chi đạo, lệnh một ly, sai lấy ngàn dặm, dù là có một tia không xác định, cũng là không cách nào rơi vào trang giấy. Cái này 3 bộ. Một bộ, ngũ tử mai hoa quyền. Đứng như cọc gỗ đặc thù, cần lập xuống ngũ tử thung mai hoa tung cần luyện bộ pháp mang theo mấy phần mê tung hiệu quả, dưỡng pháp chiêu thức hợp có tứ đại thức, hai cánh xuyên rừng, gió lớn chuối, tiểu phong chuối, không ngăn cản. Một bộ, hùng kê quyền. Đây là lao cô cung cấp đi lên, so sánh với linh xà quyền du tẩu đánh thọc sườn, một bộ này quyền dưỡng pháp càng coi trọng liên hoàn, không xuất thủ thì đã, một xuất thủ thì là gió bão liên hoàn, cái gọi là tay kìm như chân gà, phu tiến phụ theo, ra kỹ bao ngàn tay, tay bại hóa khuỷu tay đánh, khuỷu tay bại hóa quyền phát. Về phần bộ pháp thì là tiến nhanh mau lui lại. Một bộ, huyền hổ quyền. Đây là đinh thống lĩnh cung cấp đi lên, công pháp này có chút đặc thù, từ đứng như cọc gỗ yêu cầu bắt đầu liền cùng khác khác biệt, khác cái cọc đều muốn cầu thân hình thẳng tắp, chỉ có cái này cái cọc yêu cầu cổ sống túi, buông lỏng, từ đó tiến vào một loại phá lệ thoải mái dễ chịu trạng thái. Chỉ có thoải mái dễ chịu, kinh đạo mới có thể lưu chuyển tự nhiên, này bị hổ đi giống như vậy. Dưỡng pháp hai chiêu, mèo đi, cử đỉnh. Cái trước bước chân nhẹ, thân thể ở vào một loại kinh lực tùy thời bộc phát trạng thái. Cái sau là một loại vận lực chi pháp, cái gọi là lên như cử đỉnh, đây là nói cử đỉnh không phải dùng man lực, mà là cổ sống trung lập, lực lượng từ mà sinh, liên tiếp xuyên qua, thẳng đến cánh tay, là một loại đi lên tuân gia kình. Tế Úc trong lòng thầm nghĩ, những công pháp này đều có trọng điểm, linh xà quyền kinh xà du tẩu, ngũ tử mai hoa quyền mê tung đại ảnh, hùng kê quyền tật công liên hoàn, huyền hổ quyền tình tuân gia cuộc sống. Chỉ cần không lấy chiến pháp điều động khí huyết, ma luyện làn da, vậy liền không có việc gì. Ta chỉ tu cơ sở dưỡng pháp, dùng để đổi lấy điểm kỹ năng chính là. Tế Úc hạ quyết tâm, thần gian luyện tập cái này 3 loại công pháp thung pháp, dưỡng pháp. Giờ ngọ làm sơ nghỉ ngơi, tiếp tục tham ngộ linh xà công. Buổi chiều thì cùng kia bắt phẩm hộ viện Tôn Đại Vân tiến hành giao thủ. Tôn Đại Vân là Nguy Sơn Thành Thương Hùng võ quán đệ tử, chỉ là tư chất thường thường, tự giác căn bản không có đi thăng ngộ thất phẩm tư chất. Sau đó tại một lần diễn võ hội trên bị trong phủ quản sự cho chiêu đi qua, về sau liền lại chưa trở lại Thương Hùng võ quán. Hắn đảo trang sách, tinh tế thể ngộ, cựu phẩm đỉnh phong, lại đảo ngược cảm ngộ dưỡng pháp, tốc độ so trước đó tự nhiên nhanh hơn không ít. Mà ngoài cửa sổ, đóa đóa đục một âm thanh chính bên tai không dứt. Trời chưa sáng lúc, bọn gia đình liền đổ mồ hôi như mưa, bắt đầu bận rộn, đem thu một thâm đinh xuống mồ, thay thế nguyên bản trong viện cung cấp để xem thưởng hòn non bộ cảnh trí. Lúc này, Vũ Tử Thung cùng Mai Hoa Thung giao thoa mà đứng, một ảnh tàng nghiêng, đã đơn giản hình thức ban đầu. Thiếu gia, tốt. A Bích thanh âm từ sau truyền đến. Tế Úc đứng dậy, quét mắt trong kính. Thiếu niên thần sắc ung dung, hai mắt có ánh sáng. Mắt thấy bên ngoài vẫn còn đang đánh cái cọc, hắn bước đi thong thả đến bên cửa sổ ghế bành, miễn cưỡng rơi vào phủ lên tuyết điêu ra trong cỏ, cuộc sống lòng rủ xuống, cảm thụ được huyền hổ quyền thuật cảm giác. Thằng đến bên ngoài gia đình đến đây thông truyền, nói cái cọc đã thăng bằng, mời thiếu gia thử bước về sau. Tế Úc mới như miêu nhi bươn bay, đột nhiên đứng dậy. Hắn bước nhanh bước vào đình viện, lại tinh tế đảo qua ngũ tử mai hoa quyền bộ pháp đồ kỳ, lập tức thả người nhảy lên cọc gỗ. Một bước dừng lại, tay áo tung bay. Hồi lâu, hắn mồ hôi lặng yên trượt xuống, dần dần nước kinh ý đi. Hắn chẳng quan tâm, ánh mắt kiên định, chỉ đem tất cả tâm thần ngưng ở dưới chân phân tức, ngưng ở lực đạo tinh chuẩn. Mấy ngày sau, một bức tranh lụa bị nâng đến Tề Úc trước mặt. Trong bức tranh thiếu nữ tóc mây châm hoa, cười duyên dáng, tư nghi lộ ra mấy phần khuê tú thật trọng. Liêu thị nói, tiền nhị phu nhân nhà tiểu thư, khuê danh phủ. Mấy ngày trước đây đến bên ngoài phủ dò xét nhìn, chính là nàng mẫu thân. Tề Úc ánh mắt đang vẽ trên hơi chút dừng lại, đột nhiên nói, nương không ngứa thích Tống cô nương. Liêu thị lắc lắc đầu nói, Tống Tuyết cô nương quá tranh cường hào thắng, cùng với nàng, Úc Nhi, người sẽ rất mệt mỏi. Tề Úc bật cười nói, nương là sợ Nhi tử hàng không ở kia thất tiên trì liệt mã. Liêu thị bàn tay khẽ run lên. Nhi tử thế mà trong nháy mắt lĩnh hội nàng ý tứ. Trước đây, nàng là không muốn thương tổn Nhi tử tự tôn, cho nên không có nói thẳng. Tống Tuyết là cái thuần túy võ giả, nghĩ trở thành nàng nam nhân. Điều yêu cầu thứ nhất chính là đến mạnh hơn nàng. Đương nhiên, Tống Tuyết như vậy nữ tử vẫn là trọng tình trọng nghĩa, nàng cung Úc Nhi thanh mai trúc mã, thật có tình cảm. Cho nên, nếu như Nhi tử lại như vậy luyện, hai người thành cơ hội vẫn là không nhỏ. Chỉ bất quá, thành về sau, Nhi tử sau khi cưới sinh hoạt sợ là sống rất khổ. Thành hôn không phải chuyện hai người, mà là hai cái gia đình, hai cái thế lực sự tình. Nhi tử ép không dưới Tống Tuyết. Tề Tam gia phủ cùng Linh Xà Võ quán sợ là cũng chỗ không đến cùng đi. Vị kia Tống quán chủ trước đây không có người thừa kế còn tốt, bây giờ lại là nghe nói hắn được một thiên tài đệ tử, kia tử không thể so sánh nổi. Nàng nhớ tới trượng phu câu kia ta nhi tử đến cùng cái dạng gì, ngươi còn không có biết không, đấy lòng càng thêm ảm đạm. Nhi tử dựa vào bí dược đột nhiên tăng mạnh, trung quy là hoa trong gương, trăng trong nước. Bây giờ nhưng cầu hắn hôn cái võ sinh công danh, nào còn dám làm cái gì mộng đẹp. Rất nhiều suy nghĩ chuyển qua. Liêu thị ôn thanh nói, nương tự nhiên tin ngươi, chỉ là hôn nhân đại sự, cuối cùng coi trọng cái môn đăng hộ đối. Tống cô nương là võ môn xuất thân, ước như ngươi. Nàng dừng một chút, cuối cùng không có đem câu kia ngươi không phải nói ra miệng. Nàng thu liêm nỗi lòng, một lần nữa thay đổi ấm áp ý cười, đem bức tranh hướng Tề Úc trước mặt lại đẩy, tự nhiên, bất quá là để ngươi trước nhìn một cái tiền cô nương bộ dáng. Như chợt mắt duyên, nương lại sai người tinh tế tìm hiểu nàng phẩm hạnh. Nếu là cái có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng hiền thục, mới có thể hướng sâu bên trong nghị. Tề Úc nghĩ một ngụm từ chối. Cũng không phải nói hắn liền triệt triệt để mê luyến Tống Tuyết, khó mà tự kiềm chế. Chỉ bất quá, hắn thấy, Linh Xà Võ quán sự giúp đỡ dành cho hắn lại so với tiền gia lớn hơn. Tiền gia có thể cho trợ giúp của hắn, Tề gia cũng được, có thể Linh Xà Võ quán không đồng dạng. Tống Thúc rất mạnh. Người khác không nhìn thấy, có thể hắn có thể nhìn thấy. Tống Thúc không chỉ có mạnh, mà lại điệu thấp. Hắn không cầm vũ khí, chiến lực đều đã đạt đến 55-110 mà cùng là thất phẩm tự mình hộ viện thống lĩnh phối thêm đao 14-17-72. Đối với người khác mà nói, Tống Thanh Hồng cùng Đinh Nghĩa đều là thất phẩm, hai người có thể sẽ có khoảng cách, nhưng không đánh một cái liền không biết rõ. Nhưng mà, trên lệch này chi lớn, ở trong mắt Tề Úc lại là rõ ràng. Tại nguy hiểm như vậy một cái thế giới bên trong, hắn không có khả năng từ bỏ Tống Thúc như vậy một vị cường đại nhạc phụ. Có thể ngẩng đầu thấy Liêu thị giữa lông mày thần sắc lo lắng, hắn cuối cùng không đành lòng trực tiếp địch, thế là khép lại hoa trụ, cuốn đến mâu thân sau lưng, nhẹ nhàng vì nàng nhào nặn bà bay, cười nói, đương lại giải sầu, nhi tử chắc chắn chứng minh bản thân, không phụ ngài kỳ vọng. Về phần tiền cô nương sự tình, nếu không, ngài trước cha, chúng ta bàn bạc kỹ hơn, được chứ? Liêu thị cảm thụ được nhi tử thân cận, cùng trong giọng nói chuyện chuyện, trong lòng ấm áp, cười nói, tốt tốt tốt, ta Úc nhi đúng là lớn rồi. Chương 18. Đừng khách khí, đều huynh đệ chương 18. Đừng khách khí, đều huynh đệ lắm mắt, lại là gần nửa tháng đi qua. Tề phủ, viện lạc, buổi chiều. Đắc, đắc, cốc cốc cốc. Trong đình viện, thiếu niên nhãn thần lăng lệ, song quyền nắm chặt, vọt tới trước như gió. Quyền ra tiếp khuỷu tay tận hóa quyền, như cuồng phong như mưa rào hướng phía trước liên hoàn đánh ra, một cái đấm vào bao cát, phát ra liên miên không dứt bành bành âm thanh. Một bộ liên hoàn, thiếu niên bỗng nhiên triệt thoái phía sau ba bước, mũi chân chia xuống đất xoay tròn, dường như linh xà du có cuốn đến phía cạnh, giả thoáng nửa chiều sau lại đột nhiên lấn người mà lên. Bành! Bao cát lăng không bay lên, xích sắt phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh. Thiếu niên thu quyền mà đứng, nắm đấm nắm chặt, hiện ra một loại đen nhạt kim loại màu sắc. Đối kia ra châu bao cắt hạ xuống thời khắc, hắn đột nhiên trầm eo xuống tấn, hữu quyền từ dưới xương sườn sâu ra. Khen! Cái này một quyền lại đánh ra tiếng sắt thép va chạm, bao cắt phát ra như là rên rỉ tiếng vang, toàn bộ mà tại treo cán bên trên xoáy lên, mà đáng tin thì như muốn mẹ gãy. Tế Úc nhìn xem kia không ngừng két két rung động đáng tin, rơi vào trầm mặc. Những ngày thời gian, hắn đem ba môn thung pháp toàn bộ hiểu rõ, kết quả ba môn thung pháp vì hắn cung cấp điểm kỹ năng vậy mà cũng không giống nhau. Vũ tử mai hoa quyền cung cấp 2 điểm, Hùng kê quyền cung cấp 1 điểm, Huyền hổ quyền cung cấp 2 điểm. Mà tại trong quá trình tu luyện, hắn cũng minh bạch hai chuyện: một, nếu như sở tu công pháp và trước đây công pháp lặp lại vượt qua cao, thu hoạch được liền sẽ giảm bớt; Hùng kê quyền thung pháp trình độ nào đó cùng linh xà quyền có chút cùng loại, cho nên chỉ lấy được 1 điểm. Hai, hắn tu hành ba môn thung pháp, chiến lược cũng không có bất kỳ thay đổi nào, thế nhưng là hắn lại có một loại kỳ dị mạnh lên cảm giác. Loại cảm giác này rất nhỏ, nhưng lại chân thực tồn tại. Hắn đang nghĩ ngợi, ngoài viện truyền đến thanh âm. Thiếu gia, Tôn Đại Vân lại tới. Tế Úc với tay, nói câu, tới. Tôn Đại Vân đã thành thói quen, chắp tay nói câu, thiếu gia, đã tội. Sau đó, hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay phiếm hồng, huyết khí vào người. Tế Úc nhìn về phía hắn, song quyền phía trên, nhặt màu đen chạch cấp tốc bao trùm. Hai người hướng lẫn nhau phóng đi, tại trung điểm giáo hội một sát buộc phát ra liên tiếp không ngừng quyền cước tấn công âm thanh. Sau nửa canh giờ, A Bích như thường ngày, bưng khay từ bên ngoài mà tới. Trên khay có một chậu nước nóng, một phương khăn, một cái hộp đen bị thương thuốc cao. Tiểu Nha Hoàn vừa vượt qua cửa sân, cảnh tượng trước mắt không để cho nàng cấm mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp thiếu gia búi tóc lỏng lẻo, tóc đen rối tung, tùy ý ngồi tại gạch xanh trên mặt đất. Mà Tôn Hộ Viện thì chất phát đứng ở một bên, tay trái nhẹ nhàng khoác lên trên cánh tay phải, trên mặt thần sắc đã phức tạp mà quái dị. A Bích coi là Tôn Hộ Viện đã thương thiếu gia, mày liêu trong nháy mắt dựng thẳng lên, hờn dỗi lớn tiếng trách cứ, "Tôn Đại Vân, ngươi đến cùng đang làm gì?" Tế Úc tùy ý khoát tay áo, hào sảng nói, "Tự hành đi khố phòng lĩnh 10 lượng thưởng ngân đi, liền nói là thiếu gia ta tiến vào bát phẩm, trong lòng thoải mái." "Bát phẩm?" A Bích sửng sốt một chút, vui vẻ hỏng. Lúc này, Tôn Hộ Viện đột nhiên hít sâu một hơi, thanh âm kia mang theo nhẹ nhẹ thống khổ. A Bích trừng mắt liếc hắn một cái, sang giọng, "Ngươi cũng quá không có phân tức, lại đả thương thiếu gia, còn một bộ đắc ý bộ dáng." "A Bích cô nương, ngươi có thể oan uổng chết ta rồi." "Ta chỗ nào đắc ý?" Tôn Hộ Viện một bên cười khổ, một bên đem tay trái lấy ra, lột lên tay phải tay áo, lộ ra cánh tay cái trước xương đỏ quyền ấn, sau đó nói, "Cũng không phải ta đả thương thiếu gia, là thiếu gia đả thương ta." A Bích ngây dại, sau đó lắp bắp nói, "Ngươi, ngươi, Tôn Đại Vân, ngươi làm sao không chăm chú bồi thiếu gia luyện võ? Tôn Hộ Viện thần sắc càng thêm cổ quái, gãi đầu một cái, ta nghiêm túc. Có thể ta nào nghĩ tới thiếu gia vừa vỡ bát phẩm cứ như vậy mà nha. Mạnh. A Bích ngượng ngác. Tế Úc nhảy lên một cái, đem A Bích hôm nay tới bắt bị thương thuốc nắm lên, đưa cho Tôn Đại Vân, sau đó khoát tay một cái nói, đi xuống đi, chưa khỏi vết thương, ngày mai lại đến. Tôn Đại Vân thi lễ, cung kính nói câu, vâng, thiếu gia. Sau đó, cái này tráng hán tỉnh rời đi, trong mắt càng nhưng khó có thể tin. Bí dược. Đây là bí dược tác dụng. Bí dược mạnh như vậy sao? Tế Úc chính nhìn xem cánh tay, song quyền một nắm, hắn chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị nhiệt lực từ trong máu phát ra, cấp tốc lan tràn đến tứ chi bách hải, phảng phất muốn đem toàn thân huyết đục đều nhóm lửa, để trong lòng của hắn chiến ý cũng như hừng hực liệt hỏa, thiêu đốt không ngừng. Từng sợi màu trắng huyết khí cũng từ quanh người hắn trồi lên, bất quá những này huyết khí mười phần yếu ớt, bước lên không đến một tấc liền tiêu tán trong không khí. Quét mắt bảng, Tế Úc cảnh giới, bát phẩm bạo huyết chiến lực, 20-30 điểm kỹ năng, nam công pháp, linh xà công đại thành, 1-16, chúc phúc, không chỉ là một cái đột phá. Chiến lực của hắn liền từ nguyên bản 10-20 biến thành 20-30 cái này, thậm chí thoáng vượt qua sớm nhập bát phẩm hộ viện Tôn Đại Vân. Phải biết, Tôn Đại Vân còn tu sát pháp, lúc này mới đạt đến 18-30 tình trạng. Đây chính là cơ sở tầm quan trọng sao? Cơ sở càng tốt, sau khi đột phá liền càng mạnh. Cửa hải cuối năm đã gần đến. Trong thành bắt đầu náo nhiệt lên. Phố lớn ngõ nhỏ, bán đồ tết quầy hàng san sát nối tiếp nhau, nguyên bản liền náo nhiệt đường đi càng là biển người phun trào, trên vai thích cánh. Lúc chạm vào tối, một tên người hầu từ xa vội vàng mà tới. Hai tay cung kính bưng lấy một phong thiệp mời, một đường chạy chậm đi vào Tề Úc trước mặt, đem thiệp mời trình lên, thiếu ra, đây là Vương Nguyên công tử phái người đưa tới thiệp mời. Tề Úc đưa tay tiếp nhận thiệp mời, triển khai xem xét, chỉ gặp giấy viết thư phía trên, chữ viết tiêu sái phiêu dật, Tề Minh, cửa ải cuối năm liền tới, ngày xưa lão hưu nhau nhau về thành, lại thêm mới bằng, nên được gặp nhau, uống cạn một chén lớn. Ngày mai buổi trưa, Hàm Hương lâu một lần, đây là quý phụ sản nghiệp, huynh đài làm chủ, việc nhân đức không được ai. Hàm Hương lâu, Tề Trường Tuận một mạch sản nghiệp, cái này tiểu lâu lầu cao 5 tầng. Tại Nguy Sơn Thành đều xem như cao nhất tầng lầu một trong, mà tầng cao nhất thì được xưng là không trung đình viện. Cái này lầu năm chỉ có một cái rộng rãi đại sảnh, xung quanh phong cảnh cực dài. Bắc vọng Nguy Sơn, vào đông thường có thể gặp tỉnh Thiên Vân Hải, tây nam hai hướng chính là xen vào nhau tinh tế hồng trần đường phố, về phần phía đông thì có một đầu đốn lượn như nai ngọc dòng sông. Tế Úc cầm tin, cười cười. Trước đây bởi vì sợ kêu một chuyện, hắn đã đáp ứng mời Vương Nguyên uống rượu. Bây giờ Vương Nguyên bày ra kéo một nhóm người tới gõ hắn đòn chúc bộ dáng, có thể con cháu thế gia, nơi nào sẽ sợ loại này lừa đảo? Nhất là Hàm Hương lâu vẫn là Tề Tam gia nhà sản nghiệp, kia liền càng không sợ. Không chỉ có không sợ, thậm chí còn hoan nghênh. Một phong thư, ngày xưa tình huynh đệ tất cả đều hiện ra. Mấu chốt nhất là, Vương Nguyên đều không hỏi hắn đồng ý hay không, càng không cho hắn bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội. Tế Úc tạm thời đè xuống bởi vì đột phá bát phẩm mang tới vui sướng, gọi quản sự, phân phó nói, đi an bài một cái, ngày mai buổi trưa, Hàm Hương lâu lầu 5 chuẩn bị tốt tiến hội, chiêu đãi Vương Nguyên công tử cùng chư vị tân khách. Nếu có người đặt trước, vậy đi thương lượng một chút, lui. Ngày kế tiếp, Hàm Hương lâu, lầu 5 Dèm châu nhẹ dạng, thuân hương tràn ngập, trước kim thảm trải ra như hà. Phía sau bình phong, mấy tên thân mang cánh ve sa y vũ cơ vòng eo biển chuyển, mị nhãn ẩn tỉnh, lặng chờ chủ gia truyền gọi. Chủ vị, Tế Úc lười nhác tựa tại đàn ghế dựa tròn nhung bên trong, trong tay vớt vớt một cái chén lưu ly, trong chén rượu ngon lây nhẹ, đây là Tề gia bí nhưỡng, bách hoa ỉu, tại Nguy Sơn thành thuộc về có tiền không mua được hàng. Bên tay trái, Vương Nguyên cầm bảo và áo nông rộng, xóa tóc đen, nghiêng người dựa vào bàn mấy, ánh mắt có chút hăng hái đánh giá bên cạnh thân thoát thai hoàn cốt, cường tráng vô cùng huynh đệ. Tay phải ngồi chính là cái khuôn mặt gầy gò thiếu niên, cái này thiếu niên tên là Chu Văn. Hắn chính là phụ thành chủ tam phòng con trai trưởng, giờ phút này ngồi nghiêm chỉnh, không coi ai ra gì nhìn xem một bức không biết nơi nào có được bức tranh. Lại xuống thủ, ngồi Hồng Xuân cùng Hàn Đảo hai cái thường trà trộn kim câu phường hoàn cố, quần áo ngăn nắp, ánh mắt lại lộ ra mấy phần lịch bợ, thỉnh thoảng trò chuyện, nói trong thành chuyện phát sinh, lấy sinh động bầu không khí. Tế Úc ánh mắt đảo qua tòa bên trong, đột nhiên nói, hôm nay sao không thấy A Lập? Hắn trong miệng A Lập tên là Tô Lập, là Tề gia thuộc hạ một cái gia tộc đệ tử, trước đó xem như hắn tiểu tùy tùng. Vương Nguyên cười nhạo một tiếng, nhấc lên bầu rượu tự rót một chiếc, tránh hiểm nghi thôi. A Lập bây giờ theo ngươi đường huynh. Ngươi gọi là Tề Phong đường huynh bây giờ lẫn vào phong sinh thủy khởi, đều nhanh ngồi lên độc thủy quân phó tướng vị trí. Chật chật, ngươi nhị bá vốn là độc thủy quân giáo úy, bây giờ Tề gia lão gia tử chẳng lẽ muốn đem độc thủy quân thải dược lâu gia nghiệp toàn bộ cho ngươi nhị bá xử lý? Lúc này, rèm châu lại là một vang. Một tên thân hình hiệu điệu, thần sắc vũ mị thiếu nữ đi đến. Thiếu nữ sau lưng còn theo hai tên anh tuấn thiếu niên. Chỉ bất quá vừa vào cửa, liền bị nàng quát lớn âm thanh đến lầu một các loại, nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Hai tên anh tuấn thiếu niên vội vàng rời đi. Cái này thiếu nữ chính là Tiền Phủ. Nhìn thấy chủ vị Tế Úc, nàng bước chân hơi ngừng lại, trong mắt lướt qua một tia ngạc nhiên, chuyển hướng Vương Nguyên, Vương ca, vị này ngươi quen biết? Vương Nguyên cánh tay dài duỗi ra, thân thiết nắm ở Tế Úc đầu vai, cười văn nói, đâu chỉ quen biết, ta cùng Tế huynh tình như thủ túc. Tiền Phủ sóng mắt lưu chuyển, nhớ tới mâu thân dắt dây đỏ, lại liếc mắt ngoài cửa chờ nam sủng, những này nam sủng đều là Vương ca giúp nàng ăn bài. Cái này Tề Úc đã cùng Vương ca là huynh đệ, kia. Thôi, cái này thông gia coi như xong đi. Bất quá, thông gia không thành, giao tình lại còn tại. Vương ca là người thú vị, hắn đã cùng cái này Tề Úc là huynh đệ, kia. Chính mình hẳn là cũng có thể cùng Tề ca chơi đến tới. Trong lòng hiểu rõ, Tiền phủ khẽ môi cong lên một vòng tự nhiên phóng đãng tiêu dung, sau đó trực tiếp đi vào Tề Úc trước mặt, giòn tan kêu, "Tề ca." Tề Úc lướt qua các bên ngoài chờ lấy nam sủng, lại nhìn một chút trước mặt tiểu nữ, cười nói, "Đường khách khí, đều huynh đệ." Đúng lúc này, một bên đang xem vẽ Chu Văn đột nhiên đứng người lên, hướng bên cạnh xê dịch. Tề Úc cổ phải nói, "Chu huynh đây là?" Chu Văn nói, "Xem xét hai người liền có cố sự, để các ngươi ngồi cùng một chỗ." Tiền phủ hì hì cười một tiếng, không khách khí ngồi đi qua. "Còn có người a?" Tề Úc hỏi. Vương Nguyên nói, "Chờ một chút, còn có một cái." Chương 19. Tu họp chương 19. Tu họp đám người chính trò chuyện cười. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, ngay sau đó là vài tiếng quyền cước phá phong lăng lệ tiếng vang, lập tức lại là hai tiếng mang theo thống khổ kêu rên. Tiên phú nghe được âm thanh quen thuộc kia, sắc mặt đột biến, đống nhiên đứng dậy. Vương Nguyên cất giọng nói, "Lão Hàn, mau vào, còn kém ngươi." "Vành! Vành!" Hai cái vật nặng rơi xuống đất trầm đục truyền đến. Thang lầu lập tức vang lên nặng nề tiếng bước chân, mỗi một bước đều chấn động đến sàn gác khẽ run. Rèm vén lên, một cái khôi ngô thân ảnh chen lấn tiến đến, rất giống đầu hắc hùng xông vào sân động, lập tức chiếm hết hơn phân nửa khung cửa. Lại xem ra người, kia là cái ánh mắt vô cùng có xâm lược tính cường tráng thiếu niên, tráng kiện cái cổ cùng từng cục trên cánh tay cơ bắp nổi lên, phảng phất choàng tầm thịt giáp, hướng kia vừa đứng liền cho người ta vô hình cảm giác áp bách. "Vương ca, hôm nay náo nhiệt a." "Đến, giới thiệu một chút." Vương Nguyên đứng dậy, cười nói, "Vị này là hắc hùng võ quán." Hắn dừng một chút, sau đó nói, "Tuyệt thế thiên tài." "Hàn Ngạn." Hắn tại "tuyệt thế" hai chữ trên thoáng nặng cắn hạ. Chợt, hắn lại giới thiệu nơi đây đám người, nhất nhất giới thiệu. Hàn Ngạn cặp kia chuông đồng lớn con mắt, thì theo giới thiệu trái nóng phải mong, hắn nhìn người lúc luôn mang theo cỗ chơi liều, ánh mắt chiếu tới chỗ, tựa như muốn đem nhân sinh nuốt sống lột. Giới thiệu xong xuôi, Hàn Ngạn nhanh chân đi đến Vương Nguyên bên cạnh thân. Vương Nguyên liếc mắt bên tay trái Hồng Xuân, cười nói, "Xuân Nhi, nếu không..." Người hướng bên cạnh chuyển chuyển. Hồng Xuân liền vội vàng đứng lên nhường chỗ ngồi. Hàn Ngạn đặt mông ngồi xuống, vặn mèo bốn éo cái cổ trắng kiện, nắm quyền đem ngón cái chỉ hướng chính mình, nói, "Vương ca, mới tại bên ngoài gặp được hai cái nương môn chít chít võ giả, ngươi cũng biết rõ, ta không nhìn được nhất loại này. Đó là của ta người." Tiên phu lạnh giọng đánh gãy, một bộ vàng nhạt áo gấm nổi bật lên sắc mặt nàng càng thêm bất thiện. Hàn Ngạn trong mắt chừng một cái, nói, "Ồ." Hắn nhếch môi, lộ ra một ngụm lạnh lạnh răng trắng, "Kia tiểu nương tử nghĩ như thế nào? Muốn so chiêu một chút ta?" Tiên phu cười khẽ một tiếng, "Nghe nói ngươi là tuyệt thế thiên tài." Hàn Ngạn nói, "Không tệ." Tiên phu nói, "Vậy ngươi bao lâu nhập cửu phẩm, bao lâu nhập bát phẩm?" Hàn Ngạn nói, "Năm nay đầu mùa đông mới tập võ, 4 ngày nhập cửu phẩm, 44 ngày phá bát phẩm." Tiên phu hi hi nở nụ cười, ngón tay ngọc nhỏ dài nắm nuốt mức hoa quả, đưa đến bên môi, cười nói, "Ta còn tưởng rằng ghê gớm cỡ nào đây." Hàn Ngạn vô bàn trà, cả giận nói, "Ngươi nói cái gì?" Tiên phu chậm rãi nói, "Nhà ta Sở Kiêu, 3 ngày nhập cửu phẩm, 40 ngày nhập bát phẩm, cũng là đầu mùa đông mới bắt đầu luyện. Không tin, ngươi có thể đi nghe ngóng một cái." Nói xong, nàng a cười một cái, lại không ngôn ngữ, chỉ đem mức hoa quả cắn đến keo kẹt rung động. Không khí chợt ngừng trệ một cái chớp mắt. Tiếp theo sát, Vương Nguyên tiếng cười tỏ phá vỡ yên lặng. Hắn bên cạnh cười bên cạnh quát tay, "Hai vị huynh đệ làm gì là chút chuyện nhỏ này được khí." Bên ngoài kia hai cái cược đỏ mắt hôn trướng, liền vỡ giày đều thua sạch sành sanh, tính là gì đồ vật. Cũng xứng đáng giá hai ta vị huynh đệ tức giận. Hắn xem xét tiền phủ, nói, "Quay lại, ca cho ngươi chọn hai tốt hơn." Hắn lại vô vô Hàn Ngạn bà bay, nói, "Ta Kim Câu Phường hắc lôi đài, Hàn huynh đệ chỉ cần đến, nhiều lần đều là hàng trước nhất, nhìn chúng cái nào đối thủ, muốn lên, cùng ta nói một tiếng, ta an bài." Gặp hai người thần sắc hơi nguội, Vương Nguyên thừa cơ nói, lại nói, "Võ đạo tu hành, một vị cầu nhanh ngược lại rơi xuống tầm thường. Nhanh mấy ngày, cũng không thể nói rõ cái gì." Tế Úc cười ha ha nói, "Hai vị thiên tài, một vị 3 ngày phá cửu phẩm, một vị 4 ngày phá cửu phẩm, với ta mà nói, đều là khó thể thực hiện tồn tại. Không sợ các ngươi trò cười, Tề Mỗ bỏ ra gần 1 tháng, mới phá cửu phẩm." Hàn Ngạn lúc này mới nghiêm túc nhìn lướt qua cái này ngày chủ nhân, gặp hắn thần sắc hào sảng, khí độ thông dong, sinh lòng hảo cảm, cười nói, "Tề ca cùng Vương ca đều là nhà lớn việc lớn hạng người, tự nhiên không cần giống chúng ta những này võ phu lấy mạng đỏ sức tiền đồ. Chân tốt, nhanh. Ngược lại là thương thân. Ta làm chuẩn ca bộ dạng này, liền luyện không tệ." Tế Úc liếc mắt nhìn chằm chằm Hàn Ngạn đỉnh đầu tung bay 24-47. Nếu thật là đầu mùa đông mới bắt đầu luyện, kia. Nói vị này là thiên tài, thật không có sai. Hắn phủi tay, nói, "Đã người đều đầy đủ hết, vậy liền mở yến đi." Bình phong bên ngoài chờ lấy vũ nữ nghe được chủ gia truyền gọi, từ bên ngoài lắc mông chi nhẹ nhàng mà vào. Hoan bộ nhỏ vụn, đinh đinh rung động, thủy tụ rung động, tiên hà phấp phới. Bọn người hầu cúi đầu nâng thiện, từ bên ngoài mà vào, sơn một hộp cơm thứ tự để lộ, các loại món ngon nhau nhau hiện ra. Tế Úc phân phó người hầu một câu. Rất nhanh, trong lầu quản sự từ bên ngoài chạy vào, tới gần đưa lô thai. Tế Úc trong mắt phân phó vài câu, kia quản sự liền không người lui ra. Bất quá nửa thời gian uống cạn chung trà, liền mang về cái tử đàn thay, cấp trên bày biện mấy thứ sự vật. Đây đều là hắn là hôm nay khách nhân chuẩn bị lễ vật. Tế gia hạch tâm sản nghiệp là dược vật, mà lấy dược vật làm hạch tâm, không chỉ có nghiên cứu chế tạo bách hoa tiểu loại này chủ đánh lấy khỏe mạnh tráng huyết rượu ngon, cũng không ít trà nhài hoa lộ thậm chí là yên trì bột nước. Tiên phu từ chối nói, "Tế ca, hôm nay ăn ngươi uống ngươi, làm sao còn có thể bắt ngươi đổ vận?" Tế Úc cũng không nhiều lời, trực tiếp mở ra đưa tiền phủ kia một phần, lấy ra cái thấu như băng tinh tinh xảo bình ngọc, trên bình ngọc dùng cổ thể khắc dấu lấy thiên hà hai chữ hoa lộ. Tiên phu đối cái này đồ vật cũng không lạ lắm, tiếp nhận, mở ra, ngửi ngửi, một sợi lạnh hương phút chốc chui ra ngoài, giống đầu mùa xuân chi tuyết rơi tại hải đường. Nàng lập tức lộ ra kinh diễm chi sắc. Tốt đồ vật ta Tề Úc đối tự mình đồ vật vẫn là có lòng tin. Hắn cho tiền phụ chuẩn bị chính là thiên hà hoa lộ, cái gọi là hoa lộ chính là nước hoa, mà hồng hà hoa lộ thì là tăng thêm Tề gia bí địa một loại linh hoa. Lần đầu nghe thấy mắt lạnh, tế phẩm chiến miên, thanh nhã không đồng, phá lệ dễ ngửi, chỉ cần nhỏ lên một giọt liền sẽ để nữ tử mị lực tăng gấp bội. Mà cho hàng ạ, hắn thì là chuẩn bị linh hoa trà trà này chủ đánh linh tâm tĩnh khí, đối với bát phẩm võ giả bạo huyết về sau bình phục rất có chỗ tốt. Loại này dính đến Tề gia bí địa sản phẩm, bên ngoài đều là có tiền mà không mua được, phá lệ quý hiếm. Hắn làm ba phòng gia công tử, đối hạch tâm thải dược lâu mặc dù không cách nào nhúng chàm, nhưng đối với những này sản phẩm vẫn là có chi phối số định mức. Tiên phù xác nhận đây là có tiền không mua được tốt đồ vật, trực tiếp nhận, sau đó cười nói, Tề ca, ngươi quả nhiên cùng Vương ca đồng dạng thú vị. Khó trách ngươi trong môn sư đệ đối ngươi tán thưởng cực kỳ. Nói ngươi là luyện võ kỳ tài, nhân mạch rất rộng, còn từng đề điểm qua hắn. Luyện võ kỳ tài, nhân mạch rất rộng, còn từng đề điểm qua hắn. Tế Úc hỏi, ai nói? Sở Kiêu. Tiên phù cười nói, các ngươi linh xả võ quán thiên tài, hắn còn như vậy sùng bái ngươi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Tế Úc sửng sốt một chút, sau đó cười ha hả. Nguyên bản, hắn đưa hàng ngạn linh hoa trà còn muốn lấy giúp Sở sư đệ đem loại kia không hiểu thấu khúc mắt cho xử lý, nhưng bây giờ, hắn đột nhiên không có ý định nói. Hắn là nhìn Tống Thúc không dễ dàng, mai mới chờ đến lúc đến một thiên tài đệ tử. Chỉ tiếc, hắn không đốc. Một người đối với hắn là tốt, là xấu, hắn phẩm đạt được. Sở Kiêu biết rõ tiền phù là dạng gì tình huống, biết rõ hắn cùng Tống Tuyết quan hệ đặc thù tình huống dưới, còn cố ý ngay cả dùng hai cái không hợp sự thật đánh giá đến khen ngợi hắn, hắn tâm có biết. Nếu không phải hôm nay Vương Nguyên mời tiền phù, hóa giải vấn này, như vậy cho dù Liêu thị cha rõ tiền phù làm người lại cự tuyệt, cũng khó tránh khỏi sẽ kết xuống chút y toán. Tiệc rượu tán đi, tân khách tận cách, lầu năm chỉ còn lại hai người. Tế Úc cùng Vương Nguyên. Nguyên tử, ngươi thay đổi rất nhiều. Tế Úc đống nhiên mở miệng. Vương Nguyên mắt say lờ đờ mê ly, dựa vào cửa sổ, ra bên ngoài nhìn xem phương bắc kia trời chiều trong mây mù nguy sơn, nói, Tề ca, ngươi không phải cũng là. Nói, hắn tự rêu mỉm cười một tiếng, nói, ta là con thứ, ngươi là tam công tử, chúng ta bên ngoài nợ mày nợ mặt, ở nhà. Lại ngay cả chủ bản đều lên không được. Hiện tại hoàn hảo, có thể tương lai đâu. Ta. Con tưởng rằng chỉ có một mình ta đã thức tỉnh, không nghĩ tới Tề ca ngươi cũng thế, chuyện tốt. Tề Úc nói, ngươi sách Tề Phong, muốn ta cùng hắn đánh lôi đài, bước lên ta Tề gia nội chiến. Ngươi Vương gia tốt bản quan, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vương Nguyên cười nói, ngươi cho rằng ta không chọn, các ngươi cũng không cần tranh a. Tề ca, đừng ngây thơ. Ngược lại là ngươi, ngươi chỉ nói ngươi một tháng phá cửu phẩm, có thể ngươi tại sao không nói ngươi lại hoa một tháng phá bát phẩm, sau đó còn một quyền bại nhà các ngươi bên trong uy tín lâu năm bát phẩm hộ viện. Nói, hắn liên tục khoát tay nói, không có xếp vào mật thám, là ta hôm qua phái đi đưa thiếp sứ giả thính hay, vô ý nghe được. Tề Úc trầm mặt dưới, nói, hôm nay đã tạ. Vương Nguyên khoát tay nói, không, kia hai nam sủng ta an bài nhà, vừa hay nhìn thấy, liền nghĩ kéo cái này tiểu nương tử ra trực tiếp nhìn một chút, tránh khỏi không hiểu thấu kết toán, để cho ta Tề ca bị người hố còn không biết rõ. Người vô hại tim hổ, hổ có hại nhân ý a. Không khí yên tĩnh. Vương Nguyên chợt lại nói, Tề ca, đằng sau ta chuyện cần làm, có thể sẽ cùng ngươi có một chút như vậy xung đột. Chỉ bất quá chúng ta đều đã lớn rồi, rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Nhưng vô luận như thế nào, ta còn là hy vọng. Chúng ta là anh em, mãi mãi cũng là. Chương 20, Tề gia cao tầng bí hội chương 20, Tề gia cao tầng bí hội nói phân hai đầu, Tề Úc có chính mình tụ hội, Tề gia cũng có. Lúc này, Tề gia từ đường. Hương hỏa lượn lờ, tổ tông bài vị xâm nhưng mà lập, sơn son mục trên bàn chính cung cấp tam sinh hoa quả tươi, mắt thấy ngày Tết sắp tới, Tề gia bốn người chính sớm tụ. Đối với đại gia tộc mà nói, trọng yếu sự tình chưa hề đều sẽ sớm nghĩ tốt. Bây giờ Tề gia người cầm lái Tề lão gia tử, cùng chấn động núi, cùng lão đại Tề Trường Phúc, lão nhị Tề Trường Cát, lão tam Tề Trường Thuận ngay tại nơi đây tiến hành trọng yếu bí hội. Tề lão gia tử khuôn mặt cương nghị, tóc bạc như kích, hai mắt trong lúc triển khai tình quang kiếp người. Tay hắn nắm một thanh huyền thiết quả trượng, không giận tự uy. Vị này lão gia tử cầm lái Tề gia mấy chục năm, sát phạt quả đoán, lấy gia tộc hưng suy làm nhiệm vụ của mình. Lúc này ánh mắt chậm rãi đảo qua ba con trai, đều nghe nói à. Trường Cát nhà Phong Nhi, thiên tư chắc tuyệt, bây giờ đã phá thất phẩm, càng tại Độc Thủy quân trung lập hạ công văn, tấn thăng phó tướng ở trong tầm tay. Đây là ta Tề gia mấy chục năm qua không có chi khí tượng. Hắn trong ánh mắt lộ ra mừng rỡ, nhìn về phía liệt tổ liệt tông linh vị, lo lắng nói, Phong Nhi tiền đồ vô lượng. Nếu có thể tiến thêm một bước, đạt đến thất phẩm đỉnh phong, cũng tại 2 năm sau thi hội bên trong đoạt giải nhất, trở thành võ cử nhân, vậy ta Tề gia liền có cơ hội nhúng chàm ngũ phương trong quân lại một thân chi vị. Đây là vinh quang cửa nhà, đặt vững mấy trăm năm cơ nghiệp cơ hội. Ba người trầm mặc. Tề lão gia tử ho khan một tiếng, tiếp tục nói, nhưng đại sự như thế, không phải một người một phòng chi lực có thể thành, cần nâng toàn tộc chi lực nắm nâng. Dứt lời, hắn lộ ra cười, sau đó dùng một loại việc nhà ngữ khí hòa khí nói, như vậy đi, Giải Phúc, Giải Thuận, là trợ Phong Nhi một chút sức lực, các ngươi đem thải dược lâu bên trong nhân thủ rút khỏi tới đi, giao cho nhị phòng chủ tính trung quản lý. Hắn nhìn về phía Tề Trường Cát, lại nói, lão nhị, ngươi cái này một phòng tiếp nhận về sau, cần xác thực bảo Trường Phúc, Giải Thuận hai phòng hàng năm tài nguyên tối cấp, chỉ tăng không giảm. Tề Trường Cát làm Độc Thủy quân giáo úy, cùng Tề gia đệ nhất cao thủ, tất nhiên là thân hình thẳng tắp, hai đầu lông mày có cỗ trên chiến trường ma luyện ra nhuệ khí. Hắn khẽ bước cằm, trầm giọng nói, phụ thân yên tâm, thải dược lâu đoạt được, chắc chắn sẽ bảo đảm đại ca, tam đệ hai phòng tài nguyên, tuyệt không thiếu. Tề lao ra tử nghiêng đầu nhìn về phía lao đại và lao tam phương hướng, ý ngầm hỏi thăm. Tề Trường Thuận hít sâu một hơi, nói, cha, không phải ta không đáp ứng. Chỉ là năm đó ngài là khích lệ chúng ta huynh đệ dụng tâm kinh doanh thải dược lâu, từng định ra quy củ, bí địa thập phương linh điển, huynh đệ chúng ta ba người mỗi người chia hai khối, còn lại bốn phương công cộng. Ngài từng nói minh, ai có thể tại quản lý trong ruộng dẫn đầu bồi dưỡng ra phần thiên hoa vậy liền chứng minh ai càng có kinh doanh linh điển thiên phú, kia thải dược lâu liền do ai chủ lý. Dứt lời, hắn dừng một chút, mỉm cười nói, nhi tử bất tài, nhiều năm như vậy tâm huyết tận giao tại kia hai phe linh điển phía trên. Bây giờ, nhi tử nghĩ hết biện pháp, bỏ ra một chút để bù, cuối cùng là tìm được một chút đặc thù phân bón, làm kia phần thiên hoa có nở hoa chi tượng. Nghĩ đến trong vòng một năm, liền có thể nở hoa. Hắn nhìn về phía Tề Trường Phúc, lại nói, đương nhiên, đại ca cũng là kinh doanh cũng có phương pháp, thành quả nổi bật, nghĩ đến không lâu cũng có thể trồng ra phần thiên hoa. Không khí đột nhiên an tĩnh lại. Tề Trường Thuận ôn tồn lễ độ, chậm rãi mà đàm đạo, cha, phần thiên hoa chi cục, thắng bại đã nhanh phân ra. Đã như vậy, kia sao không không khỏi ta cùng đại ca tổng trưởng thải dược lâu. Hắn cười nhạt cười, nói, lại nói, nhị ca là cao quý độc thủy quân giáo úy, bận rộn quân vụ, phân thân thiếu phương pháp, cũng vô lực đi quản thải dược lâu. Kể từ đó, huynh đệ chúng ta ba người cùng thi triển sở trường, hai bên cùng ủng hộ, chẳng phải là càng lợi cho gia tộc. Tề lao ra tử lông mày cao lại, trầm mặc một lát, nói, lao nhị, ngươi thấy thế nào? Tề Trường Các nói, mặc cho phụ thân an bài. Tề lao ra tử có chút nhắm mắt, suy tư dưới, nói, lao đại, lao tam, thải dược lâu có thể tiếp tục cho ngươi hai nhà kinh doanh. Nhưng các ngươi nhất định phải tại trong vòng 2 năm trồng ra phần thiên hoa, sau đó giao cho lão nhị. Trừ cái đó ra, kể từ hôm nay, các ngươi đem chưa từng trồng trọt phần thiên hoa khối kia linh điền đưa ra đến, giao cho nhị phòng. Đối lão nhị phá vỡ mà vào lục phẩm, đối phong nhi thành tiểu võ cử nhân về sau, lại hành thương nghị thải dược lâu thuộc về. Tề Trường Thuận trầm mặc, đột nhiên nói, cha, nhi tử còn có một chuyện bẩm báo. Úc nhi, hôm qua đã phá bát phẩm. Hắn mới vào bát phẩm, liền đã thắng nhi tử trong viện bát phẩm hộ viện Tôn Đại Vân. Lần này kỳ thi mùa xuân thi hương, Úc nhi nhất định đọ sức một cái võ sinh công danh. Úc Nhi xa vào tiểu sắc nhiều năm như vậy, có thể năm nay đầu mùa đồng tài học võ, liền có thành tựu này, xem ra tư chất bất phàm. Kia phần thiên hoa, nhi tử muốn lưu cho Úc Nhi dùng. Hắn nếu có hoa này tương trợ, tương lai. Đông. Lời còn chưa dứt, một tiếng trùng điệp quải trượng kích âm thanh động đất liền vang lên. Tương lai cái gì? Tề lao ra tử hỏi. Thanh âm hắn bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cô băng lãnh. Tề Trường Thuận đứng dậy, đối lao ra tử thi lễ một cái, đáy mắt hiện ra mấy phần bướng bỉnh, nhưng vẫn như cũ thần sắc cung kính nói, Úc Nhi, tư chất bất phàm, ta bồi dưỡng đóa này phần thiên hoa muốn lưu cho hắn, tương lai hắn chưa hẳn không thể đột phá lục phẩm. Đủ rồi. Tề lao ra tử chợt gầm thét lên, lao tam, nhất định phải ta vạch trần ngươi sao? Úc Nhi là thế nào đột phá, chẳng lẽ còn muốn ta nói sao? Ngươi, Tề Trường Thuận, vì để cho Nhi tử đến cái công danh, tốt tử Tề gia kế thừa càng nhiều gia sản, cho nên dùng chút đốt cháy giai đoạn hổ lang chi dược, võ đạo một đường, căn cơ làm trọng, há có thể ham sảng khoái nhất thời? Phần thiên hoa, phần thiên hoa, là cho hắn trả đạm dùng sao? Tề Trường Phúc đội vàng đưa tay tối kéo tam đệ vào áo. Tề Trường Thuận lại phất tay áo tránh ra, bình tĩnh nói, cha, nhi tử cũng không có cho Úc Nhi dùng cái gì lâm thời tăng lên hổ lang chi dược, chẳng qua là một phần lưu thông máu canh mà thôi. Trong lòng của hắn quét ngang, tiếp tục nói, năm đó ta thương thế còn kém bí địa bên trong một gốc thiên vân hoa, kết quả ngài nói nhị ca đột phá thất phẩm, cần kia hoa, ta liền để cho nhị ca. Vì nhị ca, vì Tề gia, ta nhận. Bây giờ ngài cũng không thể lại tước đoạt Úc Nhi cơ hội a. Úc Nhi, chẳng lẽ không phải ngài cháu trai sao? Tề lao ra tử sững sờ, nắm lên quải trượng một cái hung hăng quất đi xuống. Bóng trượng như điện. 3. Tề Trường Thuận đầu gối mềm nhũn, trùng điệp quỳ xuống đất. Và áo dính xám, hắn lòng bàn tay gắt gao chống đỡ gạch xanh, đau toàn thân mồ hôi lạnh. Công lực của hắn mất hết, bất quá người bình thường. Tề lao ra tử lại là luyện võ. Cái này một cái, rất nặng. Tề Trường Phúc sững sờ, vội vàng cũng nhào quỳ gối Tề Trường Thuận bên cạnh thân, một bên vịn tự mình tâm đệ, một bên luôn miệng nói, "Cha, ngài lao nhân ra đừng tức giận hỏng thân thể. Ngài cho ta một chút thời gian, ta tới khuyên nói tâm đệ." Tâm đệ hiện tại chỉ là nhất thời hồ đồ. Tề Trường Thuận cánh tay đã sưng đỏ. Lúc này nghe vậy, Dương Thủ cả giận nói, ta không có hồ đồ. Cha, ta cũng là con trai của ngài, Úc Nhi cũng là ngài cháu trai. Phản, phản. Lao ra tử mặt mũi tràn đầy lửa giận, dâu bạc run run. Hắn nhấc trượng muốn nện, có thể cuối cùng nhìn xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ta Tề ra mấy trăm năm căn cơ đang ở trước mắt, lao phu không cùng ngươi nói nhảm, đem phần thiên hạt giống hoa tốt. Linh điền. Ngươi không chịu giao, vậy liền hàng năm phân ra một nửa tài nguyên. Tất cả linh điền thu hoạch bí dược, trước từ nhị phòng chọn lựa, còn lại mới là các ngươi tam phòng. Tề Trường Thuận cánh tay kịch liệt đau nhức, đột nhiên muốn đứng lên, lại bị một bên lão đại Tề Trường Phúc gắt gao lôi kéo, sau đó nói, cha, ta lại quên đủ, lại quên đủ. Tề lao ra tử nhìn về phía hắn, nói, lão đại, ngươi hiểu chuyện, ngươi kia phần không có vấn đề à? Tề Trường Phúc luôn miệng nói, không không không, ta đều nghe cha. Tề lao ra tử hung hăng gõ gõ quả trượng, nói, hôm nay liền đến chỗ này đi. Dứt lời, hắn quay người đi ra ngoài. Tề Trường cắt nhìn xem còn quỳ trên mặt đất đại ca, tam đệ, than nhẹ một tiếng nói, lao tam, luyện võ cần căn cốt cùng nội tính. Úc Nhi cũng không thích hợp luyện võ. Ta cam đoan với ngươi, sau này ngươi cái này một phòng nếu có luyện võ người kế tục, ta định dốc lòng vun trồng. Tề Trường Thuận đột nhiên ngẩng đầu, tựa như muốn nói cái gì, nhưng lại hít sâu một hơi, nhắm mắt không nói. Tề Trường Phúc ở bên vỗ vỗ bả vai hắn, sau đó nói, lão nhị, ta hãy nói một chút hắn. Tề Trường cắt gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu mà ra. Đợi cho từ đường chỉ còn hai người, Tề Trường Thuận mới nói, dốc lòng vun trồng. Dốc lòng vun trồng cho hắn nhị phòng làm cái chó giữ nhà hộ viện, làm cái hô đến gọi đi thân binh. Sau đó chúng ta cả nhà còn phải cảm kích hắn, tạ ơn hắn. Những năm này hắn làm độc thủy quân giáo úy, hắn nhị phòng cao cao tại thượng, là thế nào đối chúng ta? Hắn còn coi chúng ta là huynh đệ sao? Tề Trường Phúc đội vàng che miệng của hắn, ánh mắt buồn bã nói, lao tam, không đội. Tề Trường Thuận trùng điệp thở. Tề Trường Phúc hỏi, ngươi mới vừa nói Úc Nhi chỉ dùng lưu thông máu canh, là thật? Tề Trường Thuận gật đầu nói, thật. Kia tiểu tử cũng không biết làm sao khai thiếu. Nguyên bản ta cũng tưởng rằng tiện nội dùng cái gì hổ lang chi dược, kết quả hôm qua tra một cái, cũng không phải là. Tề Trường Phúc thần sắc hiện lạnh, nói, vậy chúng ta liền toàn lực bồi dưỡng Úc Nhi. Trên mặt hắn mang cười, song quyền nhưng cũng không biết khi nào nắm thật chặt. Sau đó thấp giọng nói, lao tam, ngươi kia đạo phạm cũng đừng che giấu, để hắn giúp đỡ Úc Nhi đi. Lao cha cùng nhị đệ lưu cho chúng ta thời gian cũng không nhiều. Chương 21, quan cùng ảnh chương 21, quan cùng ảnh giao thừa. Ba chiếc xe ngựa chạy qua đầu đường. Đầu đường rất náo nhiệt, Phương Đông chen chúc tại miếu thờ trước dành mua đông quân chân dung cầu nguyện tân xuân tường thụy, người làm ăn bám lấy lâm thời bổng tử hét lớn mua bán, bày bên trên đặt bánh kẹo, quà vặt, các loại tạp hóa, đến từ các nơi gánh xiếc cho xiếc, cũng ở chỗ này cùng thi triển sở trường, làm vui vẻ cho người hai mắt, tuần thành vệ binh thì cảnh giác đi xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ. Thế Úc nhìn xem màn bên ngoài, ngón tay khẽ động, rèm buông xuống. Huyên áo, chợ bữa đều cách bên ngoài. Một mình hắn ngồi tại thứ ba cỗ xe ngựa bên trong, phía trước là phụ mẫu cỗ xe. Hôm qua, hắn cùng nguyên tử bọn người tiểu tụ về sau, ban đêm, phụ thân tìm hắn. Phụ thân cánh tay sưng lên một khối lớn, rủ xuống dựng lấy không thể tùy tiện động đậy, mà hai cha con cũng rốt cục tiến hành một lần thẳng thắn mật đàm. Lúc này, phụ thân lời nói còn tại bên hai. Tam phòng thế yếu, nếu không dãy rủa phấn khởi, sợ bị nhị phòng nuốt đến nỗi ngay cả xương không còn sót lại một chút cặn. Úc Nhi, nguyên bản không cho ngươi áp lực, là bởi vì ngươi không có tiềm lực. Bây giờ, ngươi đã có thể biểu hiện ra tiềm lực, vậy những này sự tình liền không lại giấu giếm ngươi. Thanh âm đứt quãng, tại thiếu niên hiện lên trong đầu. Tê Úc yếu ớt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Gió lạnh vòng quanh nát tuyết, nào về phía màn xe. Nguyên tử nói đúng, có chút phong bạo, không cần ngươi đi tìm, nó tự sẽ đập vào mặt. Xe ngựa ép qua tuyết động, dừng ở Tề gia chủ phủ. Chủ phủ nguy nga, sơn son cửa chính, đồng thú ngầm vòng, hai bên sư tử đá, cạn che bạch tuyết. Cổng và sân trước, gió tuyết không ngừng, ngược lại dần dần cuồng, loạn ngọc đập lấy dưới mái hiên đèn lồng, đem thiên địa choáng nhuộm thành một mảnh thương mang. Cửa phủ bên trong, lại là khác nhất trọng thiên địa. Ám trầm sắc trời bên trong, đèn lồng lưu ly sáng như ban ngày, thú kim than hỏa thiêu chính vượng, rượu đồ ăn hương khí, son phấn ngọt ngào giao hội một chỗ. Tế Úc theo phụ thân bước vào chính sảnh, vòng qua một cái to lớn kim tất phúc chữ bình phong. Trong sảnh hết thảy từ hiện lên trước mắt. Tề lão gia tử cùng chấn động núi ngồi ngay ngắn chủ vị, dâu bạc trắng phấn chấn, hồng quang đầy mặt. Đập vào mắt Tề gia phồn hoa, đúng là hắn cả đời này công lao sự nghiệp hoàn mỹ thể hiện. Đây đều là hắn công lao. Lão gia tử bên cạnh thân, liên tiếp nhị phòng Tề Trường Cát. Vị này độc thủy quân giáo úy mặc dù thân mang y phục hàng ngày, nhưng y nguyên lưng thẳng tắp, mang theo một cỗ thượng vị giả uy nghiêm, toàn quân người sắp phạt, không giận tự uy. Khác một bên thì là đại phòng Tề Trường Phúc. Tề Trường Phúc mặc dù bát phẩm, lại là lấy dưỡng thân kiện thể làm chủ, khuôn mặt phúc hậu hồng nhuận, giờ phút này gặp tam đệ tiến đến, trên mặt chất lên tiểu dung, đưa tay chào hỏi, lao tam, nơi này. Tề Trường Thuận lên tiếng tiến lên, bị đại ca kéo đến bên cạnh ngồi xuống. Tề lao ra tử hừ lạnh một tiếng. Tề Trường Thuận vội vàng lấy ra một cái hộp gấm, cung kính nâng trên, nhi tử được một gốc cực kỳ khó được duyên thọ hoa, cố ý hiến cho cha. Lao ra tử ánh mắt tại trên hộp gấm một chút dừng lại, khẽ bước cằm, tự có quản sự tiến lên tiếp nhận, thu hồi. Thừa dịp bậc cha chú hàn huyên, Tề Úc hướng lao ra tử thi lễ một cái, hỏi một tiếng chúc phúc, sau đó lui hướng tiểu bối tụ tập chỗ. Phong cánh, thế hệ trẻ tuổi sớm đã top 5 top 3. Đại phong đích nữ cùng chiếu, tay nâng thích nước nóng, mặc áo gấm, đang cùng mấy vị trang dung tinh xảo tỷ muội thấp giọng đàm tiếu, khi nhìn đến Tề Úc thời điểm, ánh mắt bên trong hiện lên mấy phần mịt mờ quan sát chi sắc, nhưng lại chưa đi chào hỏi. Mấy vị nhánh bên tộc lão thì tại cách đó không xa vây quanh một trương tử đàn bàn nhỏ, hớp lấy trà thơm, thấp giọng đàm luận chuyện cũ năm xưa. Tề gia nghề chính kỳ thật sớm đã không có quan hệ gì với bọn họ, trong bọn họ kỳ thật có người ta nói toạc ra rơi, hôm nay còn có thể tới đây bất quá là bởi vì lấy ngày xưa huyết thống tình cảm. Tề Úc nhìn lướt qua tộc lão nhất mạch kia mấy người trẻ tuổi, không quen, hắn cũng không có đi chào hỏi quen thuộc, thế là ngồi một mình ở một bên. Lúc này, cửa phòng bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận âm vang hữu lực tiếng bước chân. Kia bước chân tiết tấu rõ ràng, lấn át trong sảnh ồn ào. Đám người ánh mắt đồng loạt chuyển hướng cửa ra vào. Đã thấy một tên thân mang mình quang khải giáp vai hùng thiếu niên ngẩng đầu mà bước vào. Kia áo giáp rèn luyện được sáng loáng, phản xạ ánh đèn, tựa như một vòng di động nắng gắt. Hắn dáng người thẳng tắp, hai mắt sắc bén, khí độ chi trầm ổn viễn siêu người đồng lứa. Trong sảnh thoáng chốc yên tĩnh, lập tức vang lên một mảnh đè nén sợ hãi thán phục cùng nói nhỏ, không ít ánh mắt đan xen hâm mộ, kính sợ cùng tìm tòi nghiên cứu, rơi vào vị này Tề gia chói mắt nhất trên người thiếu niên. Tề Phong ngẩng đầu, mặt treo mỉm cười, đối quang tới ánh mắt từng cái gật đầu. Sau đó đi thẳng tới lao ra tử tọa tiền, một gối chia xuống đất, cất cao giọng nói, tôn nhi Tề Phong, chúc tổ phụ thân thể an khang, phúc phận kéo dài. Lao ra tử trên mặt hài lòng cơ hồ yếu dần xuất lai, hắn nhìn trước mắt cái này nhân trung long phượng trưởng tôn, dây thanh cương chiều nói, Phong nhi, sao sinh mặc bộ này trang phục liền tới. Gần sang năm mới. Tề Phong đứng dậy, ôn quyền nói, hồi thổ phụ, tôn nhi hôm qua vừa mới thăng chức độc thủy quân phó tướng, quân chức mang theo, không dám lười biếng. Giờ phút này chính là tuần phòng khoảng cách, chuyên tới để cho tổ phụ chúc tết, sau đó còn cần tiếp tục chấp hành quân vụ. Quân vụ. Lão đại Tề Trường Phúc cùng lão tam Tề Trường Thuận nghe vậy đều là khẽ giật mình, lẫn nhau trao đổi một nỗi nghi hoặc ánh mắt. Cái này đêm giao thừa, từ đâu tới khẩn cấp quân vụ? Bọn hắn trước đó đều không nghe thấy nửa điểm phong thanh. Lại xem xét lão gia tử, lão nhị Tề Trường Cát, hai người kia lại giống như đều không có gì ngoài ý muốn. Trong lòng hai người trầm xuống, một điểm cuối cùng hy vọng cũng bị bóp tắt. Tề Trường Phúc ngược lại là bình ổn, trên mặt mang cười, tay thì tại dưới bàn lôi kéo lão tam góc áo, ám chỉ hắn đừng nói lung tung. Một bên khác, lão gia tử trên mặt ý cười càng đậm, hắn đưa tay khẽ vuốt cái này thiếu niên hàn quang lạnh thấu xương áo giáp, sau đó đảo mắt toàn trường, cất giọng nói, đây mới là ta Tề gia chân chính Kỳ Lân Nhi. Các ngươi những ngày hậu bối đều muốn lấy Phong Nhi là làm gương mẫu, ta Tề gia tương lai chỉ hừng toàn hệ tại các ngươi trên thân. Tề Úc lướt qua bên người mấy cái lạ lâm thiếu niên, mỗi người đều đối lão gia tử không có chút nào hứng thú. Làm gương mẫu, tương lai chi hưng, vậy cũng phải cho tài nguyên a Tề Phong ăn bao nhiêu tài nguyên, đó là bọn họ có thể so sánh sao? Lão gia tử coi là thật nói chuyện không đau eo. Tề Phong khiêm tốn con người, tổ phụ quá khen, tôn nhi không dám nhận. Lập tức hắn ánh mắt chợt rơi trên người Tề Úc, Úc đệ, nghe tam thúc nói ngươi ngày hôm trước lại nhất cử đột phá bát phẩm, còn thắng tôn hộ viện, thực sự là chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn a. Cái này kinh hỉ ngữ điệu tại yên lặng lại trong tính đường vô cùng rõ ràng. Nói, Tề Phong chậm rãi hướng Tề Úc đi đến, cùng chiếu nhiều hứng thú ném đi ánh mắt. Đại phòng Tề Trường Phúc sinh hạ bốn tên hậu duệ, lại đều là nữ tử, cùng chiếu là một cái duy nhất còn đối tại khuê trung thiếu nữ dựa theo đại phòng thuyết pháp, nàng là sẽ không ra gả, mà sẽ chiêu cái người ở rể. Cái này Đường tỷ bây giờ 19, cùng Tề Phong nhỏ hơn một tuổi, lại so Tề Úc lớn một tuổi. Đương nhiên, cái này trẻ tuổi một đời không có gì ngoài ba người, đại phòng gả ra ngoài tam nữ bên ngoài, nhị phòng cũng còn có cái gả ra ngoài nữ nhi, cùng một cái bây giờ mới 8 tuổi nam hải. Tề Phong chậm rãi đến gần, tư thái bừng lòng, dùng một loại huynh trưởng hướng dẫn từng bước ngựa khí cười nói, "Ước đệ, luyện võ, căn cơ vững chắc mới là căn bản, nếu có nghi hoặc chỗ, không ngại nói cùng vi huynh nghe một chút. Ta trong quân đội, thường cùng đồng bào luận bản sát binh, tại căn cơ rèn luyện một đạo, hơi có chút tâm đắc thể ngộ, có thể giải thích cho người một hai." Cách đó không xa, lão gia tử tay vuốt trong râu, liên tiếp gật đầu, trong mắt vẻ tán thành càng đậm. Hắn nhìn về phía Tề Trường Thuận phương hướng, lẩm bẩm nói, "Hoa nhi này đều so một ít người càng có lòng dạ khí độ." Tề Trường Thuận túi đầu không nói. Đại phòng Tề Trường Phúc thì là cười nói, Phong Nhi không hổ là ta Tề gia thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, niên kỷ nhẹ nhàng liền thân cư yếu trước, khó được chính là phần này không quên dịu dắt minh đệ chân thành chi tâm, quả thật ta Tề gia thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn xứng đáng làm gương mẫu. Lời nói này đơn giản nói đến lão gia tử trong tâm khảm, lão gia tử vớt râu mà cười, càng phát ra vui vẻ. Cách đó không xa, quang mang trung tâm cùng biên giới, phân biệt rõ ràng, trướng mắt vô cùng, phản phất là ánh sáng cùng ảnh. Tề Phong như là nắng gắt, mà hắn đối diện Tề Úc thì giống một đạo cái bóng, yên tĩnh, đơn bạc, không chút nào thu hút. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tia quang minh triệt để thôn vệ. Tiếp theo sát, Tề Úc thi lễ một cái nói, Đường huynh quá khen. Bất quá là linh xà công thôi, sơ quy môn kính, còn tại tìm đòi, căn cơ nông cạn. Tề Phong cười hoạt động ra tay cổ tay, nói, Úc đệ, không bằng ta áp chế thực lực, chúng ta tới qua hai tay. Tề Úc lập tức đứng dậy, có chút túi đầu, tư thái thả cực thấp, Đường huynh nói đùa. Tiểu đệ điểm ấy không quan trọng tu vi, sao dám cùng Đường huynh động thủ? Mà lại, hôm nay Đường huynh quân vụ mang theo, tiểu đệ không dám chỉ hoãn. Tề lão gia tử xa xa nhìn xem. Nhìn thấy Tề Úc điệu thấp đáp lại, cũng có chút hài lòng, cảm thấy đứa nhỏ này cuối cùng vẫn là biết đại thể, so với hắn cha hiểu chuyện. Hắn cất giọng nói, "Phong Nhi, ngươi đã có quân vụ mang theo, tâm ý đến thuận tiện. Về phần chỉ điểm Úc Nhi, ngày sau có là cơ hội. Xem lại các ngươi huynh đệ có thể như thế hòa thuận thân cận, lão phu cái này trong lòng cũng liền an tâm, thỏa mãn." Hắn dừng một chút, ánh mắt trên người Tề Úc ngắn ngủi dừng lại, nói, "Còn không đa tạ ngươi Đường huynh." Tề Úc thật sâu thi lễ một cái, nói, "Đa tạ Đường huynh." Chương 22, Thiên Địa Hỗn Nguyên, duy nhất tranh chữ chương 22, Thiên Địa Hỗn Nguyên. Duy nhất tranh chữ thắng riêng, bốn phía đi hôn thăm bạn sự tình rất nhanh có một kết thúc. Đêm nay, Tề Úc trở lại trong nhà, tắm rửa thay quần áo về sau, đang nằm. Yên lặng như tờ ở giữa, đột ngột tiếng bước chân tại dưới hiên vang lên. Tề Úc đột nhiên đứng dậy. Cốc 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 tiếng gõ cửa theo sát chuyển đến. Tề Trường Thuận thanh âm vang lên, "Là ta." Tề Úc mở cửa. Ngoài cửa, Tề Trường Thuận thân ảnh tan ở trong màn đêm, "Úc Nhi, thay đổi luyện công kình ý đi, theo ta đi." Dứt lời, hắn lại cực kỳ nghiêm túc dặn dò một câu, "Hôm nay thấy hết thảy, đều không thể hỏi nhiều một câu, cũng đều nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật." Tề Úc trùng điệp nhẹ gật đầu, sau đó cấp tốc thay quần áo, trầm mặc cùng sau lưng phụ thân. Đợi cho thư phòng, Tề Trường Thuận đi vào trước kệ sách đến lấy cái nào đó chỉnh tự đem bảy sách chậm rãi kéo ra ngoài rồi, cơ quan nhẹ văng lên, mặt đất im ắng chợt ra, lộ ra một đạo hướng phía dưới kéo dài, ẩn vào hắc ám bậc thang nói. Hắn nâng lên trên bàn ánh đến, thăm dò vào tĩnh mịch. Tề Úc theo sát phía sau. Theo dần dần sâu, nhiệt độ không khí giảm một nột, Tề Trường Thuận bước chân cũng chậm lại, ánh đến xua tán đi một mảnh nhỏ hắc ám, chiếu sáng Tề gia dưới mặt đất phương này không nhỏ mật thất. Một thân ảnh chính nằm ngửa tại trên ghế xích đu, theo ánh nến xâm nhập, kia lắc lư ghế đu im bặt mà dừng. Người kia hai tay che vào bụng bộ, khuôn mặt tại ánh sáng lờ mờ hạ lộ ra càng đáng sợ, hai gò má vết sẹo răng khắp nơi, nguyên bản dung mạo đã không thể gặp. Tế Úc con ngươi hơi co lại, liếc mắt liền thấy nam tử kia đỉnh đầu kinh tâm động phách số liệu 3071-91202. Ý vị này đối phương bị trọng thương, công lực cơ hồ mất hết, mà tại mất đi công lực trước đó, thực lực của người đàn ông này đạt tới qua một cái tương đương kinh khủng tình trạng. Nam tử khẽ động, liền truyền đến ken két xiềng xích tiếng vang. Thứ chi của hắn đúng là bị trói, nhưng xiềng xích rất dài, cũng không ảnh hưởng hắn hành động. Tề Trường Thuận giọng mang cung kính nói, gọi Nham Thúc. Tề Úc Hành lên nói, Nham Thúc. Tề Trường Thuận lại giải thích nói, Nham Thúc tay chân xiềng xích là mình mang bên trên, tới gần hắn, không có nguy hiểm. Tề Úc gật gật đầu. Nam tử đình chỉ ghế đu lắc lư, chậm rãi ngồi thẳng thân thể, tại ánh đến bên trong đánh giá trước mắt thiếu niên, nói ngay vào điểm chính, đánh một bộ quyền cho ta nhìn. Tề Úc gật gật đầu, lui lại mấy bước, túi lưng lập tức, song quyền đống nhiên nắm chặt, một tầng nhạt kim loại đen quang trạch trong nháy mắt dâng lên, bao trùm quyền diện làn ra, vận sức chờ phát động. Ngay tại hắn sắp khởi thế sát na, Nham Thúc đống nhiên đưa tay, các loại, tới điểm. Tề Úc lập tức thu thế, song quyền buông ra, theo lời đến gần. Nham Thúc nhìn chằm chằm hắn hai tay, nói, lại nắm chặt. Tề Úc theo lời, nhạt kim loại đen quang trạch lại lần nữa phun lên hai năm đấm. Nham Thúc cúi người, xích lại gần kia đôi năm đấm, ánh mắt tại trên đó tinh tế quan sát. Thời gian phảng phất ngưng kết, mà công phu này, Tề Trường Thuận đã ở trung quanh chạy một vòng, đem trong mật thất ngọn nến đốt lên. Một vòng ánh nến phát sáng lên, truyền đến an tĩnh hỏa diễm đôm đốt âm thanh. Tề Trường Thuận ở bên hơi có chút thấp thỏm chờ lấy. Hồi lâu, Nham Thúc chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt chuyển hướng một bên Tề Trường Thuận, giải thuận, đứa nhỏ này có thể dạy. Tề Trường Thuận mừng rỡ, hắn biết rõ trước mắt vị này thực lực cùng tầm mắt là bực nào hà khắc, hôm nay mang nhi tử đến đây cũng bất quá là ôm bạn nhất chi nghĩ, nếu như không thành, vậy liền mời hắn phối dược phụ trợ nhi tử, thật không nghĩ đến thế mà thành, hắn lại có thể sẵn sàng dạy nhi tử. Tề Trường Thuận run giọng nói, ước nhi thiên phú. Nham Thúc nói, căn cốt rất kém cỏi, nhưng thiên phú tương đương không tệ. Nham huynh, vậy ta lui xuống trước đi. Được. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân mang theo nhẹ nhàng đi xa, biến mất tại bậc thang đạo tận đầu. Nham Thúc một lần nữa nói, đánh một bộ cho ta xem một chút. Tề Úc hít sâu một hơi, lần nữa triển khai linh xả công tư thế. Hắn mặc dù mới vào đại thành, nhưng căn cơ hoàn mỹ, một chiêu một thức như nước chảy mây trôi, quyền phong gào thét, kinh khí ở trong phòng bên trong phòng lên xoay quanh, lại mang theo từng đợt nho nhỏ gió lốc. Nham Thúc đứng dậy, chắp tay sau lưng, kéo lấy xiềng xích, trầm mặc đi qua đi lại, trong miệng lẩm bẩm, công pháp của ta ngươi không thể học, ngươi vừa học liền biết xảy ra chuyện, như vậy. Hắn do dự nửa ngày, dường như đang hồi tưởng lấy vừa mới nhìn thấy năm đấm kia trên nhạt kim loại đen quang trạch, cùng giờ phút này thiếu niên diễn luyện quyền pháp. Chợt, hắn mặt lộ vẻ kiên quyết, sau đó dừng lại, từ trong ngực lấy ra một vật. Kia là một trương màu vàng kim tràn giấy. Hắn xem như chân bảo hướng phía trước trịnh trọng đem nó đưa ra, nhìn xem cái này. Tế Úc hai tay tiếp nhận. Trang giấy vào tay lạnh buốt nặng nề, trên đó miêu tả lấy từng cái cực kỳ cổ quái, vặn vẹo tư thế. Bọn chúng mỗi một tư thế đều giống như mấy cái thung pháp tổ hợp bắt đầu. Mà trương này kim trang trên tư thế chừng mấy chục, điều này nói rõ, trong cái này tối thiểu có 300-400 loại thung pháp. Những này thung pháp đều không cùng, cổ quái vô cùng. Nhưng mà loại này quái đản bên ngoài, vẫn còn có một loại bằng bạc, uy nghiêm, gần như thần thánh cảm giác các bách, xuyên thấu qua kia chói mắt màu vàng kim đập vào mặt. Tế Úc chỉ cảm thấy tâm thần phảng phất bị hút nhiếp, trang giấy trên tư thái không còn là đồ hình, mà giống như là từng tôn điện thờ trên thần ma tượng nặng, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Mới đi vào trước, cha đã nói với hắn hôm nay thấy hết thảy, đều không thể hỏi nhiều một câu, đều phải tuyệt đối giữ bí mật. Cho nên, đáy lòng của hắn dù có nghi hoặc, cũng không nói nhiều. Lúc này, Nham Thúc mở miệng nói, võ giả vật lực, có thể một môn công pháp chỉ có thể chiếu cố một loại lực lượng, thí dụ như ngươi linh xà công tuy nói luyện toàn thân khí huyết, nhưng hoạch tâm lại chỉ ở hai tay. Ta nghe ngươi cha nói, ngươi còn tại nếm thử tu luyện khác thung pháp, có phải hay không cũng đã nhận ra, những cái kia thung pháp luyện về sau luôn cảm thấy trong cơ thể sẽ có một cỗ khắc kình đạo dâng lên. Tế Úc gật đầu, là như vậy, Nham Thúc. Nham Thúc nói, đó là bởi vì ngươi trong cơ thể còn có khí huyết kình lực không có bị điều động. Vừa vặn là võ giả, như nghĩ đạt đến đỉnh phong, kia ha có vứt bỏ lực không cần đạo lý. Một trang này kim thư trên chứa đựng chính là một môn tên là Hỗn Nguyên Tranh Lực bí thuật thung pháp. Tranh lực không chỗ không tranh, tứ chi bách hải, lớn nhỏ khớp nối, không chỗ không tranh. Nếu không tranh đó chính là để đó không dùng, đó chính là không cách nào sử xuất. Thiên địa chi sơn hà sao trời, không chỗ không tranh, thân người chi tứ chi bách hải, không lúc nào không tranh. Thiên địa hỗn nguyên, duy nhất cái tranh chữ mà thôi. Nói, hắn trầm mặt dưới, nói, luyện một chút xem đi, cái này pháp môn sẽ chính là sẽ, không phải là sẽ không. Nhưng vô luận ngươi có thể hay không, vĩnh viễn không muốn hướng người nhắc lên ngươi học qua Hỗn Nguyên Tranh Lực. Nếu là ngươi học được mấy phần, tại giao phong lúc, trừ khi có thể đem đối phương triệt để diệt khẩu, nếu không cũng không cần dùng ra toàn lực, để tránh để cho người ta nhìn ra mánh khỏe. Khắc, chớ có hỏi nhiều. Luyện đi. Tế Úc nghe vậy, dứt bỏ tạp niệm, ngưng thần tinh khí, bắt đầu bắt chước kim trang trên cái thứ nhất tư thế. Vẹn vẹn đặt tới một nửa, liền cảm giác cánh tay nào đó một khối nhỏ cơ bắp thế mà ẩn ẩn đau nhức bắt đầu. Cái này chỉ là trạng thái tĩnh đứng như cọc gỗ, nếu như chỉ là một tư thế liền có thể để cơ bắp đau nhức, đó chính là khối này thì căn bản không có luyện đến. Có thể theo lý thuyết hắn đã bắt phẩm, tuyệt không có khả năng có loại này tình huống phát sinh. Mà lại, hắn linh xà công mỗi một bước đều là luyện đến hoàn mỹ tình trạng. Cho nên, đây không phải là hắn luyện vấn đề, mà là linh xà công bản thân cực hạn, lại hoặc là nói cái này Hỗn Nguyên Tranh Lực kinh khủng. Hắn cắn răng, mồ hôi trong nháy mắt từ cái trán chảy ra, cố nén đem cái này tư thế tiếp tục bày ngay ngắn. Vừa duy trì một lát, một cô mãnh liệt hãi hùng khiếp vía cảm giác đống nhiên chiếm lấy hắn. Thân thể của hắn chỗ sâu, phản phất có vô số nhỏ bé bọt khí tại huyết nhục ở giữa nổ tung, mỗi một lần phá diệt đều mang đến đau nhức. Nham Thúc cầm trong tay sắt đoạn gần, nhìn chằm chằm hắn. Dưới vai chìm một phần. 3. Sao hung hăng quất vào Tề Úc có chút nâng lên trên vai trái, đau rát cảm giác nổ tung. Lưng eo như cung, lún xuống dưới. 3. Lại một cái quất vào hơi có vẻ thư giãn sau lưng. Hai cách giờ, tại vĩnh viễn đau nhức, mồ hôi cùng tức quẩn ở dưới, dài dằng dặc đến như là một thế kỷ. Tề Úc cảm thấy lần này luyện tung lại so sơ luyện còn mệt mỏi hơn trên không biết bao nhiêu. Trước nay chưa từng có cảm giác mệt mỏi quét sạch toàn thân, cơ bắp phảng phất bị triệt để chia rẽ gây dựng lại. Nhưng mà, ngay tại thống khổ này cùng tiêu hao bên trong, hắn cũng cảm nhận được một trang này tung pháp cường hành. Nham Thúc nhìn xem hắn, thản nhiên nói, từ mai, chuyện của ngươi máu bí canh sẽ có chút nho nhỏ biến hóa. Tế Úc nhẹ gật đầu. Ngày kế tiếp, Tế Úc qua loa bù đắp lại ngắn cảm giác, liền lần nữa đầu nhập khổ tu. Cùng bắt phẩm hộ viện đối luyện, tiếp tục tu luyện linh xà công, sau đó thì là ngũ tử mai hoa quyền hùng kê quyền huyền hổ quyền dưỡng pháp. Cái này nguyên bản mọi mệnh tu luyện so sánh hốn nguyên tranh lực tung pháp, đúng là dễ dàng không ít. Đợi cho một bộ đi đến, hắn lại thói quen uống lưu thông máu bí canh. Hôm nay canh so với trước đó tựa hồ nhiều hơn một loại mùi thơm kỳ dị, giống như là ngọt mùi canh. Hắn ngửa đầu uống vào một miệng lớn. Hương vị sắc thực so hôm qua ngọt ngào không ít. Nếu nói trước đó là dâu quả vị, vậy bây giờ chính là ngọt quả. Vẫn rất dễ uống. Nhưng mà, nháy mắt sau đó. Vâng! Phản phất một đoàn liệt hỏa trong ngũ tạng lục phủ nổ tung, trong nháy mắt quét sạch tứ chi bách hải. Tế Úc đống nhiên nhảy dựng lên. Hắn cảm giác chính mình mỗi một tấc huyết nhục đều đang điên cuồng tiêu đốt, một cỗ cùng bạo năng lượng tại thể nội tả xung hữu đột, gấp muốn phát tiết. Hôm qua kim trang trên những cái kia uy nghiêm, quái đản, tràn ngập tranh ý thần ma tư thái, trong nháy mắt tại trong đầu hắn nổ bể ra đến. Thân thể của hắn phảng phất bị cái này sôi trào lực lượng khu động, hoàn toàn không bị khống chế bắt đầu chuyển động, bày ra hôn nguyên tranh lực bên trong tung pháp tư thái. Chương 23, nhục nhã chương 23, nhục nhã mấy ngày sau. Thế Tam gia thư phòng ở dưới u ám trong mật thất. Mơ nhạt ánh đến, chiếu ra hai đạo bóng người. Tề Trường Thuận nhìn về phía đối diện hủy dung nam tử, ánh mắt phức tạp nói: Nham Minh, ngươi đem hôn nguyên tranh lực chuyển cho Úc Nhi. Có thể ngươi là môn này bí thuật trả ra đại giới, đến nay chưa lành, ta có thể nào an tâm? Nham Minh, tên Lục Nham. Năm đó hắn thừa dịp loạn đánh cắp cái này môn công pháp, vốn muốn mượn hắn đúc lại căn cơ, lại bị một đường truy sát, còn không tới kịp tu luyện, một thân công lực liền gần như sụp đổ, nhiều năm qua vẫn chưa thể phục hồi như cũ. Lục Nham nói: Trường Thuận, ngươi bốc lên diệt tộc chi họa thu lưu ta, phần ân tình này, ta dù sao cũng nên hoàn lại. Tề Trường Thuận nói: Có thể hắn, thật có thể học được. Lục Nham nói: Ta không biết rõ. Nhưng những năm này, ta mỗi ngày đều đang nhìn kia một tờ kim thư, ta tại trong đầu lặp đi lặp lại diễn luyện, sau đó minh bạch một cái đạo lý. Đạo lý gì? Hôn nguyên tranh lực đối ngộ tính yêu cầu cực cao. Hắn trầm mặt dưới, lo lắng nói, cao đến. Ngươi học không được, ta cũng học không được. Tề Trường Thuận cười khổ, kia, Úc Nhi ngộ tính. Con của hắn nếu quả thật có ngộ tính, vậy cũng không về phần một tháng mới phá cửu phẩm. Tuy nói có căn cốt ảnh hưởng, có thể trong nhà tài nguyên cũng không ít cho hắn. Những thiên tài kia đều là 3 ngày 4 ngày liền phá cửu phẩm. Cùng so sánh, tự mình nhi tử so ra kém cỏi có chút lợi hại. Lục Nham ngắt lời nói, ngươi đánh giá thấp hắn. Hắn hơi nghiêng về phía trước, ánh đến tại hắn mặt mũi giữ tận trên bỏ ra bóng ma. Trên đời có 3 loại ngộ tính đáng sợ người. Thứ nhất, một điểm liền rõ ràng, loại suy 1 ra 3. Thứ hai, nhìn như ngu dốt, nhưng từng bước chiến thắng, chỉ cần nhập môn, liền có thể tu tới hoàn mỹ. Thứ ba, gồm cả hai người chiều dài. Ngươi khả năng không cách nào nhận ra con của ngươi trên hai tay tầng kim màu đậm kim loại sáng bóng, có thể ta cho ngươi biết, đó chính là hoàn mỹ thể hiện. Con của ngươi có thể muốn tốn nhiều thời gian hơn, thậm chí nhiều hơn tài nguyên đi học tập một môn công pháp, có thể chỉ cần học nhập môn, hắn liền có thể chậm rãi mài đến hoàn mỹ. Nếu không phải như thế, ta tuyệt sẽ không đem hôn nguyên tranh lực chuyển cho hắn. Tề Trường Thuận khẩn trương nói, kia. Vậy nếu là Úc Nhi không cách nào nhập môn đâu? Trong mắt Lục Nham lóe ra cường đại tự tin, có ta ở đây, hắn sẽ nhập môn. Đứa nhỏ này đã học được hôn nguyên tranh lực kia. Ta cũng bắt đầu đối với hắn ôm lấy mong đợi. Ngày kế tiếp, Tề Úc tu luyện tới tình trạng kiệt sức, toàn thân đau nhức, chỉ cảm thấy kia hôn nguyên tranh lực thực sự không phải người luyện công pháp. Hắn cơ hồ dám khẳng định, nếu không phải hắn có hoàn mỹ linh xà công đúng tâm, biến thành người khác đến luyện, sợ không phải đến luyện đến toàn thân tàn phế. Hắn muốn nghỉ ngơi một ngày, có thể phụ thân lại tìm đến, nói Nham Thúc gọi hắn đi mật thất. Lúc này, u ám trong tĩnh thất, Tế Úc thời trần, nằm sấp tại gỗ chắc thấp trên bàn, lưng căng cứng, mồ hôi trượt xuống, tại án mặt nhân ra mấy đạo vết ướt. Nham Thúc, nhẹ, điểm nhẹ. Án bên cạnh, Lục Nham tay phải nhặt ngân châm, thần sắc trầm ngưng nhìn xem thiếu niên, tựa hồ đang quan sát cái gì. Đột nhiên, hàn quang lóe lên, ngân châm vững vàng đâm vào Tế Úc lưng một chỗ. Suy Tê Úc cơ bắp đông nhiên kéo căng, hắn đông nhiên ngẩng đầu lên, trong cổ truyền ra kêu rên. Ngao, có thể tiếp theo sát, kia cây kim phảng phất là điểm phá cái gì, tắc nghẽn khí huyết tầm vang nổ tung, nóng rực cùng nhói nhói như sóng chiều quét sạch toàn thân. Nhẫn, Lục Nham tiếng nói lạnh lẽo cứng rắn, động tác trên tay không chút nào không ngừng. Tê Úc gắt gao cắn chặt răng, 10 ngón hướng hai bên chế trụ gỗ chắc, chịu được lấy. Mà ngoài ý muốn chính là, tại lúc ban đầu kịch liệt đau nhức đi qua sau, hê ẩm sưng cảm giác từ thân thể chỗ sâu chảy ra, lại mang theo vài phần khó tả dễ chịu. Ngân châm lại rơi. Tế Úc thân thể kịch liệt run lên, lại là lại không lên tiếng. Lục Nham đầu ngón tay hơi bê, ngân châm run rẩy, nhìn xem thiếu niên bộ dáng, hắn không biết nhớ ra cái gì đó chuyện quá khứ, trong mắt lóe lên một tia nhớ lại, góc miệng mang lên cười, có thể thanh âm lại uy nguyên lạnh lẽo cứng rắn, nhìn ngươi cái này tính tình. Tế Úc trầm mặt dưới, đáp lại nói, Nham thúc, kỳ thật không thường, không có chút nào đau, liền có chút ngứa.
Ồ, Lục Nham lại rơi một châm. Tế Úc đau rông tép bị ném nhập chảo dầu, thân thể đều muốn cong lên tới, thế nhưng có lẽ là cùng bị này hận rồi, hắn trong miệng cười, hô hào, thoải mái, quá sung sướng.
Nham thúc, ta sảng khoái.
Lục Nham ngạc nhiên dưới, nói, thối tiểu tử, đừng hô.
Phẩm hải lâu,
khách quan, tổng cộng 20 lượng bạc.
Tiểu nhị không lưng, dư quan quét về phía trước bàn Khôi Ngô thiếu niên, trong lòng âm thầm liễu lưới.
Một trận này tiền thưởng, bù đắp được hắn hơn một năm tiền công.
Nhưng mà, thiếu niên ngoảnh mặt làm ngơ.
Tiểu nhị không dám thúc giục, bồi cười lui sang một bên.
Ba.
Đông nhiên một tiếng bạo hưởng, thiếu niên đột nhiên vô án, bắt đua đánh bay, mảnh sứ vỡ vang khắp nơi.
Quán rượu yên tĩnh.
Mấy trang phục võ giả cấp tốc bay lên, mà thiếu niên sau lưng, 5-6 tên cao lớn vạm vỡ tráng hán đông nhiên đứng dậy, thuần một sắc áo đen ống tay áo thêu gấu văn, ánh mắt hung hãn.
Trưởng quỹ bước nhanh tiến lên, chắp tay nói, vị này công tử, phẩm hải lâu mở cửa làm ăn, có thể chịu không được như vậy dày bỏ, ngài đây là ý gì à?
Khôi Ngô thiếu niên cười lạnh một tiếng, sau lưng một tên áo đen võ giả nói, nhà ta sư minh chính là Hắc Hùng võ quán Hàng Ngạn.
Hàng Ngạn giơ tay lên một cái, lười biếng nói, gọi Sở Kiêu ra, đánh với ta một trận.
Hắn như thắng, ta bồi gấp ba bạc, mà nên chúng bồi tội.
Thế nhưng là, hắn như thua.
Hắn góc miệng một phát, lộ ra sâm răng trắng, ta như thường bồi thường, chỉ bất quá cần muốn hắn làm mọi thuyết ba câu ta Sở Kiêu không bằng Hàng Ngạn.
Trưởng quỹ sửng sốt một chút.
Hàng Ngạn sau lưng lại một tên võ giả nói, cùng ngươi phẩm hải lâu không thể làm chung, nhanh đi.
Trưởng quỹ hơi biến sắc mặt, nghiêng đầu nói nhỏ vài câu.
Không bao lâu, đám người tách ra, một tên cầm bảo thiếu niên chậm rãi mà tới.
Thân hình hắn thon dài, mặt mày lạnh lùng, mấy quán rượu võ giả túi đầu tránh lui, trong miệng thấp giọng hô Sở Ca.
Sở Kiêu thần sắc bệ nghệ, nhìn cũng không nhìn những người này lướt mắt, chỉ là đi thẳng tới Hàng Ngạn trước mặt.
Người này hắn mặc dù mới gặp, lại không xa lạ gì.
Chỉ vì mấy ngày nay quán rượu đối diện quán trà nghị luận ở Mỹ, Thành Đông đám kia người nhàn rỗi nhai lấy cái lưỡi, nói cái gì Thành Đông linh rắn võ quán, Hắc Hùng võ quán đều thu tên thiên tài, có thể kia Hắc Hùng võ quán Hàng Ngạn so Linh Xà võ quán Sở Kiêu mạnh hơn nhiều lắm.
Hắn nghe chỉ coi chó sủa,
không tìm tới hắn, hắn cũng coi như
đã tìm tới.
Hắn liền không khả năng để.
Linh Xà võ quán là hắn leo về chỗ càng cao hơn khối đá thứ nhất dai.
Tống sư ánh mắt, Tống Tuyết sư tỉ ý cười, thậm chí võ quán đồng môn giấu giếm kính sợ, không một không nói cho hắn, hắn là chân chính thiên tài.
Về phần Hàng Ngạn,
Sở Kiêu khỏe môi trao lên,
một cái mãng phu thôi.
Sở Kiêu đi đến trước bàn, từ trên cao nhìn xuống liếc mắt Hàng Ngạn.
Cái sau một cước đạp ở trên ghế dài, áo ngắn hạ cơ bắp từng cục, tráng kiện cái cổ, rất giống đầu vận sức chờ phát động hắc hùng.
Sở Kiêu khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói, mãng phu luyện được cơ bắp mọc lan tràn, cánh tay còn có thể cong, còn linh hoạt ta.
Hắc Hùng võ quán,
a, chẳng lẽ sẽ chỉ dạy chút thô kháng kỹ năng?
Hàng Ngạn cũng không tức giận, xoát một cái đứng dậy, chỉ xuống ngoài cửa, nói, đi.
Sở Kiêu ngẩng đầu, thản nhiên nói, đi.
Trong tiểu lâu, trên đường phố lập tức vỡ tổ, không ít người xem náo nhiệt phần phật một cái vây quanh.
Lâu bên ngoài, sắc trời âm trầm.
Một lát sau,
mưa nhỏ rơi xuống.
Sở Kiêu nằm ngửa tại đất, xương gò má tím xanh, góc miệng rớm máu, mắt mũi sưng bầm.
Hàng Ngạn mình trần mà đứng, bắp thịt quần cuộn trên lồng ngực hơi có chút phím hồng, bất quá hắn không để ý, chỉ là nhếch miệng cười một tiếng. Đế giày ép tại Sở Kiêu ngực, xoa xoa đế giày bùn, thô tiếng nói, làm sao?
Linh Xà võ quán thiên tài liền nhận thua loại đều không có.
Sở Kiêu gắt gao cắn răng,
hắn không thể nói ta Sở Kiêu không bằng Hàng Ngạn loại lời này.
Lời ra khỏi miệng, không phải hắn không bằng Hàng Ngạn đơn giản như vậy, mà là Linh Xà võ quán bị Hắc Hùng võ quán hạ thấp xuống.
Hồi lâu,
Hàng Ngạn cười ha ha, tùy tiện lộ ra, hắn đột nhiên túi đầu, một thanh nắm chặt Sở Kiêu tóc, cứ thế mà đem người nâng lên giữa không trung, vòng nhìn trái phải người đông nghìn nghịt, cao giọng quát, đều nhìn rõ ràng. Đây chính là Linh Xà võ quán thiên tài.
Võ công nát nhừ, võ đức trên lệch cực, không gì hơn cái này, không gì hơn cái này.
Ha 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 ha.
Hắn cười gằn, đông nhiên hơi buông tay, Sở Kiêu trùng điệp ngã về vũng bùn bên trong.
Ha ha ha.
Hàng Ngạn giang hai cánh tay, ngửa đầu mặc cho nước mưa cọ rửa trên người vết mồ hôi, Hắc Hùng võ quán các minh đệ, cho mọi người phát truyền đơn.
Hôm nay báo danh, học phí giảm phân nửa.
Phía sau hắn nhóm đệ tử sớm có chuẩn bị, lập tức từ trong ngực móc ra thật dày một chồng thô chỉ, trong đám người xuyên toa phân phát, gào to âm thanh liên tiếp, Hắc Hùng võ quán, công phu thật.
Không dạy chủ nghĩa hình thức.
Mưa lạnh dần dần mật.
Sở Kiêu nằm tại trong nước bùn, nước mưa cọ rửa mặt của hắn, hắn mở mịt nhìn phía xa, trong mắt thần thái dần dần tán loạn.
Tế Úc đẩy ra tầng hầm cánh cửa, chậm rãi mà ra.
Hắn duỗi lưng một cái, gân cốt giãn ra, chỉ cảm thấy người bị toàn bộ khởi động lại thoải mái vô cùng.
Thật sự là thoải mái.
Hắn đáy mắt lướt qua một tia thỏa mãn.
Từ lúc Nham Thúc ở bên người chỉ điểm, hắn tựa hồ không cần lại lo lắng tu luyện phản vệ, thậm chí mỗi một phần tiềm lực đều bị ép vừa đúng.
Hắn hôm nay tinh lực dồi dào đến gần như quá thừa.
Hôm nay vốn đang dự định nghỉ ngơi,
hiện tại
tiếp tục.
Chương 24. Thi hương gần tới chương 24, thi hương gần tới Hỗn Nguyên tranh lực kim thư trên tổng cộng 36 tư thế.
Mỗi một tư thế đều cực điểm lý tiên.
Những này tư thế không cần cái gì pháp môn, bởi vì ngươi chỉ là muốn bày ra trong đó bất kỳ một cái nào tư thế, liền cần đem hết toàn lực.
Thử hỏi, ngươi như đem tất cả lực lượng tất cả đều tập trung vào, chỉ muốn duy trì cái tư thế này, nơi nào còn có tinh lực đi bận tâm khác?
Thế Úc luyện qua cái cọc.
Cái cọc phải chăng luyện thành có cái rất đơn giản cân nhắc tiêu chuẩn, đó chính là phải chăng càng đứng càng dễ chịu, mà không phải dày vò.
Hôm nay, đến Nham Thúc Ngân châm sơ mạch về sau,
Tề Úc lại lần nữa trở lại chính mình ốc xá bên trong, đóng cửa lại, nghe ngoài cửa sổ tí tách rơi xuống mưa xuân, hít sâu một hơi, diễn luyện lên hôn nguyên tranh lực trên tư thế. Nhưng mà, mỗi cái tư thế, dù là hắn dồn hết sức lực đi chịu, đi chống đỡ, cũng nhiều nhất duy trì mười mấy hơi thở. Đợi cho 36 tư thế toàn đã đứng một lần về sau, hắn chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt như bị xé nứt, toàn thân ướt đẫm, có thể hiển nhiên, hắn vẫn là không có thể chạm đến hôn nguyên tranh lực nửa phần huyền diệu. 3. Thiếu niên ngửa ra sau ngược lại, trực tiếp đổ vào trước tấm bình phong băng lanh trên mặt đất. Vào đêm, Tề Úc lại lần nữa lặng lẽ đi vào thư phòng mật thất. Nhan thúc, cái này thung pháp đến cùng làm sao đứng? Hủy Dung nam tử cũng không thèm nhìn hắn, chỉ là hừ lạnh một tiếng, còn sẽ không. Tề Úc cười nói, thúc, ta cái này ngộ tính chỗ nào so ra mà vượt ngài nha, ngài nếu không, lại chỉ điểm một cái. Lục Nham thản nhiên nói, pháp này về nào, ngươi nhất định phải tự hành ngộ ra, nếu là cưỡng ép còn đâu, đối ngươi có hại vô ích. Tề Úc gãi đầu một cái. Lục Nham thản nhiên nói, cái này chỉ là ta lúc trước tông môn nhập môn thung pháp, ngươi cái này đều luyện sẽ không, còn học cái gì võ? Tề Úc trầm mặt dưới, gật gật đầu, nói, được, Nham thúc, ta suy nghĩ lại một chút, đợi cho thiếu niên đi vài bước. Lục Nham nói câu, các loại. Tề Úc trở về. Lục Nham đem kia một tờ kim thư đưa ra ngoài, nói, ngày đêm thăng ngộ, không thể gặp người. Đà tạ Nham thúc. Đợi cho Tề Úc đi xa. Lục Nham mới lẩm bẩm ra một câu, ta cũng sẽ không. Chính ngươi suy nghĩ đi. Liền kêu 36 tư thế, có thể bày liền có thể sẽ, dù sao có ta giúp ngươi mỗi ngày sơ thông kinh lạc, ngươi sớm muộn có thể học được. Mặc dù nói như vậy, có thể hắn trong giọng nói nhưng cũng không bao nhiêu tự tin. Tề Úc trở lại trong nhà, nằm tại trên giường, càng nghĩ càng bực bội. Mắt thấy đêm khuya, hắn đi đến bên cạnh viện, kêu lên, A Bích. Tiểu Nha hoàn nhẹ nhàng đi ra, nàng mặc áo, gương mặt ta nâng ở nhung nhung cổ áo ở giữa, ôn nhu động lòng người. Đôi bước liên tục nhẹ nhàng, đi qua hành lang, đi vào trước cửa lúc, Tề Úc đột nhiên duỗi ra tay, một phát bắt được cổ tay của nàng. A Bích kinh hô một tiếng, còn không có kịp phản ứng, liền bị Tề Úc lôi vào nội trạch. Sau một hồi, Tiểu Nha hoàn dựa sát vào nhau trong ngực thiếu gia, gương mặt đỏ bừng, nàng vốn là thể xác tinh thần đều thuộc thiếu gia, lúc này cũng không bài xích, chỉ là giống làm tặc không ngừng nhìn ra phía ngoài, ánh mắt bên trong tràn đầy miêu nhi an bụng sau khẩn trương, sợ Liêu thị phát hiện. Lại nằm một lát, Tiểu Nha hoàn lại lần nữa tất tất dì rào mặc tất lưới, quần váy, chân nhỏ bộ nhập giày đều, nhẹ nhàng nói âm thanh thiếu gia, nô tỳ đi về đi, sau đó rón rén trở về bên cạnh phòng, mừng khấp khởi nằm trên giường. Tề Úc ngửa mặt hướng lên trời, tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, trong lòng của hắn chợt sinh ra một cái đần biện pháp. Ngày mai thử một chút. Ngày kế tiếp, Tề Úc còn tại trên giường, liền lấy ra kia một tờ kim thư, hắn một tư thế quét lấy. Rất nhanh, hắn phát hiện cái này 36 tư thế bên trong thứ 9 tư thế, lại có bộ phận đồng thời ám hợp linh xà thung ngũ tử mai hoa thung hùng kê thung huyền hổ thung bên trong bộ phận động tác, còn lại hoặc là chỉ hợp nhất cái, hoặc là hai cái. Hắn tâm niệm khẽ động, cấp tốc đứng dậy, xuống giường, đem kim thư trong ngực nấp kỹ, đơn giản rửa mặt, ăn đồ ăn sáng về sau, liền bắt đầu bày lên kia thứ 9 tư thế. Lần này, hắn tìm cái đột phá khẩu, đó chính là mình đã quen thuộc thung pháp. Hắn lấy chính mình quen thuộc cái cọc tới tay, từng cái bày ra, tối phủ 4 cái cọc tư thái dọn xong về sau, hắn quả nhiên không có mệt mỏi như vậy. Hắn tiếp tục nếm thử đi bày những cái kia xa lạ tư thế. Lần này, hắn trọn vẹn chống hơn 30 hơi thở, so trước đó chống đỡ thời gian nhiều gấp đôi. Hữu dụng. Tề Úc trong lòng vui mừng, tiếp tục nếm thử. Có thể dù là hắn lại liều mạng, cái tư thế này nhiều nhất sống qua 40 hơi thở, lại nhiều lại không được. Đã cái này đần biện pháp không được, vậy liền thử cái càng đốc. Tề Úc lẩm bẩm. Hắn bắt đầu phá giải cái này thứ 9 tư thế, đem trong đó mỗi một cái xa lạ sẽ dẫn đến hắn huyết đục mỏi như tư thế toàn bộ đều đơn độc ghi lại. Hắn hết thảy phá giải ra 5 cái, dỡ sạch về sau, hắn đi tới mật thất. Nham thúc, ngươi nhìn. Vừa đến mật thất, Tề Úc liền đem thứ 9 bày ra. Lục Nham lập tức nghiêm túc lên, hầu kết nhấp nhô xuống, bắt đầu nghiêm túc quan sát. Lúc này mới mấy ngày, cái này tiểu tử chẳng lẽ liền biết. 40 hơi thở sau, bành. Tề Úc lập tức ngã xuống đất, sau đó lại nhảy lên một cái, sau đó không đợi Lục Nham hỏi thăm, lại trực tiếp đem chính mình phương pháp tu luyện nói ra, sau đó lại đem kia 5 tư thế đơn độc diễn luyện ra. Lục Nham cổ quái nhìn xem hắn, nói, ngươi muốn vì cái này 5 tư thế, đơn độc lại học 5 cái thu pháp. Tề Úc nói, không tệ, Nham thúc kiến thức rộng rãi, khả năng tìm được 5 cái thung pháp dạy ta. Lục Nham a âm thanh, vô ý thức liền muốn phản bác. Nếu như cái này hỗn nguyên tranh lực thật có thể thông qua phá giải thung pháp mà học được, kia học được người đã sớm một đồng lớn, dù sao một khi đến cao phẩm lần, đối với những này đê phẩm lần thung pháp là nhìn một chút liền đã hiểu, có thể. Căn bản không phải có chuyện như vậy. Bất quá nghĩ đến cái này tiểu tử kia hoàn mỹ cựu phẩm bị giáp hai tay, hắn vẫn gật đầu. Ngựa chết xem như ngựa sống y liề. Ngoại trừ cái này tiểu tử, hắn cũng không có lựa chọn khác. Lục Nham cuối cùng thấy qua việc đời, hơi suy tư, nói, cái này 5 tư thế, xác thực có thể tìm được 5 cái thu pháp. Chợt, hắn đứng dậy đứng thẳng. Tề Úc đem xung quanh một vòng ngọn đến toàn bộ nhóm lửa. Đợi cho mật thất sáng tỏ, Lục Nham mới nói, xem trọng rồi. Cái này gọi ma hùng thung, phản phất từ ma hùng, gấu có dựng thẳng hạng chi lực, có thể thi rút vai điều bản mạnh. Ngay sau đó, hắn lại triển khai một cái khác, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm. Cái này gọi kỳ yến thung, yến có chép thủy chi xảo, bay vút lên chi diệu, dương cánh chi thần, lại chuyển động ý mắng. Cái này gọi ma đà thung, đà có bơi kỹ năng, càng có rời sông lấp biển chi lực. Cái này gọi bạch hầu thung, khỉ có tung núi nhảy khe chi năng, lại có tránh trận biến hóa chi xảo. Cái này gọi ngựa hoang cái cọc, ngựa có tật vó chi công, lại có đụng hiểm chi dũng. Tế Úc cẩn thận nhìn xem. Lần này, Lục Nham ngược lại là đem mỗi cái thung pháp cho hắn toàn bộ giảng đấu. Tế Úc nghiêm túc học. Hắn cũng không tin. Hắn có bảng hắn mỗi một cánh cửa thung pháp vô luận là trực tiếp thêm điểm, vẫn là thông qua tu luyện đi tu hoạch được điểm số, đều có thể đạt tới hoàn mỹ. Đối chín cái cọc hoàn mỹ, hắn cũng không tin hắn đứng không ra cái này một tư thế. Chỉ cần đứng vững vàng một tư thế, chỉ cần có thể nhập môn, kia liền dễ làm. Linh xả võ quán. Sở Tiêu nằm tại trên giường êm, hai mắt trống rỗng vô thần, giống như một đầm nước đọng, không sức sống. Hàng Ngạn ra tay rất có phân tức, cũng không đem Sở Tiêu phế bỏ, mà đồng hành luận bản vốn là giang hồ chuyện thường, điều này cũng làm cho Tống Thanh Hồng tìm không thấy bất luận cái gì hương sư vấn tội cớ. Tiêu, võ giả con đường cũng không phải là đường bằng phẳng, dùng cái này bại ma luyện một cái tâm tính, cũng không phải chuyện xấu. Ngươi chiến bại không phải là bởi vì ngươi tài nghệ không bằng người, mà là bởi vì ngươi kỹ chưa hết mình. Kỹ chưa hết mình. Không tệ, chỉ cần ngươi có thể nhìn thấy tự thân còn có tiến bộ không gian, vậy liền còn có vô hạn hy vọng. Đa tạ Tống sư. Trong mắt Sở Tiêu khôi phục một chút hào quang. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Tống Thanh Hồng nhẹ nhàng vỗ vỗ Sở Tiêu bả vai, sau đó chậm rãi đi tới cửa bên ngoài, nhìn về phía một bên Tống Tuyết than nhẹ một tiếng nói, chỉ mong Tiêu mà có thể sớm ngày tỉnh lại. Tống Tuyết gật gật đầu, sau đó nói, Hắc Hùng võ quán lần này gây sự, sợ là kẻ đến không thiện. Tống Thanh Hồng nói, mới vừa nghe Tiêu mà tường thuật giao chiến trải qua, kia Hàn Ngạn sát thực tiên phú dị bẩm, có thể xưng kỳ tài. Bất quá, Tiêu mà cùng hắn chênh lệch, kỳ thực cũng không lớn, chỉ là tại chiêu thức trên bị khắc chế. Tống Tuyết nói, Hắc Hùng võ quán dựng thẳng hạng chi pháp, có thể để cho cái cổ cứng rắn như sắt thép, mà ta Linh Xà võ quán xà quyền, chủ công cổ họng. Võ giả giao phong, một chiêu bị quản chế, chính là binh bại như núi đổ. Sư đệ thua không an, nhưng nếu là sớm có chỗ đề phòng, kết quả có lẽ khác nhau rất lớn. Tống Thanh Hùng nói, không tệ, bây giờ cự ly võ thi thì hương không bao lâu. Thi hương bên trong bắt cái võ sinh công danh cũng không khó, nhưng nếu là cho điểm đến giáp, kia nhưng vẫn là cần sắp xếp cái thứ tự. Thứ tự này, liền cần giao đấu. Đến lúc đó, Tiêu Mã cực khả năng cùng kia Hàn Ngạn lại lần nữa đối đầu. Ta Linh Xà võ quán nhất định phải tại thi hương bên trong trọng trấn uy danh, đây cũng là Tiêu Mã nhặt lại lòng tin, lại lần nữa quật khởi cơ hội tốt. Sau đó thời gian, ta dự định đối với hắn tiến hành đơn độc đặc huấn.